Quy 1 có một bí mật truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, sống lại. Đại Bình tháng 6 năm thứ 3, Hoàng đế Đại Chu Băng Hà vì bệnh tật trên đường lên núi Thái Sơn tế trời. May thay, lúc đó có các vị trọng thần trong triều đi theo hầu bên cạnh. Nằm trên giường bệnh, Hoàng đế Đại Chu đã chỉ định tể tướng Trần Thịnh, Vương Liệt Dương, Đại học sĩ Hồ Minh, Ngự sử Trung thừa Lư Diêm cùng với khu mật sứ Tần Đàm Công làm cố mệnh đại thần. Hoàng đế hiện giờ chỉ có một nàng công chúa 5 tuổi. Triều đình Đại Chu cũng khá cởi mở, không phải chỉ có mỗi hoàng tử là được truyền ngôi. Thực tế, vị hoàng đế đang trị vì lúc này cũng nhận được ngôi báo từ bà nội của mình, tức là vị nữ hoàng đầu tiên của Đại Chu, Minh Tuệ Đế. Tuy rằng là phụ nữ lên làm vua nhưng vẫn giữ nguyên họ Sở. Hơn nữa Minh Tuệ Đế trị quốc rất anh minh nên nhận được sự yêu mến từ quần thần và con dân chăm họ. Thế nên vào lúc này, hoàng đế không chút do dự mà phong đại công chúa Bảo Trương làm hoàng chữ, 1, và hoàng hậu có quyền cùng nghe chính sự, 2. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, hoàng đế băng hà. Bất hạnh thay, vào lúc nên đón linh cữu của hoàng đế, hoàng hậu và công chúa Bảo Trương lại bị sét đánh chết ngay trên đường. Thật đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, 3, mà. Cả triều đình Đại Chu liền trở nên rối loạn. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với Đại Chu, quý phi Tần Thị được thái y chẩn đoán là đã có thai 3 tháng, tình trạng thai nhi cũng đã ổn định. Vì hoàng đế từng phong Bảo Trương làm hoàng chữ nên năm vị cố mệnh đại thần cho rằng dù Tần quý phi sinh ra hoàng tử hay công chúa cũng đều có thể kế thừa ngôi vua. Tuy rằng việc đem hy vọng của cả một nước đặt vào một cái thai còn chưa được sinh ra có chút hoang đường nhưng Đại Chu giàu mạnh, dân chúng mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm mà không phải lo nghĩ nhiều. Các mệnh quan triều đình thì công chính, liêm minh và năm vị đại thần đều đức cao vọng trọng, có các bậc học giả tri thức thâm sâu và huyên bác, cũng có vị tướng tài giỏi như Tần Đàm Công, có thể nói là văn võ song toàn, đủ khả năng để duy trì triều chính. Cứ như vậy, Tần Quý Phi đã sinh ra một vị hoàng tử trong nỗi lo sợ của cả triều đình và cũng trong nỗi lo ấy, vị hoàng tử đó đã bình yên lớn lên đến 5-7 tuổi. Hoàng tử rất thông minh và lanh lợi, mới vừa học vỡ lòng ngày đầu tiên đã được thái phó khen ngợi không ngớt lời. Cả triều đình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Để kỷ niệm thời khắc tốt đẹp này, cũng là để chờ đón một thời đại thịnh vượng mới, năm vị cố mệnh đại thần cùng quý phi dưới sự giúp đỡ của Khâm Thiên Giám đã lựa chọn ra một niên hiệu mới tên là Kiến Hưng. Kiến Hưng mùa xuân năm thứ nhất, đại xá, 4, cả nước, một thời đại thịnh vượng sắp sửa xuất hiện. Tuy rằng đã vào lập xuân nhưng những cơn gió ở thành Trường An vẫn lạnh lẽo như dao cắt vào da thịt. Một người đàn ông hơn 40 tuổi quấn chặt áo choàng đang đứng ở căn gác xếp phía bắc nhìn xuống một tòa nhà lớn, nhìn đến ngôi nhà nằm ở hướng bắc mặt quay về hướng nam kia, trên khuôn già nua đã trải qua nhiều gian khổ ấy hiện ra một nụ cười mãn nguyện. Tuổi càng cao, ông càng thích nhìn ngôi nhà này, nhìn người sống bên trong đi ra rồi lại đi vào, trong lòng ông có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Ánh mắt ông nhìn vào nơi giao nhau của những hành lang gấp khúc trải dài từ bốn phía, nhìn vào căn phòng lợp ngói đen, nhìn cây cối. Hòn non bộ được trang trí ở đấy mà tưởng tượng đến cảnh xuân về trăm hoa đua nhau khoe sắc, tâm trạng ông càng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi ánh mắt nhìn đến chỗ bên cạnh, cảm giác ấy đã không còn. Mấy căn phòng này có chút đơn sơ và lộn xộn. Nơi này vốn không được tính là phòng ở của nhà họ Quách ông. Nói đúng hơn thì nơi này là nơi ở của những người đến nương nhờ nhà ông. Nhìn đến nơi này, người đàn ông hơi nhíu mày lại, ông đang nghĩ tới một chuyện làm ông cảm thấy khá đau đầu. Đứa bé nhà họ Tiết đã tỉnh chưa? Ông hỏi. Tên người hầu vẫn luôn im lặng đứng sau lưng ông bước lên trước một bước nói, hôm qua vẫn còn chưa tỉnh nhưng đã hạ sốt rồi. Sau đó, hắn ta nhìn sắc trời rồi đáp, Dương Đại Phu từ hôm qua đến giờ vẫn luôn ở bên kia. Sắc mặt người đàn ông cũng trở nên nặng nề, không còn một chút sung sướng nào nữa. Mong là không có chuyện không may nào xảy ra. Ông lẩm bẩm, nếu không có chết ta cũng không đền bù được lỗi lầm này. Nói đến đây, khuôn mặt ông bỗng trở nên tức giận, tiểu thư còn chưa trở về sao? Tên người hầu cúi đầu xuống rồi thấp giọng đáp. Ngoại lao phu nhân bên kia cho người tới đưa tin là mấy ngày nay thân thể bà không được khỏe nên muốn giữ phu nhân và tiểu thư ở lại bên đó thêm 2 ngày nữa. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, vậy thì không cần trở về đây nữa. Dứt lời, người đàn ông xoay người xuống lầu, tên người hầu đáp vâng một tiếng rồi vội theo sau. Chờ cho ông ta xuống dưới lầu, người đàn ông đã đi được một đoạn xa, bên cạnh ông có thêm 2 tên sai vặt đi theo. Tên người hầu sắc mặt buồn bã chuẩn bị theo sau thì bên cạnh truyền đến vài tiếng gọi, nô gia, nô gia. Tên người hầu quay đầu lại thì thấy có 2 người đàn ông đang vẫy tay gọi ông ta. Nô gia, tâm trạng của đại lao gia như thế nào rồi? Một người đàn ông thấp giọng hỏi. Người được gọi là Nô gia lắc đầu. Quay về nói với nhị lao gia và tam lao gia rằng vẫn nên nốt 2 vị thiếu gia tiếp đi. Hắn ta nói, đứa bé nhà họ Tiết một ngày còn chưa khỏi bệnh thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đại lao gia sẽ bỏ qua cho, đến cả phu nhân dẫn theo tiểu thư về nhà mẹ đẻ còn không dám quay lại. Hai người đàn ông ảo não liếc nhìn nhau. Đứa bé nhà họ Tiết này, không hiểu sao đại lao gia lại quan tâm nó như thế. Bọn họ cười khổ, hèn chi bên ngoài cứ đồn rằng đứa bé đó là con riêng của ngài ấy. Nô gia nghe đến đây thì suýt nữa phun cả nước miếng ra ngoài. Hắn mắng, các ngươi đang nói bậy bạ gì thế hả? Nhà họ Tiết có ân cứu mạng rất lớn với đại lao gia cho nên bây giờ lao gia mới báo đáp lại ân tình năm xưa của họ. Hai người đàn ông vội vàng gật đầu nói vâng. Đi đi, đi đi, có thuốc bổ thuốc quý gì thì mau đưa qua bên đó hết đi. Cũng cầu nguyện cho con của nhà họ Tiết mau chóng tỉnh dậy đi, nếu không Ngô gia nhìn bọn họ nói, trên gương mặt là biểu cảm lạnh thấu xương. Các ngươi cũng biết, dù bây giờ đại lao gia đã gác kiếm về hưu nhưng tận trong xương cốt người vẫn là một võ tướng, mà một võ tướng thì có thể lạnh lùng xuống tay với cả người nhà. Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt hai người đàn ông trở nên trắng bệnh. Lúc đại lao gia còn làm tướng soái lãnh binh đánh giặc, có thể nói quân lệnh như sơn, nam. Một lần, có người cháu trong nhà thi hành sai quân lệnh, đại lao gia đã thẳng tay chém đầu hắn ta trước mặt mọi người. Hiện tại, đại lao gia báo đáp ơn cứu mạng ngày trước, kiên quyết đem đứa con gái duy nhất của mình gả cho người kia. Chuyện này được cả thành Trường An đồn đãi thành một câu chuyện cảm động. Nếu bây giờ con của người mà đại lao gia mang ơn lại chết tại nhà họ Quách thì có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ được thêm mắm dặm muối mà lan truyền ra sao. Để xóa bỏ lời đồn và bảo vệ danh tiếng tri ân báo đáp của mình, nói không chừng đại lao gia còn có thể chém đầu người thân trước mặt mọi người cũng nên. Hai người đàn ông nặng nề nuốt một ngụm nước miếng, túi đầu cảm ơn Ngô gia rồi vội vã xoay người quay về. Nhìn hai người đàn ông rời đi, Ngô gia khẽ lắc đầu rồi lại đưa mắt nhìn sang hướng bên cạnh. Sao mà mọi chuyện lại rối tung rối mù như thế này chứ? Hắn ta lẩm bẩm, như thế này là như thế nào đây? Cùng lúc này, Thiết Thanh cũng đang vò đầu cảm thán ý như thế. Thế này là như thế nào vậy trời? Thiết Thanh nằm trên giường, hai lắng nghe âm thanh truyền vào từ bên ngoài. Tiếng một người phụ nữ vui mừng khóc lóc, còn có tiếng một vị đại phu già toàn nói những loại thuật ngữ khó hiểu. Không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc. Và trong tầm mắt Tiết Thanh hiện ra kiểu trang trí phong ốc không giống như cách trang trí của thời đại mà bản thân mình đã sống. Cái giường kiểu cổ, tấm màn kiểu cổ và cả cánh tay. Tiết Thanh xem xét đôi tay như con nít và không được xem là trắng nõn của mình. Mình xuyên không rồi sao? Âm thanh vui mừng của người phụ nữ vẫn còn ở bên ngoài, sau đó lại càng có thêm nhiều người nghe được tin mừng mà chạy đến. Nhưng may mà không có ai đến quấy rầy, có cái màn dày thật dày này ngăn bớt những tiếng động ồn ào từ bên ngoài. Tiết Thanh có thể yên tĩnh mà suy nghĩ một chút về tình huống của mình lúc này. Thân phận mới này cũng tên là Tiết Thanh, năm nay 13 tuổi, mồ côi cha, đang cùng mẫu thân sống nhờ ở nhà họ Quách. Quách đại lao gia Quách Hoài Xuân từng chịu ơn của cha Tiết Thanh nên khi nhìn thấy hai người mẹ góa con tôi đến sống nương nhờ thì rất xúc động đến mức muốn gả luôn người con gái 12 tuổi của mình cho Tiết Thanh. Tin tức này làm cho người nhà họ Quách rất kích động, đặc biệt là người con gái duy nhất của ông. Quách Hoài Xuân xuất thân là võ tướng. Đương nhiên con gái ông ấy cũng chẳng phải hạng vô dụng, vì thế Quách tiểu thư tức giận dẫn theo người đạp Tiết Thanh rơi vào hồ nước. Đầu Tiết Thanh đụng vào đá ngầm dưới hồ, thân thể vốn đã gầy yếu lại bị dọa một trận, nằm mê man trên giường bệnh 3 ngày thì qua đời, sau đó bị linh hồn Tiết Thanh mất vì tai nạn máy bay chiếm lấy thân thể. Âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn và ồn ào hơn, có tiếng đàn ông nói chuyện, có tiếng phụ nữ khóc lóc. Dù suy nghĩ của Tiết Thanh có chút hỗn loạn nhưng vẫn nghe được bọn họ đang nói gì. Chuyện này mang đến rắc rối không nhỏ cho lũ nhóc gây chuyện, Quách tiểu thư trốn sang nhà ngoại, hai vị thiếu gia chi thứ hai và chi thứ ba của nhà họ Quách bị phạt đánh đòn sau đó bị nhốt vào phòng chứa tủi. Nghe người bên ngoài nói, nếu như tình trạng của Tiết Thanh vẫn không tốt lên thì tất cả mọi người ai cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Thái độ này của đại lao gia rốt cuộc là thật lòng hay là giả dối, Tiết Thanh hiện tại không rảnh để tìm hiểu, bởi vì bây giờ có một vấn đề lớn đang xảy ra trước mắt. Tiết Thanh đặt tay lên ngực. Con nít 13 tuổi vẫn chưa có cơ bắp rắn chắc gì nhưng ngược lại bằng phẳng, chỉ có hai cái hạt nho nhỏ hơi nổi lên đang được quấn chặt bằng một lớp vải bố màu trắng. Như vậy là sao? Tại sao lại muốn một đứa con gái như nàng đi cưới tiểu thư nhà người ta cơ chứ? Chẳng lẽ thế giới này là thế giới bách hợp? 6. Sao? 3. 1. Hoàng chữ có địa vị giống như thái tử, có thể đăng cơ sau khi vị vua hiện tại mất. 2. Chính sự, những sự việc và báo cáo liên quan đến chính trị. 3. Phúc bất trùng lại, họa vô đơn chí, tai họa không đến một lần, hạnh phúc không có lần thứ hai. 4. Đại xá, tha tội cho một loạt người phạm pháp đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử. 5. Quân lệnh như sơn, mệnh lệnh của quân đội được thi hành nghiêm chỉnh và dứt khoát. 6. Bách hợp, chỉ tình yêu giữa hai người phụ nữ với nhau. Quy 1 chương 2, chuyện hoang đường. Khi mới tỉnh lại, Tiết Thanh mơ hồ nghe được có người gọi nàng là thiếu gia và cũng nghe được giọng một người phụ nữ đang gọi con của mẫu thân. Lúc đó, nàng còn tưởng rằng giới tính của mình đã bị thay đổi. Sau khi tinh thần tỉnh táo hơn một chút thì nàng lại phát hiện ra cơ thể này có gì đó sai sai. Mặc dù bộ quần áo đang mặc trên người là của con trai nhưng cơ thể nàng thực sự là của một đứa con gái. Hơn nữa, ngực còn bị buộc chặt lại bằng một lớp vải bố, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó mà. Sau khi kiểm tra vài lần, xác định được bản thân mình vẫn là nữ, Tiết Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bản thân đã làm con gái 25 năm nhưng hiện giờ nàng tạm thời không có ý định đổi giới tính khác. Nhưng mà tại sao nàng gái này lại mặc quần áo của con trai? Còn muốn lấy tiểu thư của nhà người ta làm vợ? Như vậy chẳng phải là đã hại người còn hại luôn cả mình sao? Tiết Thanh đưa tay lên xoa hai bên trán, đầu lại có cảm giác hơi đau rồi. Cơ thể của đứa bé này bị thương khá nặng, không biết có bị thương đến đầu óc hay không mà trí nhớ không được đầy đủ lắm. Hình như người bên ngoài nghe được tiếng nàng nặng nề hít thở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngày càng gần, tấm màn bị nhấc lên. Thanh Nhi, con cảm thấy sao rồi? Người phụ nữ vội vàng hỏi, mắt bà ấy đỏ lên, lời nói vừa ra khỏi miệng thì nước mắt lại tuôn trào, để mẫu thân cứ gọi đại phu cho con. Người phụ nữ này chính là Thôi Thị, mẫu thân của Tiết Thanh. Nước mắt bà ấy giống như có rất nhiều vậy, cứ chảy xuống không ngừng. Nhưng những giọt nước mắt này chảy xuống vì đứa con mà bà ấy đã đứt ruột đẻ ra. Trên đời này, không có gì đáng quý hơn tình thương của một người mẹ. Mẫu thân không cần đi gọi đại phu đâu. Tiết Thanh vội vàng ngăn bà ấy lại. Nàng đã kiểm tra rất kỹ thân thể này rồi, ngoại trừ hơi suy yếu một chút, còn lại đều không có vấn đề gì. Tuy rằng trong lòng Thôi Thị vẫn cảm thấy lo lắng nhưng vẫn nghe lời con mình, không đi nữa. Bà ngồi trên mép giường vừa lấy tay gạt nước mắt vừa kể chuyện Quách Hoài Xuân phạt hai huynh đệ Quách Tử An và Quách Tử Khiêm, bên ngoài lại có phụ mẫu của hai đứa nhóc đó đến đưa thuốc bổ và xin lỗi. Tuy rằng trong lòng bà cảm thấy rất đau khổ nhưng cũng chịu nghe lời người khác khuyên bảo nên cũng không còn tức giận nữa. Mẫu thân, đầu con bị thương nên có một số chuyện con đã quên mất rồi. Tiết Thanh dứt khoát nói thẳng vào vấn đề chính để Thôi Thị thôi không cảm giảm nữa. Nhưng điều này lại càng làm Thôi Thị sợ hãi hơn nữa. Con ngoan của mẫu thân, con cảm thấy sao rồi? Bà lập tức đứng dậy, định đi mời đại phu tới. Vị đại phu này là người chữa bệnh mát tay nhất trong thành, được Quách Hoài Xuân cất công mời đến ở trong nhà chỉ để chữa bệnh cho Tiết Thanh. Không biết Quách Hoài Xuân đã bỏ ra bao nhiêu tình cảm và tiền bạc để Tiết Thanh có thể được hưởng sự chăm sóc và đối xử tử tế như thế. Từ điểm này có thể nhìn ra, ông ta thật lòng muốn cứu vãn tình hình. Tiết Thanh đưa tay kéo Thôi Thị lại. Chuyện này dù mẫu thân có gọi đại phu cũng không vô ích thôi. Nàng nói, sau này con từ từ nhớ lại là được. Thôi Thị vừa tin tưởng vừa nghi ngờ nhìn nàng, sau đó lại tiếp tục lau nước mắt. Mẫu thân, tại sao mẫu thân lại muốn con giả làm nam nhân? Tiết Thanh sợ bà lại tiếp tục lan man dài dòng nên trực tiếp mở miệng hỏi ra điều mình đang thắc mắc. Mắt Thôi Thị trừng lớn, tay bà ấy vội va che miệng nàng lại rồi hoảng sợ nhìn xung quanh kiểm tra một vòng. Thôi Thị để một tiểu nha đầu canh giữ ở trước cửa viện để ngăn cản những người khác đến thăm hỏi, còn dặn dò cô bé nếu ai có hỏi thì cứ bảo thiếu gia vừa mới tỉnh lại nên cần được nghỉ ngơi. Sau đó bà đóng chặt cửa phòng lại rồi bước tới ngồi bên cạnh giường. Tiết Thanh ngồi dựa vào gối, mặt mày bình tĩnh chờ bà giải thích. Con quên chuyện đó rồi sao? Thôi Thị hạ thấp giọng hỏi. Tiết Thanh gật đầu. Đúng ạ, cho nên mẫu thân phải nói cho con biết hết những chuyện đã xảy ra, để sau này con không lỡ miệng nói sai điều gì. Nàng nói, con chỉ nhớ, hình như đây là một chuyện rất quan trọng. Đây thực sự đúng là một chuyện quan trọng, Thôi Thị lại rút khăn tay ra lau nước mắt, túi đầu kể. Quách Hoài Xuân và cha của Tiết Thanh quen nhau trong quân đội, khi hai người chỉ là hai tên lính quèn, cha của Tiết Thanh đã đỡ thay cho Quách Hoài Xuân một mũi tên. Sau việc đó, hai người bọn họ trở thành huynh đệ kết nghĩa, tình cảm rất sâu đậm. Sau đó cha của Tiết Thanh vì muốn chăm sóc người mẫu thân đã già yếu ở quê nhà của mình mà cởi bỏ áo giáp quay về làm nông. Trong khi đó, Quách Hoài Xuân sau nhiều lần lập được chiến công đã được thăng chức, hơn nữa còn có quý nhân giúp đỡ nên cuối cùng được phong làm tướng soái, công danh rực rỡ. Thời điểm đó cha của Tiết Thanh sống không được tốt lắm, mấy năm trước bị bệnh nặng, dù đã bán hết tất cả của cải để xoay sở thuốc thang nhưng ông ấy vẫn không qua khỏi. Trước khi lâm chung, cha của Tiết Thanh chợt nhớ tới một người đã từng là bạn bè tốt của mình, Quách Hoài Xuân, hy vọng có thể nhờ người đó chăm sóc vợ và con gái thay ông. Nhưng mà cũng đã nhiều năm không có liên lạc, mẫu thân lại chưa từng gặp Quách đại nhân bao giờ. Biết người biết mặt chứ không biết lòng, gia đình người ta lại có quyền thế. Ai biết được ông ta có còn nhớ tới cha con hay không? Mẫu thân đã nghĩ, nếu nói con là con trai, là người duy nhất có thể giữ được hương khói cho nhà họ Tiết thì Quách Lao gia sẽ xem trọng con hơn. Thôi thị lau nước mắt nói, có lẽ bà cũng biết chuyện mình làm hoang đường như thế nào nên từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không dám nhìn Tiết Thanh lấy một cái. Mẫu thân cũng không ngờ, ông ta lại coi trọng con như thế, đến mức muốn gả cả Quách tiểu thư cho con. Chuyện này đến bây giờ mẫu thân cũng không dám nói ra ngoài, sợ người ta bảo mẫu thân là đồ lừa gạt. Mẫu thân sợ một khi nói ra, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài, có khả năng còn bị đưa lên quan phủ. Nhưng thật sự mẫu thân cũng không biết bây giờ nên làm gì nữa. Tiết Thanh đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không nghĩ đến nguyên nhân thật sự lại như vậy. Điều này làm nàng không biết nên cười hay nên khóc. Chuyện này là sao đây? Không biết nên nói người phụ nữ này quá nhát gan hay là quá to gan nữa. Nhưng mà mẫu thân. Mẫu thân cảm thấy chuyện này có thể giấu giếm được cả đời sao? Nàng nói, tuổi của con ngày một lớn, thân thể sẽ ngày càng phát triển hơn. Nhìn sự thay đổi của cơ thể và điệu bộ cử chỉ của con, bọn họ sẽ không nghi ngờ sao. Thôi thì lại tiếp tục túi đầu lau nước mắt. Có lẽ đến lúc đó tình cảm đã sâu đậm rồi, Quách ba phụ của con sẽ mở một mắt nhắm một mắt mà tha thứ cho chúng ta. Bà lại nói thêm, dù sao cũng tốt hơn chuyện chúng ta bị đuổi ra ngoài. Nếu bị bọn họ đuổi đi, chúng ta làm sao mà sống tiếp được. Vừa nói xong, bà lại bật khóc. Vẫn nên đem mọi chuyện nói cho Quách bá phụ, mẫu thân ả Tiết Thanh nói tiếp. Nhân lúc mọi chuyện vẫn còn chưa đi quá xa. Nói xong, nàng định bước xuống giường thì bị Thôi thị duỗi tay đè chặt lại trên giường. Bà khóc nói, mẫu thân thà rằng đập đầu tự tử cũng không muốn đem chuyện này nói ra ngoài. Loại chuyện mất mặt như vậy, mẫu thân làm gì còn mặt mũi mà nhìn người nhà họ Quách nữa. Hay là mẫu thân cứ chết đi cho xong chuyện. Tiết Thanh có chút bất đắc dĩ nói, nếu sau này bị bọn họ vạch trần chuyện này, chúng ta còn mất mặt hơn nữa, mẫu thân à. Thôi thị dưng dưng nói, nếu sau này con có triển vọng, chúng ta sẽ quay lại báo đáp ông ấy sau. Coi như lấy công chuộc tội. Tiết Thanh nhìn bà cười khổ. Nhà họ Quách là một gia đình có quyền thế như vậy, biết bao giờ nhà chúng ta mới có triển vọng hơn nhà người ta chứ. Nàng buông tay bà ấy ra nói, huống hồ gì chuyện báo đáp người ta. Tuy rằng nước mắt của Thôi thị vẫn rơi không ngừng nhưng bà vẫn khăng khăng cố chấp. Cuộc đời có ai biết được chứ ngờ. Dù sao thì chuyện này con cũng không được phép nói ra. Lúc trước, Quách Lao Gia đã đánh Quách tiểu thư không nhẹ, lại đánh cả con của Nhị Lao Gia và Tam Lao Gia đến mức không xuống được giường. Bây giờ Quách Lao Gia còn muốn bỏ vợ kia kìa. Nếu đem chuyện con là con gái nói cho người nhà họ Quách biết, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Con lại đang bệnh nặng như vậy, nếu bọn họ đuổi chúng ta ra ngoài, chúng ta biết sống sao hả? Ý nghĩ này không phải là ý nghĩ ích kỷ và quá đáng mà trong tiểu thuyết hay dùng để miêu tả dàn nhân vật phản diện sao? Lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của mình mà không nghĩ đến người khác. Lại còn đem cả hôn nhân ra để lừa gạt. Nàng không ngờ tới bản thân mình lại biến thành loại nhân vật mà nàng vẫn luôn khinh bỉ. Như vậy chẳng giống với nhân vật chính chút nào. Thế này nhìn sao cũng giống với nam phụ độc ác. Không, là nữ phụ độc ác mới đúng. Quy 1 chương 3, quyết định. Nghe thấy có tiếng mở cửa, tiểu nha đầu loan loan đang ngồi chơi với Dương Quải lập tức quay đầu nhìn qua. Thiếu gia, sao người lại ra đây vậy? Cô bé lo lắng hỏi, rồi chạy tới dịu Tiết Thanh. Tiểu nha đầu này là do Quách Hoài Xuân cố ý đưa tới để hầu hạ hai mẹ con Tiết Thanh, vốn dĩ ông định đưa tới nhiều người hầu hơn nữa nhưng Tiết Mẫu không muốn. Không biết bà làm như vậy là vì bản thân cảm thấy chột dạ hay là vì muốn giữ lại mặt mũi cho mình nữa. Nên cuối cùng bà chỉ nhận tiểu nha đầu này làm chân chạy vật và truyền tin. Sinh hoạt thường ngày của mẹ con Tiết Thanh đều dựa vào nhà họ Quách nên không phải làm lụng gì vất vả cả. Tiểu nha đầu này năm nay 8 tuổi, tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại rất lanh lợi. Trong hai ngày nàng nằm trên giường vì bệnh nặng, tiểu nha đầu này không những không dở mánh lưới để lười biếng mà ngược lại còn rất chăm chỉ, đúng giờ đưa thuốc, đưa nước cho Tiết Thanh, làm nàng cảm thấy rất vừa lòng. Nàng cũng không từ chối, để cho tiểu nha đầu dịu nàng đi. Không có chuyện gì. Ta ở trong phòng mãi cũng thấy chán nên muốn ra ngoài đi dạo giải sầu ấy mà. Nàng nói, từ lúc tỉnh lại đến nay đã 4 ngày trôi qua, Tiết Thanh đã có thể xuống giường đi lại như bình thường nhưng nàng vẫn chưa ra ngoài bao giờ. Lúc nàng mới tỉnh lại, các chi của nhà họ Quách có mấy lần phái người tới hỏi thăm. Sau đó, không còn ai đến nữa. Nơi này cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Vậy thiếu gia đừng đi xa nhé. Loan Loan nói. Sau đó cô bé nghĩ một chút rồi lại nói, hay là chúng ta tới tiểu hoa viên đi, nhưng mà nơi đó cũng không có gì vui cả. Tiểu hoa viên mà Loan Loan nhắc tới là hoa viên nhỏ trong đại trạch của nhà họ Quách, ở ngay phía dưới gác xếp phía bắc. Hoa viên này vừa hẻo lánh lại vừa nhỏ, người trong đại trạch nhà họ Quách thường sẽ không đi đến nơi này. Tiết Thanh xoa đầu tiểu nha đầu và nói được, nàng cũng định tìm một nơi yên tĩnh để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Cái hoa viên nhỏ này đúng là nhỏ thật nhưng mà lại được trang trí rất tinh xảo và xinh đẹp. Loan Loan phủ một lớp nệm lên một tảng đá to trong bùi hoa rồi đỡ Tiết Thanh ngồi xuống. Tiền Thanh xua tay ý bảo cô bé tự đi chơi đi, Loan Loan cũng không từ chối. Có lẽ vì chưa được dạy dỗ cách để làm nô tì hoặc là trong lòng không xem hai mẹ con Tiết Thanh là chủ nhân thật, tiểu nha đầu nói xong câu nếu cần gì thiếu gia cứ gọi muội liền nhảy tót sang bên kia rồi ngồi xổm xuống và lấy tay nghịch cây cỏ. Gió đầu xuân có chút lạnh nhưng những cơn gió ấy cũng mang đến cho người ta sự thanh tĩnh lạ thường, đặc biệt là trong bầu không khí tươi mát này. Tuy rằng cây cỏ vẫn chưa nảy lộc xanh, nhưng nhìn những nhành cây xanh tươi tốt đang vây quanh mình, nàng cảm thấy đây cũng là một loại bình yên. Thiết Thanh hít sâu một hơi rồi lại khẽ thở dài. Choe nu a toài. Tuy rằng bản thân nàng không muốn nhưng đã đến nơi này rồi, nàng cũng nên đối diện với hiện thực mà suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo. Đầu tiên phải giải quyết hôn sự giữa nàng và Quách tiểu thư, cho dù thôi thì có lấy ra hàng vạn hàng ngàn lý do để thuyết phục nàng nhưng không thể lấy đó làm cái cớ để hại đời của một cô gái được. Mặc kệ sau này có thể tiếp tục dựa vào nhà họ Quách mà sống hay không, sống trên đời, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Nhưng mà nên làm gì để sống tiếp đây? Hai hàng lông mày của Tiết Thanh nhíu chặt lại, cái nghề mà nàng học ở kiếp trước không có ích gì với nơi này cả. Hơn nữa ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại, nàng nên sống một cuộc đời khác. Phụ nữ ở cổ đại có thể làm gì để sống nhỉ? Hình như cũng không dễ dàng lắm. Nghĩ đến đây nàng lại nhướng mày một cái rồi cúi đầu đánh giá bản thân. Đúng rồi, bây giờ nàng không phải là nữ nhi mà là nam nhi. Nếu như vậy thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rồi. Cùng lắm thì cả đời này nàng đều giả làm đàn ông, chuyện này không phải là nàng làm không được, chỉ cần không kết hôn là xong. Dù sao nàng cũng không định kết hôn ở cổ đại. Như vậy thì xem ra, việc làm hồ đồ của thôi thì cũng không phải là chuyện xấu lắm. Thiết Thanh rỗi tay đập cái chát lên đùi. Ai, ai đang trốn ở đây? Từ phía trước hàng cây cảnh truyền đến một tiếng hô to, lúc này có hai thiếu nữ ló đầu nhìn vào. Lúc này Tiết Thanh mới phát hiện ra có hai người không biết đã tới từ lúc nào. Bởi vì lúc nãy nàng suy nghĩ quá tập trung, lại có cây cỏ xung quanh che khuất nên hai bên mới không phát hiện ra bên còn lại. Hai thiếu nữ này khoảng 15, 16 tuổi, mắt của một người bị sưng đỏ, giống như vừa mới khóc xong. Tiết Thanh không nhận ra họ là ai, nhưng hai thiếu nữ này lại nhận ra nàng. Một trong hai người nói, là Tiết thiếu gia. Tiết Thanh nhận ra quần áo của hai người là loại quần áo mà bọn nha đầu nhà họ Quách vẫn hay mặc. Nàng nhận ra được cũng nhờ mấy ngày ốm liệt giường vừa rồi liên tục nhìn thấy mấy nhóm người hầu, nô tỳ qua thăm dò bệnh của nàng. Tiết Thanh cười và gật đầu với hai người kia xem như chào hỏi. Nàng còn chưa tới mức phải sợ hãi mấy nha đầu này. Hai nha đầu này đến nhìn nàng cũng không thèm nhìn lấy một cái, liếc mắt ra hiệu với nhau, điệu bộ cử chỉ của hai người không hề che giấu sự chán ghét của họ đối với nàng. Nói như vậy, bây giờ, trên dưới nhà họ Quách, ngoại trừ Quách đại lao ra ra thì không có người nào thích nàng cả. Mà vị Quách đại lão gia kia có thật sự thích nàng hay không thì nàng vẫn còn chưa chắc chắn. Tiết Thanh cũng không thèm để ý, hôm nay đã quyết định giải quyết xong xuôi mọi chuyện cần làm rồi, tiếp theo nàng nên tìm hiểu một chút về thế giới này. Nghĩ vậy, nàng liền đứng dậy đi tìm Loan Loan. Hai nha đầu kia vẫn chưa đi xa, họ đứng tránh dưới một gốc cây nhìn Tiết Thanh. Nhìn hắn ta có chỗ nào giống sắp chết chứ? Một nha đầu bất mãn nói. Không phải vẫn rất khỏe mạnh sao? Có khi nào là hắn ta giả vờ không? Hại thiếu gia Tử An bị đánh thê thảm như vậy, làm nhị phu nhân khóc hết cả nước mắt. Đều tại hắn ta mà nhị phu nhân ngó lơ chuyện của tôi. Nàng nói, vốn dĩ phu nhân đã đồng ý sẽ tìm cho tôi một người tốt để gả. Chính vì thế mà cổ bà Tử đã lợi dụng lúc này để xin cưới. Tôi nghe lén được bà ta nói với Tống Mụ Mụ rằng bọn nha đầu các người không chăm sóc thiếu gia Tử An tử tế nên phu nhân mới muốn tống cổ các người ra ngoài. Cổ bà Tử kia mới nhân cơ hội này xin người gả ngươi cho thằng con trai bị quẹ chân của bà ta. Nha đầu lên tiếng lúc đầu nói. Nha đầu còn lại nước mắt lập tức tuôn ra như mưa. A Thái tỷ tỷ, muội nên làm gì bây giờ? Nàng ta khóc ròng nói. Nha đầu được gọi là A Thái kia vô vai nàng ta, tầm mắt dần chuyển sang người tiểu nha đầu đang chậm rãi dịu Tiết Thanh kia. Vì đang bị bệnh nên Tiết Thanh mặc một lớp áo mùa đông rất dày, trông có vẻ vừa mập mạp vừa mộc mạc. Giống như lời thiếu gia Tử An nói, hắn ta đúng là một con cóc ghẻ mà dám đòi ăn thịt thiên Nga, lại còn làm hại họ mấy ngày vừa qua chẳng được yên. Đuổi được con cóc xấu xí này đi đối với tất cả mọi người là một chuyện tốt biết bao. Ta có một cách. Nàng ta nói, hai mắt sáng lấp lánh, nếu cổ bà Tử có thể lợi dụng chuyện này để bày tỏ lòng trung thành của mình cho phu nhân xem thì Văn Trúc ngươi cũng có thể làm được. Nha đầu được gọi là Văn Trúc nước mắt lưng tròng, ngước đầu nhìn nàng ta bằng vẻ mặt không hiểu. A Thái nghiêng người miệng ghé vào thai Văn Trúc thì thầm gì đó, nha đầu Văn Trúc từ kinh ngạc chuyển thành trầm tư. Tiết Thanh lúc này vẫn không hay biết rằng hai nha đầu kia đang tính kế sau lưng nàng. Khi Tiết Thanh được Noãn Noãn dịu về đến nhà thì Thôi Thị cũng vừa lúc quay về, trên tay bà mang theo một đống quà cáp. Bà tới chỗ những người đã đến thăm hỏi mấy hôm trước để cảm ơn. Nhị phu nhân và tam phu nhân cứ luôn miệng nói lời xin lỗi. Thôi Thị nói, bà đem một cuộn vải ướm thử lên người Tiết Thanh. Hai người đó còn nói, chờ khi hai vị thiếu gia chịu phạt xong sẽ đến xin lỗi con sau. Tiết Thanh chỉ cười, không nói lời nào. Mẹ biết bọn họ chỉ nói khách sáo vậy thôi nhưng bên trong lại có ý để mẹ đi nói chuyện với đại lao gia, để ông ấy bỏ qua chuyện lần này. Thôi Thị nói tiếp. Không ngờ người phụ nữ hay mềm lòng này không phải chỉ biết mỗi khóc, bà ấy còn có một chút xảo quyệt của tầng lớp người sống dưới đáy xã hội. Tiết Thanh cười cười, trong lòng hiểu rõ gật đầu. Nên như thế, nàng nói. Nhưng nếu để mẹ đi nói thì không hợp lý lắm, mẹ cứ để con đi nói cho. Thôi Thị ngạc nhiên nhìn nàng. Không phải con rất sợ đại lao gia sao? Bà hỏi, trong giọng nói có một chút chần chừ. Thôi, để mẹ đi cho, để tránh chuyện con lại. Làm lộ chuyện đó nữa. Thiết Thanh nhận lấy vải vóc từ tay Thôi Thị. Bây giờ đại lao gia đang giận dữ như thế, nếu con không tự mình đi qua cảm ơn thì thật có lỗi với sự coi trọng mà ông ấy dành cho con. Nàng nói tiếp, con tự mình đi qua, chủ động cùng Quách tiểu thư và hai vị thiếu gia hòa giải với nhau. Nếu làm được thì đây cũng là một chuyện tốt đối với con, sau này mọi người cũng dễ sống chung với nhau hơn. Nghe con mình nói như vậy trong lòng Thôi Thị có chút vui mừng. Lúc trước Tiết Thanh là một người nhát gan và sợ phiền phức, vẫn luôn không dám gặp mặt Quách đại lao gia, cả ngày cứ trốn ở trong phòng. Lần này, trải qua một trận đại nạn, ngược lại con bé đã hiểu chuyện hơn xưa. Được, mẹ sẽ đi hỏi Ngô quản gia xem lúc nào thì thích hợp để cùng con qua đó. Bà nói. Tiết Thanh mỉm cười gật đầu. Thừa dịp vị Quách đại lao gia này vẫn nể mặt tình cảm bạn bè năm xưa với cha của Tiết Thanh mà chịu đối xử tốt với hai mẹ con nàng, nếu để thời gian trôi qua quá lâu, phần tình cảm này biến mất, trong lòng ông ấy chỉ còn lại sự tức giận thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu đã không thể thân thiết hơn thì cũng đừng để người ta trở thành kẻ thù của mình. Cuộc sống của mẹ góa con tôi đã không dễ dàng rồi, nhiều hơn một kẻ thù không bằng thêm một người bạn. Quy 1 chương 4, tán gẫu. Sau khi quyết định sẽ đem sự thật này nói cho Quách Hoài Xuân nghe, trong lòng Tiết Thanh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sau đó, nàng sẽ bắt đầu tìm hiểu về thế giới này và tính toán đến chuyện tương lai sau này. Gió xuân đã bắt đầu dạo chơi nơi đây, những cơn gió nghịch ngợm nhẹ nhàng lướt từ phiến lá nhỏ này qua phiến lá nhỏ khác. Tuy rằng sống nhờ vào họ Quách, lại được người ta hứa gả con gái cho con mình nhưng Tiết Mâu vẫn luôn chuẩn bị đường lui cho bản thân giống như bao người dân thường thấp cổ bé học khác. Hàng ngày bà đều đi giặt đồ hoặc may vá thuê cho những người đang sống ở xung quanh khu vực đại tạp viện này. Khi nhìn thấy Tiết Thanh đã có thể tự lo liệu cho bản thân, bà lại ra ngoài làm việc. Hiện tại Tiết Thanh đã có thể xuống giường. Nàng ngồi trong sân, vừa nhìn Noãn Noãn nghịch cây cỏ vừa nói chuyện với cô bé. Hoàng đế gọi là gì? Hoàng đế gọi là bệ hạ. Năm nay là năm gì? Là năm con thỏ. Một tiểu nô tỳ mới chỉ 8 tuổi, làm sao có thể để ý đến mấy chuyện không hề dính dáng gì đến sinh hoạt hàng ngày? Làm sao có thể tùy tiện nói ra tên hủy của hoàng đế bệ hạ được hả? Tiết thiếu gia, mặc dù cậu sống nhờ ở nhà họ Quách nhưng cậu mang họ Tiết nên đừng có học thói xấu của những kẻ khác. Một âm thanh giàn mua từ ngoài cửa nói vọng vào. Tiết Thanh quay lại nhìn thì thấy một cụ già tầm 60 tuổi bước vào, đi theo sau ông là một tiểu đồng, một, đang xách hòng thuốc. Dương Đại Phu. Nàng vội càng đứng dậy hành lễ. Đây là Đại Phu Dương Tĩnh Sương nổi tiếng của thành Trường An này, tổ tiên của ông đã từng làm ngự y trong cung. Ông chữa trị rất mát tay và còn là một người rất tốt bụng nên dân chúng trong thành Trường An rất kính trọng ông. Nhưng nghe câu nói vừa rồi thì đã hiểu rõ thái độ không mấy thiện cảm của ông đối với nhà họ Quách, mà chuyện này lại có liên quan tới Tiết Thanh. Chuyện này bắt nguồn từ khi Tiết Thanh bị thương, Quách Hoài Xuân vì quá lo lắng nên một hai đòi Dương Đại Phu phải túc trực cả ngày bên giường bệnh. Đại Phu chỉ là người xem bệnh bốc thuốc, còn lại thì phải dựa vào số mệnh của người bệnh, làm gì có chuyện lúc nào cũng túc trực bên cạnh bệnh nhân như thế. Ông cũng chẳng phải người hầu kẻ hạ gì của bọn họ. Vì vậy với thân phận là một đại phu, đương nhiên Dương Tĩnh Sương không đồng ý nhưng Quách Hoài Xuân lại sử dụng các loại thủ đoạn cứng rắn ép ông làm theo. Tuy rằng lương y như từ mẫu, ông cũng tận tình chữa trị cho Tiết Thanh nhưng lại luôn mặt nặng mày nhẹ với Quách Hoài Xuân. Sau khi Tiết Thanh tỉnh lại liền chủ động mời Dương Đại Phu trở về, lời nói vừa lễ phép vừa biết điều, khiến Dương Đại Phu có ấn tượng rất tốt. Hôm nay là ngày tái khám. Cảm ơn Đại Phu. Thuốc cháu vẫn còn uống nhưng ngoại trừ những vết thương ngoài da ra thì còn lại đều đã tốt rồi. Tiết Thanh nói rồi sai Noãn Noãn đem thêm ghế cho Dương Đại Phu ngồi. Dương Đại Phu cũng không khách sáo mà ngồi xuống, nhìn Tiết Thanh kiếm cớ đuổi Noãn Noãn ra ngồi chơi. ông cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Mùi vị trà này có hơi khác. Ông lại ngửi ngửi rồi ngạc nhiên nói, Hồ Đào, hai. Ha ha, chỉ là cháu thấy thèm nên làm uống chơi thôi ạ. Thiết Thanh cười nói. Dương Tịnh Sương lại nhấp nhẹ một ngụm. Có cho thêm đường và mật ông nói, còn có rượu, lại có cả bổ cốt chi, ba. Nói xong ông nhìn Thiết Thanh. Xem ra Tiết Thiếu Gia đã mời được danh ý khác, hôm nay là phu, bốn, đã đến quấy rầy rồi. Dương Đại Phu đúng là danh ý có khác. Nàng nói, mới chỉ ngửi và nếm một chút đã đoán được toàn bộ phương thuốc. Với lời khen của nàng, Dương Đại Phu chỉ hừ một tiếng rồi đặt tách trà lên bàn. Cháu không có mời Đại Phu khác. Thiết Thanh nói tiếp, đây là do cháu tự tay làm ra. Chẳng lẽ cậu cũng là Đại Phu? Dương Tĩnh Sương nhíu mày, chẳng lẽ y thuật của ta lại kém hơn cậu sao? Nếu vậy cậu tìm Đại Phu trị bệnh làm gì hả? Đây là phương thuốc cha cháu năm đó đã dùng. Thiết Thanh tìm cớ nói, năm đó, cha cháu đi lính bị thương đến gân cốt, được người ta cho phương thuốc thần kỳ này, hàng năm đều dùng để bồi bổ gân cốt và lưu thông mạch máu. Lần này cháu ngã bị thương ở đầu nên mới dùng tới nó, không phải là cháu không tin ông đâu. Dương Tĩnh Sương ngừng một tiếng, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Ông bảo tiểu đồng mở hòm thuốc lấy mạch trần ra. Thiết Thanh nhờ ông xem mạch và xem lại vết thương trên đầu. Tuy đã tốt lên rồi nhưng thân thể vẫn còn suy nhược, xương cốt còn yếu, thuốc ông nhìn tách trà trên bàn, tiếp tục uống thêm đi. Không biết ông đang nói tới phương thuốc ông biết hay cái gọi là phương thuốc trà để lại kia. Thiết Thanh cảm ơn và đứng dậy tiện ông ra cửa. Dương Tĩnh Sương liếc nàng một cái. Năm nay là kiến hưng năm thứ nhất. Ông nói, xem ra Tiết Thiếu Gia quên chuyện này nhưng những chuyện trước đây lại nhớ rất rõ. Thiết Thanh bật cười, lão đại phu này rất nhạy bén. Thật ra là nàng quên rằng mẫu thân đã nói với ông ấy là nàng bị mất trí nhớ, vậy mà bây giờ lại có thể nhớ chính xác phương thuốc mà người cha quá cố đã dùng. Nàng cũng không giải thích thêm, chỉ cười trừ với ông, rồi tiện ông ra cửa. Trong lòng Dương Tĩnh Sương khá sửng sốt. Chàng thiếu gia họ Tiết này vì được hứa hôn với tiểu thư nhà họ Quách mà trở nên nổi tiếng, xuất thân của hắn ta lại không tốt nên có khá nhiều lời ra tiếng vào. Theo lời bàn tán của mấy người hầu nhà họ Quách thì ông biết được chàng Tiết thiếu gia này là một người chẳng làm nên trò trống gì, luôn nhát gan và sợ gặp phải phiền phức, tính cách này đúng là tính cách của một người được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh nghèo khó mà thành. Nhưng từ khi chàng thiếu gia này tỉnh lại, ông chẳng nhìn ra được điểm nào gọi là nhát gan và sợ phiền phức của hắn ta cả. Người thiếu niên này cách nói chuyện không nóng cũng không lạnh, thái độ bình tĩnh và ung dung. Khi bị ông gặng hỏi thì trả lời rất thoải mái và khi bị ông lật tẩy lời nói dối của mình thì cậu không có chút hoang mang nào, cũng không phản bác hay cố giải thích thêm gì mà chỉ cười trừ. Điều này làm cho ông có cảm giác như ngậm phải bồ hòn, mà nếu hỏi tiếp thì lại giống như ông đang cố tình gây sự. Tiết thiếu gia từng đi học chưa? Dương Tĩnh Sương hỏi, ông cũng không từ chối việc Tiết Thanh tiễn ông ra cửa. Một già một trẻ chậm rãi bước đi trên đường. Tiết Thanh cũng không rõ Tiết Thanh ở thế giới này có từng đi học hay chưa. Trong phòng cũng không có giấy và bút mực, lại từng nghe Tiết Mẫu bảo hoàn cảnh gia đình không mấy thâm khá, xuất thân của Tiết Phụ là một người từng đi lính. Chỉ biết được mấy chữ thôi ạ. Nàng mỉm cười nói. Ý câu này có thể hiểu là chưa từng đi học hoặc cũng có thể là đang khiêm tốn. Một câu nói vô thưởng vô phạt. Không biết là Dương Tĩnh Sương hiểu theo nghĩa nào, chỉ thấy ông gật đầu như đang suy ngẫm gì đó. Bây giờ Tiết Thiếu Gia có tính toán gì chưa? Chợt ông ấy cất tiếng hỏi. Sau khi nói xong, Dương Tĩnh Sương có hơi hối hận. Bọn họ cũng chẳng thân thiết gì cho cam, sao ông lại nói ra một cách tự nhiên như vậy chứ? Là vì tò mò. Hiện giờ, cả thành Trường An này đều biết Quách tiểu thư vì muốn từ hôn mà suýt chút nữa đã hại chết Tiết thiếu gia. Như vậy thì cuộc hôn nhân này làm sao có thể tiếp tục được? Cho dù lời của phụ mẫu, con gái không thể không nghe theo nhưng Tiết Thanh cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng cảm giác xấu hổ so với vinh hoa phú quý, tài sản bạc triệu có là gì đâu. Năm đó cha cháu cứu bá phụ không phải vì muốn người ta báo đáp mình. Tiết Thanh không hề cảm thấy Dương Tĩnh Sương hỏi những thứ này có hơi thiếu tế nhị, nàng nghiêm túc trả lời. Mà bá phụ hứa hôn cho cháu cũng không phải là báo ân, đều là vì có lòng tốt nhưng nếu muốn tốt thì phải là cả hai bên đều tốt mới là tốt thực sự, nếu như một bên bị thiệt thì cần gì phải miễn cưỡng lẫn nhau. Người thiếu niên này nói chuyện thật láo cá, Dương Tĩnh Sương ừ một tiếng. Vậy Tiết thiếu gia cũng không đồng ý hôn sự này. Ông hỏi thẳng. Mới có bây lớn, bây giờ nói đến chuyện hôn nhân thì còn sớm quá. Thiết Thanh cười nói. Nếu từ chối quá quả quyết thì người bên ngoài sẽ đồn đãi rằng Tiết Thanh bị dọa, bị uy hiếp buộc phải từ hôn. Vị Quách tiểu thư kia sẽ bị mang tiếng là kiêu căng và hung dữ. Cái danh này đối với một nữ nhi ở thời cổ đại mà nói, thật sự không hề tốt đẹp gì. Bây giờ Quách tiểu thư mới chỉ 12 tuổi, chỉ cần nói rằng trẻ con không biết chừng mực mà đùa giỡn quá trớn là được. Dương Tĩnh Xương thầm nghĩ nếu cậu bớt đi ít chữ thì đúng hơn đấy. Rõ ràng cậu ta cũng chỉ là một đứa nhóc, mà cứ xem người khác là trẻ con còn cậu ta là một người lớn. Nói chuyện cũng khéo đưa đẩy như vậy. Nếu cậu ta thật sự không muốn cuộc hôn nhân này, không tham lam vinh hoa phú quý thì còn đỡ. Nếu như cậu ta thật sự muốn thì e rằng nhà họ Quách muốn thoát khỏi cậu ta cũng khó. Dương Tĩnh Xương cười cười, lấy cớ rằng thân thể của Tiết Thanh vẫn chưa khỏi hẳn để nàng không tiện ông nữa rồi dẫn theo Tiểu Đồng rời đi. Lúc này nàng đã đi ra đến đầu ngõ, cái sân này không nằm trong đại trạch của nhà họ Quách, ra khỏi cửa là ra tới ngõ nhỏ, ra bên ngoài một chút là một con đường cái náo nhiệt. Đứng ở cửa, Tiết Thanh vẫn nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài con đường ấy truyền vào. Nàng xoay người quay về. Trong cái sân này, bình thường cũng không có nhiều người. Nương nhờ nhà họ Quách nghĩa là có được một nơi có thể che nắng che mưa, ngày Tết đi qua chào hỏi và nhận được tiền mừng, còn những lúc khác thì việc ai người lấy làm. Tiết Thanh bước đi trên những mảnh đá vụn được lắp thành một con đường không mấy bằng phẳng. Kiến Hưng năm thứ nhất, cách ăn mặc của mọi người vừa giống thời Tống lại vừa giống thời Minh, vừa thật lại vừa như giả, xem ra là một triều đại không có trong lịch sử. Vậy là không ổn rồi, vậy thì làm sao có cơ hội biết trước các sự kiện tương lai để làm giàu chứ? Mới bước được vài bước thì một tiếng bụp vang lên, một vật lăn đến bên chân nàng, hóa ra là một quả bóng. Kaka, đá quả bóng xúc cúc, Nam, lại đây đi. Một giọng nói trẻ con vang lên. Tiết Thanh nhìn thấy mấy đứa bé khoảng 4, 5 tuổi đang chảy nước mũi và đứng trên một bãi đất trống cách đó không xa. Trong đám nhóc đó có cả bé trai lẫn bé gái, quần áo trên người bọn nhóc khá bẩn, có vẻ như chúng là con của các gia đình sống cùng trong khu này vậy. Bọn nhóc đang chơi xúc cúc sao? Tiết Thanh nhìn thấy một cây trúc bên trên có gắn cầu môn được đựng ở sân. Túc cầu hay xúc cúc là một trò giải trí thường thấy ở cổ đại. Tiết Thanh nhìn quả bóng dưới chân, tính ham chơi lại nổi lên, nàng lập tức cầm tà trường bào lên rồi nhấc chân đá qua. Quả bóng vẽ một đường cong thật đẹp trên không trung, rồi dưới những ánh mắt nhìn trừng trừng của đám nhóc mà lọt vào cầu môn. Giỏi quá! Mấy đứa nhóc vừa hô to vừa vỗ tay không ngừng. Nhưng mà giọng nói này có chút không giống trẻ con lắm. Tiết Thanh quay đầu lại nhìn. Không biết từ bao giờ bên kia đường hẻm xuất hiện một người thiếu niên, vừa cười vừa vỗ tay. Thấy Tiết Thanh nhìn mình, hắn ta lại mỉm cười. Đã hay lắm. Hắn ta nói. 3. 1. Tiểu Đồng, đứa bé trai nhỏ tuổi theo hầu những người quyền quý thời phong kiến. 2. Hồ Đào, cách gọi khác của quả hốc chó. 3. Bổ Cốc Chi, còn có nhiều tên gọi như phá cổ chỉ, hắc cổ tử, hạt đậu miêu. Dùng để chữa chứng liệt dương, hoạt tinh, đau lưng, mệt mỏi. 4. Lão Phu, cách xưng hô của những người đàn ông lớn tuổi ngày xưa. Nam, xúc cúc, là một loại hình đá bóng xuất hiện từ thời cổ đại ở Trung Quốc. Quy 1 chương 5, ngày xuân náo nhiệt. Thời gian Tiết Thanh đến ở nơi này vẫn chưa lâu lắm. Dù có ở lâu thì Tiết Thanh cũng chẳng nhận ra ai vì Tiết Thanh bây giờ đã không phải là Tiết Thanh xưa kia nữa rồi. Chàng trai này tầm 16, 17 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào, một màu xanh thường gặp, khuôn mặt ưa nhìn, khóe mắt có một nốt ruồi đen. Tất cả những thứ ấy làm cho người khác không thể nào rời mắt khỏi hắn, cũng vì thế mà có thể nhìn thấy ý cười trong đáy mắt và dáng vẻ bình dị, gần gũi của hắn. Tiết Thanh không hề cảm thấy lúng túng vì vốn dĩ nàng đá cầu rất khá. Nàng gật đầu cười xem như chào hỏi hắn ta. Mấy đứa nhóc bên kia nhặt cầu lên rồi bắt đầu chơi trò đuổi bắt, tiếng cười đùa vang lên không ngừng. Tiết Thanh đi vào phía trong, chàng trai kia cũng từ trong hẻm đi về phía bên này. Chắc ngươi chơi xúc cúc cũng khá chứ nhỉ? Hắn ta đứng phía sau nàng hỏi. Đây là một câu hỏi, Tiết Thanh quay đầu lại nhìn hắn ta. Dáng vẻ chàng trai kia rất hòa nhã. Nàng đáp, cũng tạm tạm thôi. Dù sao thì cách đá bóng vừa rồi nhìn thế nào cũng không giống như một người mới học xúc cúc có thể đá được. Nếu bảo là không tốt thì có vẻ giả dối quá. Nhưng nếu nói là tốt thì... Nói cho cùng, xúc cúc và đá cầu cũng không giống nhau nên nàng cũng không dám khoe mẽ. Chàng trai kia cười một tiếng. Câu trả lời này rất hay. Hắn ta nói... Nói đúng thì không hẳn đúng mà bảo sai thì lại chưa chắc. Một câu trả lời khéo léo. Bị hắn ta nhìn thấu suy nghĩ của mình, Tiết Thanh chỉ cười và tiếp tục đi vào trong. Chàng trai kia cũng không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, cứ thong dong đi ở phía sau. Mới đi chưa được mấy bước thì nàng nhìn thấy một nha đầu lạ mặt không ngừng ngó nghiêng trái phải đi tới. Khi nàng ta nhìn thấy Tiết Thanh thì hai mắt sáng lên. Tiết thiếu gia. Nàng ta vây tay nói, mẹ của người đang tìm Loan Loan kia. Tiết Thanh ngừng một tiếng. Có chuyện gì sao? Nàng hỏi. Nha đầu kia hình như đang rất vội, lời nói có chút không kiên nhẫn. Ta cũng không biết nữa. Hình như là dọn quần áo gì đó. Mà Loan Loan lại chạy đi đâu không biết nữa. Nàng ta nói xong cũng không chờ nàng hỏi tiếp đã xua tay, là Tống Tẩu ở sau nhà người nhờ ta chuyển lời hộ. Thôi, ta đi trước. Nàng ta vừa dứt lời liền xoay người bỏ đi. Thiết Thanh ừm một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước. Lúc này nàng đã ở gần cửa nhà mình. Không có bóng dáng của Noãn Noãn ngồi gần cửa nghịch mấy ngọn cỏ. Tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ nên khá ham chơi, trong nhà lại không có việc gì làm nên có thể cô bé đã chạy ra ngoài tìm mấy tiểu nha đầu khác để chơi cùng rồi. Nàng biết nhà của Tống Tẩu, nhà Tẩu ấy ở ngay sau nhà nàng, đi vài bước là đến nơi. Thân là con cái, đi giúp mẹ mình một tay cũng là lẽ đương nhiên, dù không giúp được gì cũng phải cùng bà ấy nói cảm ơn người ta một tiếng cho phải phép. Tiết Thanh cũng không gấp gáp qua nhà người ta, ngược lại nàng ngồi lên mấy khúc gỗ đang chất đống bên đường. Lúc này, có hai người thanh niên vừa cười nói vừa đùa giỡn đi tới. Hai người này là người ở đây, mấy hôm trước còn tới thăm Tiết Thanh. Mà quan hệ giữa nàng với những người ở đây không được tính là tốt đẹp cho lắm. Tiết Thanh và bọn họ đều là những người đến nương tựa nhà họ Quách, nhưng chuyện Tiết Thanh được Quách Đại Lao ra coi trọng và được ông ấy hứa gả con gái cho đã làm bọn họ thèm muốn đến đỏ cả mắt. Cho nên khi Tiết Thanh bị đánh đến nằm liệt trên giường nhiều ngày, dù bọn họ có đến nhà nàng thăm bệnh nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Bản đẳng, thật mạch. Tiết Thanh gọi lớn tên hai người kia. Hai người đang cười đùa kia nhìn qua, thấy là Tiết Thanh thì làm vẻ mặt danh ma rồi đi về phía nàng. Thanh tử khỏe chưa? Bọn họ cười như không cười hỏi nàng. Tiết Thanh lấy tay áo che miệng hò khan một tiếng. Đỡ hơn nhiều rồi. Nàng nói, vừa tiễn Dương Đại Phu ra cổng, mới đi được vài bước mà cơ thể đã không chịu nổi rồi. Người không được đúng là không được mà. Bản đẳng cười lớn, câu nói lại mang hàm ý sâu xa khác. Một đứa nhóc 13 tuổi như Tiết Thanh đương nhiên là nghe không hiểu. Mẹ ta đang ở nhà của Tống Tẩu, cần nhờ người giúp dọn quần áo mà ta đến chân còn nhấc không nổi thì làm sao có thể giúp được. Nhưng nếu không đi thì lại sợ mẹ ta lo lắng. Nàng nói, hai người có thể giúp ta đi một chuyến được không? Bản đẳng cùng Thập Mạch cười phá lên. Tiểu Thanh ngươi thật có mặt mũi mà. Xem bản thân thành cô gia, hai, của người ta thật kìa. Bọn họ không chút kiêng nể gì mà chế rêu Tiết Thanh nhưng một lúc sau lại đột nhiên im bặt. Tiết Thanh cầm vài đồng tiền đưa tới trước mặt bọn họ. Bản thân ta cũng thấy thật có lỗi khi làm phiền hai ca ca. Nàng nói, nhưng ta lại càng không muốn làm mẹ mình lo lắng nên mong hai ca ca giúp đỡ cho. Tuy rằng chỉ có 3-4 đồng tiền nhưng đối với bản đẳng và Thập Mạch thì đây lại là một số tiền không nhỏ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám rất nét. Tuy Tiết Thanh ở nơi này nhưng nàng lại có không ít tiền. Chuyện ăn uống đi lại của hai mẹ con nàng đều là do Quách Đại Lao ra chu cấp. Trận bệnh mấy hôm vừa rồi cũng có rất nhiều người đưa quà thăm bệnh tới. Không lấy thì phí, dù sao cũng chỉ là chuyện mấy lời, cho dù là đến giúp dọn quần áo đi nữa cũng không đáng bao nhiêu. Đương nhiên là được. Hai người nói rồi vội vàng chộp lấy mấy đồng tiền. Bọn họ mặt mày hớn hở, xô qua đẩy lại mà tranh phần chia tiền và đi về phía nhà của Tống Tẩu. Thiết Thanh ngồi yên tĩnh trên mấy khúc gỗ. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nàng liền quay đầu lại nhìn. Chàng trai khi nãy thế mà vẫn chưa rời đi. Người chính là Tiết Thanh. Hắn ta cười tủm tỉm hỏi. Tiết Thanh cũng biết bây giờ tên tuổi của bản thân được người ta bàn tán khắp nơi nên nàng chỉ cười mà không nói. Trái bóng lúc nãy không dùng lực là không đá nổi đâu. Chàng trai kia cười nói. Hắn ta đang nghi ngờ nàng giả vờ đau ốm, Tiết Thanh vẫn không để chuyện này ở trong lòng. Cho nên ta đã dùng hết sức rồi. Nàng nói. Chàng trai kia cười, trong lòng nghĩ đến chuyện người nhà này nói rằng. Tiết Thanh vì là nhi tử độc nhất của nhà họ Tiết nên được Tiết Mâu chiều chuộng đến mức trở thành một kẻ ham ăn biếng làm và không biết điều. Bây giờ xem ra ngoài chuyện không biết điều vẫn còn chưa được sáng tỏ thì chuyện hắn ta ham ăn biếng làm là có thật. Rõ ràng bản thân còn sức, lại chẳng chịu đi giúp mẹ mình, còn dùng tiền sai khiến người khác. Hắn ta thật sự coi mình như kẻ bể trên sao. Vì thấy đứa trẻ này chơi xúc cúc rất khá nên hắn mới nhịn không nổi sự tò mò mà đi theo. Không ngờ rằng hắn ta lại chính là Tiết Thanh. Thật là nhàm chán và vô vị mà. Hắn định xoay người bỏ đi thì chợt nghe thấy tiếng thét chói tai và ầm ĩ của một cô gái vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cảm thấy khá kinh ngạc, bất giác nhìn về phía Tiết Thanh. Tiết Thanh ngồi trên mấy khúc gỗ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Gia phong nhà họ Quách rất nghiêm, không bao giờ có chuyện nam là cường đạo hay nữ là ả đảo lẳng lơ. Tuy rằng chuyện phát sinh ở khu đại tạp viện phía bên này nhưng cũng ảnh hưởng tới mặt mũi của nhà họ Quách. Nô quản gia vẻ mặt u ám nhìn ra đám người đang tụ tập nghe ngóng rất đông phía bên ngoài cánh cửa, rồi lại nhìn ba người đang quỳ bên trong viện. Một nha đầu với mái tóc còn ướt đang khóc thút thít. Hai tên nhóc trai trai đang nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Xuân bể, mấy con súc vật như con mèo hay con chó nó làm bậy làm bạ thì không nói đi, sao mấy đứa nhóc bọn bây lại góp vui làm gì hả? ông ấy lạnh lùng nói, giờ các ngươi cũng thành xuất sinh luôn rồi sao? Nhìn lén nữ nhi người ta tắm, các ngươi hay quá nhỉ? Bàn đẳng và thập mạch lập tức dập đầu không ngừng và luôn miệng kêu an. Nô quản gia, bọn cháu thật sự không hề nhìn thấy gì cả. Bọn cháu không hề biết có người đang tắm ở trong đó. Bọn họ hoa nước hô to. Bọn cháu chỉ tới đây tìm Tiết Mẫu thôi. Nếu không tin thì người có thể hỏi Tiết Thanh. Tiết Mẫu? Sao chuyện này lại dính đến mẹ con nhà họ Tiết? Nô quản gia nhíu mày, mắt nhìn ra cửa, mới liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiết Thanh đang đứng trong đám người kia nhìn vào trong này. Lúc này, mọi ánh nhìn cũng tập trung vào Tiết Thanh. Đúng vậy ạ, mẹ cháu bảo đi dọn quần áo, đi cũng lâu rồi mà mãi vẫn chưa quay về. Cho nên cháu mới nhờ hai ca ca kia đến nhà Tống Tẩu xem sao. Tiết Thanh cũng có chút luống cuống nói, nhưng cháu không có bảo bọn họ nhìn lén người ta tắm. Đám người ngoài cửa nghe đến đây thì cười ra tiếng. Đúng vậy, tìm người và nhìn lén người ta tắm là hai chuyện khác nhau nha. Các ngươi có nhìn lén người ta không hả? Nô quản gia nghiêm khắc quát. Việc này, biết một nữ nhi đang tắm ở bên trong, nếu bọn họ không nhìn một chút thì sao có thể xem là nam nhi được chứ? Sắc mặt của hai tên tiểu tử kia bắt đầu hoảng loạn. Bọn cháu không biết ạ. Bọn họ dập đầu hoan ước nói, bọn cháu tưởng là Tiết Mẫu và Tống Tẩu đang nói chuyện với nhau ở trong phòng, ai ngờ được rằng là nàng ta đang tắm chứ. Nói rồi cả hai nhìn về phía nữ nhi kia. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên đến tận bây giờ mọi người mới thấy rõ nàng ta là ai. A, đây chẳng phải là Văn Trúc hầu hạ trong nhà nhị lao ra sao? Làm sao lại chạy đến tắm rửa ở nhà Tống Tẩu vậy? Bọn họ hô to lên. Đúng vậy. Bọn nha đầu trong nhà đều có phòng ở riêng, sao lại chạy đến chỗ này rồi? Nô quản gia nhìn nha đầu này, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng. Cháu với Tống Tẩu khá thân nhau, cháu, chỗ của cháu bị mấy tỷ tỷ kia chiếm rồi nên cháu mới đến đây. Văn Trúc bụng mặt khóc lớn. Cái này cũng coi như cho qua đi, bọn nha đầu trong nhà quá nhiều, nô quản gia thở dài. Đúng là đạo đức suy đồi. Ông quát, dẫn đi cho ta. Dù bản đẳng và thập mạch có hô to hoan uổng như thế nào thì vẫn bị người ta lôi đi. Nha đầu Văn Trúc xem như là người bị hại nên không bị phạt gì nhưng thể diện cũng bị mất sạch. Lúc này, nàng ta chỉ biết bụng mặt khóc lóc mà bỏ đi. Những người hóng hớt xung quanh cũng bị Ngô quản gia quát mắng mà giải tán. Tiết Thanh đứng dựa vào nhoắn nhoắn vì tò mò mà chạy tới hóng hớt. Ngô quản gia liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt ông tràn đầy sự phức tạp, lời muốn nói ra lên đến cổ lại nuốt trở về. Xem ra bệnh tình của Tiết Thiếu Gia đã khá hơn rồi. Hắn hỏi thăm nàng. Tiết Thanh nói lời cảm ơn hắn, nàng cũng nhận ra hắn chính là Ngô quản gia. Mấy ngày bệnh nặng vừa qua, hắn chính là người thay Quách Đại Lao ra đến thăm hỏi nàng nhiều nhất. Mẹ cháu đã nói chuyện kia với ông chưa? Không biết khi nào thì cháu có thể gặp mặt Quách bá phụ. Hiển nhiên là hắn đã biết, nghe xong chỉ cười. Đại Lao ra đã đi ra ngoài rồi, vẫn chưa rõ bao giờ ngài ấy trở về. Khi nào ngài ấy về, ta sẽ bẩm báo cho ngài ấy sau. Hắn nói. Tiết Thanh cảm ơn hắn lần nữa. Lúc này, nô quản gia quay đi. Tiết Thanh đang tính dựa vào sự dịu đỡ của Noãn Noãn quay về nhà thì phía sau có người gọi nàng lại. Ngươi đã sớm biết rồi, phải không? Chàng trai kia hỏi. Tiết Thanh quay đầu lại liếc hắn ta. Biết cái gì cơ? Nàng hỏi. Chàng trai kia lại dò xét Tiết Thanh vài lần. Nếu không tại sao ngươi lại đột nhiên không có sức? Hắn hỏi, lẽ ra người bước vào cái sân này chính là ngươi. Nếu không thì Tiết Thanh cười cười. Ta bị bệnh mà, làm sao ta biết được chứ? Nàng nói, với lại, dù người bước vào đây có là ta cũng sẽ không làm ra mấy chuyện bậy bạ như vậy. Cái đó cũng chưa chắc, lúc đó cũng khó mà nói trước được, không phải chỉ dựa vào chuyện ngươi nói có hay không để xử lý đâu. Chàng trai nghĩ như thế. Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, ánh mắt hắn ta nhìn Tiết Thanh càng lúc càng phức tạp. Cho nên, mọi thứ mới như vậy. Không thể nào. Có khi nào chỉ là một sự trùng hợp không? Là do hắn suy nghĩ quá nhiều chăng? Khi nghe được Tiết Thanh vì bị bệnh mà cảm thấy vô lực, Loan Loan lập tức giục Tiết Thanh quay về. Tiết Thanh liền xoay người bước đi nhưng nàng vẫn cảm nhận được cặp mắt của chàng trai kia đang nhìn nàng. Nàng thật sự không biết mà, mọi chuyện chỉ đơn giản là nàng không thích bị một người xa lạ sai bảo thôi. Không nên nói chuyện cùng người lạ. Câu này cũng không phải là tự dưng mà có. 3. 1. Trường bào, áo cốt tà dài qua đầu gối. Là một kiểu áo mà đàn ông thời phong kiến thường mặc. 2. Cô gia, cách gọi chồng của tiểu thư nhà quyền quý ngày xưa. Quy 1 chương 6, hỏi thẳng. Biến cố đột ngột này cho dù là ngoại ý muốn hay là âm mưu đã được sắp sẵn để nhằm vào nàng, Tiết Thanh cũng không muốn truy cứu hay để tâm làm gì, ngay cả Quách tiểu thư còn hận không thể khiến nàng chết đi, người không thích nàng trong Quách gia này còn rất nhiều. Có ai mà chưa từng bị hãm hại bởi những người ghét mình đâu chứ? Con của mẹ, con thấy sao rồi? Có chỗ nào thấy khó chịu không? Bên này ồn ào như vậy, sau khi nghe được tin tức Thôi Thị liền nhanh chóng trở về, nhưng bà lại không hề quan tâm cái gì đến việc hai tên nhóc kia nhìn lén nha đầu tắm rửa, chỉ để ý đến cái vừa nghe được là hai tên tiểu tử kia vì Tiết Thanh cảm thấy không thoải mái, không còn sức lực nên mới giúp đỡ nó mà đi vào nhà người khác tìm bà. Không sao ạ. Tiết Thanh nói, là vì Dương Đại Phu tới nên con đi tiễn ông ấy, chắc do đi lại hơi nhiều nên mới cảm thấy mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là được rồi ạ. Thôi Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại mang theo vài phần vui mừng. Thanh Nhi, con cũng hiểu chuyện phải đi tiễn khách rồi. Thôi Thị nói. Trước đây, Tiết Thanh không hề để ý tới những việc này, có thể cùng trò chuyện vài câu với khách đến nhà đã là tốt lắm rồi, bà còn đang tính chờ ở nhà thêm hai ngày, chuyên tâm đón tiếp Dương Đại Phu, tránh việc tiếp đại không chu toàn, bây giờ xem ra là do bà quá lo lắng rồi. Cho nên mẫu thân à, mẫu thân yên tâm đi, con đã trưởng thành, đã hiểu chuyện rồi. Chúng ta ra ngoài cũng có thể tự sống thật tốt. Tiết Thanh thừa dịp nói. Thôi Thị lập tức né tránh bằng cách đổi chủ đề hỏi về việc Dương Đại Phu đã nói gì và uống thuốc thế nào. Tiết Thanh biết nếu không có sự trợ giúp bên ngoài thì bà chắc chắn sẽ không cam lòng mà rời khỏi Quách gia, bà cũng không khuyên bảo nữa, chỉ nói về chuyện uống thuốc, nàng đang nghĩ cách khác. Dương Đại Phu nói nên tiếp tục uống thuốc. Nàng nói. Đương nhiên phải uống tiếp rồi, mới đỡ hơn vài ngày thôi mà. Thôi Thị vừa nói xong. Liền kêu Noãn Noãn đi lấy thuốc. Quách Hoài Xuân gần giống như đã chuyển cả một tiệm thuốc vào trong nhà, chuyên dùng để cung cấp cho Tiết Thanh uống. Vẫn dựa theo phương thuốc của thiếu gia đưa ạ. Noãn Noãn hỏi. Tiết Thanh trả lời ừ, Noãn Noãn liền bước chân đi ra ngoài. Thật ra phương thuốc này không phải là phương thuốc của Dương Đại Phu, đây cũng không phải vì Tiết Thanh không tin y thuật của Dương Đại Phu, mà chỉ vì loại bệnh về hư nhược thân thể, xương cốt yếu ớt giống thế này, Tiết Thanh cảm thấy chính mình nắm rõ hơn. Nhân lúc không có Noãn Noãn, Thôi Thị lại đem một miếng thuốc rán đưa cho Tiết Thanh. Cải trang lúc trước mất tác dụng hết rồi, giờ giọng nói quá mềm yếu. Nàng thấp giọng nói. Khi Tiết Thanh 13 tuổi, mặc dù mượn cớ vì người nàng nhỏ bé yếu ớt nên giọng nói mới có chút giống giọng nữ, nhưng vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, không biết Thôi Thị kiếm đâu ra được một phương thuốc dân gian, sau khi ngậm trong miệng có thể khiến giọng nói biến đổi, trở nên trầm ổn và to hơn một chút trong một khoảng thời gian. Biến âm loại chuyện này đối với Tiết Thanh mà nói là không hề khó. Thế nhưng nàng mới vừa đến đây nên vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn, nàng không hề hoài nghi mà lấy thuốc bỏ vào miệng. Thôi Thị nói những chuyện phiếm bên này bên kia trong chốc lát rồi để Tiết Thanh nằm nghỉ còn mình thì đi nấu cơm. Vì thời tiết dần dần ấm áp, nàng vén màn cửa lên, nằm trên ghế trúc trong phòng, nhìn thấy hình ảnh Thôi Thị đang bận rộn cùng khói bếp bay lên trong tiểu viện. Tiết Thanh cảm thấy những ngày này trôi qua cũng không tệ lắm, cảm giác gia đình hòa thuận với tình thương của mẫu thân có lẽ chính là cảm giác dễ chịu này. Trong đại sảnh của Quách gia, sau khi chủ nhà ăn cơm xong rồi, những người hầu mới được ăn cơm. Ở cửa sân trạch viện, một, bên Quách Nhị lao ra, hai tên người hầu đang chờ thay ca ăn cơm đã có chút không kiên nhẫn, chen ở sau cửa đoán xem hôm nay ăn gì, mãi đến khi nghe thấy có tiếng bước chân người đến mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy chàng trai đang đứng trước cửa, đám người hầu liền vội vàng hành lễ. Nếu như Tiết Thanh có ở đây chắc chắn sẽ nhận ra chàng trai kia chính là người đã khen nàng đá bóng tốt. Liên Đường thiếu gia tới rồi. Bọn họ nói. Chàng trai tên Liên Đường liền mỉm cười gật đầu. Ta đến thăm Tử An. Hắn ta nói. Những người hầu không ai ngăn cản, thậm chí không có người nào đi trước thông báo, đã có một người trực tiếp theo hắn ta đi vào bên trong, có thể thấy được Liên Đường thiếu gia này cùng Quách gia rất quen thuộc, giống như tới nhà mình vậy. Liên Đường theo chân người hầu đi quanh co một hồi, càng ngày càng cách chỗ ở chính của Quách gia ngày càng xa. Liên Đường thiếu gia của chúng ta thật đáng thương mà. Đã bị đánh thành ra bộ dạng này lại còn bị giam trong kho tủi, đến giờ đã qua nhiều ngày rồi mà đại lao ra vẫn chưa nói cho thả ra nữa. Tên người hầu vẻ mặt đau khổ, lại nhải nói liên miên. Liên Đường vẫn chậm rãi bước đi, nghe xong liền lắc đầu. Chuyện này có gì đâu mà thảm, đứa bé kia thiếu chút nữa là mất mạng rồi, hỏi thiếu gia nhà ngươi xem hắn ta muốn mất mạng hay là chịu chút đau đớn ra thì đây. Hắn nói, hơn nữa ở trong kho tủi cũng vẫn được ăn ngon, có cái gì đáng thương đâu. Tên người hầu còn chưa lên tiếng. Trong căn phòng phía trước liền truyền đến tiếng la hét. Liên Đường huynh, sao huynh lại nói giúp người ngoài chứ? Bởi vì tức giận nên giọng nói thật khó nghe. Liên Đường nghe vậy cười cười, xua tay với tên người hầu, tự mình đẩy cửa bước vào. Tuy nói là kho tủi, thật ra so với bày trí ở chỗ mẹ con Tiết Thanh còn tốt hơn nhiều, giường bạt bộ tinh xảo, đệm chăn mềm mại, được sông hương hoa, đứa trẻ mập mạp chừng 13-14 tuổi mặc áo lót bằng lụa hoa đang nằm ì trên giường, lúc này đang phủi cánh tay tỏ rõ sự tức giận. Liên Đường huynh, huynh nói không nên đánh nó sao? Nó hét to, cái thứ người không cần mặt mũi đi tống tiền người khác đó. Liên Đường ngồi xuống bên giường nó. Đánh có thể đánh nhưng không thể không biết phân nặng nhẹ. Hắn nói, trước đây dạy các đệ phải đánh nhau thế nào đều đã quên rồi sao. Tử An lập tức cúi đầu. Là do tên nhóc kia nhát gan nên tự mình nhảy xuống nước thôi. Nó nói, ngoan ngoãn bị đánh một trận thì đã không có việc gì rồi. Liên Đường cười cười, cũng không hỏi hắn cụ thể về tình huống đánh nhau, mà ngồi trầm ngâm trong chốc lát. Thiết Thanh này là người thế nào? Hắn hỏi. Tử An thiếu gia liền hừ một tiếng. Chính là cái thứ đồ vô dụng, hèn nhát. Vô sỉ, nó hung hăng đấm vào giường chửi mắng, cái gì cũng không biết, nói cũng không nói. Đây hoàn toàn không phải là người mà hắn nhìn thấy hôm nay, Liên Đường thầm nghĩ, ngăn lại những lời chửi mắng của Tử An. Văn Trúc là nha đầu của ai? Hắn hỏi. Tử An liền ngây ngốc một hồi, đề tài này chuyển nhanh đến nội y có chút hồ đồ rồi, lại nháy mắt ra hiệu cười hì hì một tiếng. Liên Đường huynh, huynh vừa ý nha đầu này sao? Là nha đầu của đệ, nếu huynh thích để đệ tặng cho huynh là được rồi, ý. Mà hình như cũng sắp kết hôn rồi, dù sao cũng chỉ chơi đùa thôi, mặc dù dáng người chẳng ra sao, nhưng được cái mông lớn cậu ta nói. Y còn chưa nói dứt lời liền bị Liên Đường dùng tay gõ xuống đầu, gõ ý thêm vài cái trên giường. Đừng nói bậy. Hắn nói, gọi nàng ta đến đây, huynh có chuyện muốn hỏi nàng ta. Tử An mặc dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cho người gọi Văn Trúc tới, lại nghe được Văn Trúc không khỏe nên đã xin phép ở nhà nghỉ ngơi. Cho dù chết rồi cũng phải khiêng tới đây ngay. Tử An dứt khoát nói. Lời bản thiếu gia nói còn có người dám không nghe hả? Tên người hầu của y đứng một bên liền hì hì cười. Thiếu gia chỉ nghĩ để người ta khiêm đến, nhưng nàng ta cũng không phải bị bệnh gì, chỉ là bị người ta nhìn trộm lúc tắm rửa, mất mặt quá nên không dám gặp người khác thôi. Tử An liền chống đỡ thân mình từ trên giường đứng lên, giọng nói quái dị truyền ra. Bị người ta nhìn lén lúc tắm rửa sao? Thiếu gia ta còn chưa nhìn thấy mà. Nó hô to, nhanh kêu đến đây để ta nhìn một chút. Liên Đường vẫn không quan tâm tới trò hề của chủ tớ bọn họ mà yên tĩnh ngồi chờ. Một lát sau, một nha đầu mảnh mai đang sợ hãi, đầu tóc cũng không trải chuốt vội vàng tiến vào. Ngươi! Cái đồ hạ tiện này lại để cho người khác nhìn. Tử An lập tức la hét. Văn Trúc liền nhanh chóng quỳ xuống nằm sát trên đất khóc ồ ồ. Liên Đường đưa tay ngăn Tử An đang tính nói chen vào, nhìn nha đầu trên mặt đất. Ngươi ngẩng đầu lên. Hắn nói. Lòng Văn Trúc đông trở nên rối loạn, lúc đi trên đường nàng lặng lẽ nghe ngóng. Biết được rằng Liên Đường thiếu gia muốn gặp nên không ngừng suy nghĩ lung tung. Liên Đường thiếu gia là cháu đích tôn của đại gia tộc Trương Thị ở Trường An. Trương Thị vốn là một gia tộc lớn ở Trường An, gia đình lễ giáo, Liên Đường thiếu gia ở nhà là người rất được sủng ái. Hai, hay là đã để ý nàng rồi? Văn Trúc cố gắng nhớ lại những thứ mà thường ngày Liên Đường thiếu gia từng hỏi nàng. Có thể được Liên Đường thiếu gia để ý, cho dù không làm thị thiếp, ba, làm thị tỳ, bốn, cũng xem như là đã vượt long môn, năm, rồi. Trong lòng rất hối hận vì nửa đường mới biết được tin tức này nên không kịp trang điểm, lúc này nghe được thiếu gia bắt ngẩng đầu lên thì càng hối hận nhưng cũng không dám trái lời, liền é lệ rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía Liên Đường. Liên Đường thiếu gia quả nhiên đang nhìn nàng, gật gật đầu, tựa hồ rất hài lòng. Ngươi có biết hay không, hai người lén vào sân nhìn ngươi tắm rửa, chính là do Tiết Thanh sai khiến. Hắn ta chợt nói. Văn Trúc khẽ giật mình rồi chợt mừng rỡ. Chuyện hôm nay đang làm nàng chán nản vì không có cách nào kết thúc được. Hai tên nhóc kia phẩm chất tồi tệ lại cũng không có quan hệ gì với phu nhân, thế nhưng khi nghe được chuyện xảy ra với nàng, bà lại càng thêm tức giận, ngay cả việc kết hôn của nàng cũng không để ý, còn nói muốn bán nàng ra ngoài. Vì không có bằng chứng nên nàng cũng không có cách nào khiến chuyện này can dự đến Tiết Thanh, hơn nữa việc đó cũng không làm phu nhân vui vẻ gì. Không ngờ rằng Liên Đường thiếu gia vậy mà lại chủ động nhắc đến, nếu có Liên Đường thiếu gia nói một câu, mặc kệ nàng có chứng cứ hay không, phu nhân cũng sẽ tin tưởng. Đừng nói là phu nhân, đến đại lao gia cũng sẽ tin. Văn Trúc lập tức hướng về phía trước mấy bước, túi người quỳ trên mặt đất khóc thất thanh. Đúng vậy, Liên Đường thiếu gia, mọi việc chính là do tên Tiết Thanh đạo đức xấu xa làm ra. Nàng nói, chính là do hắn ta làm, hắn ta là người có phẩm chất xấu xa tệ hại, thiếu gia của chúng tôi bị phạt thành thế này thật sự là oan uổng. Liên Đường thiếu gia gật đầu. Quả đúng như thế. Hắn nói, hóa ra là như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Chính là như vậy nên đánh một người có đạo đức bại hoại cũng không tính là ước hiếp người, tội của các thiếu gia tiểu thư cũng có thể nhẹ đi một chút, nói không chừng lao gia phu nhân trong nhà còn phải cảm ơn nàng nhân chứng vụ việc này. Văn Trúc còn muốn tiếp tục khóc nữa, Liên Đường đã đưa tay ra hiệu. Lôi nàng ta xuống đi. Hắn nói. Văn Trúc khẽ giật mình, tên người hầu trong phòng cũng khẽ giật mình, nhưng lúc này lời nói của Liên Đường thiếu gia so ra còn hữu dụng hơn nhiều so với lời Tử An thiếu gia nên tên người hầu sau khi hoàn hồn liền lập tức kéo Văn Trúc ra bên ngoài. Văn Trúc không biết tại sao đang khóc lại bị kéo ra ngoài. Từ An thiếu gia vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, khi nãy nàng ta vừa tiến vào nói câu gì, nó nghe còn chưa hiểu đâu, nhưng mà cái việc tiết thanh phẩm chất xấu xa thì nó rất tán thành. Liên Đường ca, huynh muốn báo thù cho đệ sao? Cậu ta kích động nói. Liên Đường liếc ý một cái, đứng lên. Huynh đang dự định nói giúp để đệ được thả ra. Hắn nói. Từ An lập tức cảm kích và nhìn hắn ta với ánh mắt sùng bái. Liên Đường ca, đệ biết huynh đối xử với đệ là tốt nhất mà. Cậu ta nói, huynh mau đến nói chuyện cùng đại bá phụ đi. Liên Đường thiếu gia duỗi tay đè chặt đầu của y. Nhưng bây giờ huynh đổi ý định rồi. Hắn nói xong, liền ấn đẩy Từ An về giường, huynh cảm thấy đệ vẫn nên bị chút giáo huấn sẽ tốt hơn. Tại sao? Từ An ngẩng đầu kinh ngạc la lên. Liên Đường chỉ mỉm cười. Bởi vì đứa bé kia cũng không phải dạng tầm thường đâu. Hắn nói. 3. 1. Trạch viện, nhà có sân. 2. Sủng ái, thương yêu, nuông chiều. 3. Thị thiếp, vợ lẽ. 4. Thị tỷ, người hầu gái. 5. Long môn, cửa rồng. Ý chỉ có thể nhảy sang vị trí cao quý hơn. Quy 1 chương 7, bên đường. Tiết Thanh cũng không biết rằng chỉ vì chuyện này mà nàng bị Liên Đường thiếu gia nghĩ rằng mình là một đứa nhỏ không tầm thường. Đương nhiên, cho dù Liên Đường thiếu gia có đứng trước mặt nàng để nói chuyện này, nàng bất quá cũng chỉ gật đầu cười một cái. Vốn dĩ nàng đúng là người không tầm thường mà, Tiết Thanh nàng chính là người rất xem trọng bản thân mình, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, một, sẽ không tự hạ mình đâu. Biến cố đột ngột này Tiết Thanh cũng không hề để ý vì nghe Nô quản gia nói Quách Hoài Xuân không ở nhà nên nàng cũng không vội vã đi gặp, chỉ lo đi lại hoạt động gần cốt mỗi ngày, cũng không đi tiểu hoa viên nữa mà đi ra ngoài. Thanh tử ca ca, thanh tử ca ca. Tiết Thanh mới vừa đi ra đường một lát liền nghe được tiếng gọi của đám trẻ con, nàng mỉm cười, không ngẩng đầu lên mà bắt đầu nâng áo nhấc chân. Một quả bóng lăn qua bị nàng giẫm dưới chân, rồi dùng mũi chân phối hợp cùng mu bàn chân hất cầu lên, quả cầu bằng da nhanh chóng bay ra ngoài. Quả cầu vượt qua cây trúc ở cổng, lăn lộc cộc ra ngoài, đụng vào phía trên đống củi đang chất đống loạn xạ. Đám trẻ con vỗ tay buôn bốp ý ới gọi nhau đuổi theo. Viện phía trước lộn xộn cũ nát, quần áo của những đứa trẻ cũng mộc mạc hết mức, có đứa thậm chí còn không mang giày, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc vui chơi của bọn chúng, đứa nào cũng cười vui vẻ đi tranh đoạt quả bóng ra. Tiết Thanh tựa hồ như đang nhìn ngắm một bức tranh vẽ những đứa bé đang chơi xúc cúc, nhưng không khí chợ búa nồng đậm thế này lại nhanh chóng khiến nàng trở về hiện thực. Thanh tử ca ca cùng chơi luôn đi. Bọn trẻ hô to. Kể từ sau một lần chơi xúc cúc ngày đó, những đứa trẻ này đã quen với nàng, bọn trẻ con còn nhỏ cũng không biết cái gì gọi là người ngoài, cái gì là cô gia hay đồ chó ghẻ. 4. Chỉ nhớ rõ tên Tiết Thanh là người biết chơi xúc cúc là đủ rồi. Tiết Thanh cũng không cảm thấy chơi cùng những đứa nhỏ 4-5 tuổi này có gì không ổn, hai ngày nay mỗi lần đến đây nàng đều tham gia cùng chúng nó. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng buộc áo lên cao một chút. Sau đó hòa mình cùng đám trẻ con, dẫn cầu xoay trái rẽ phải, đi thẳng đến khi xuyên qua sân nhà mới xoay người đá một cước đưa bóng bay vào cầu môn, trường bào vừa để xuống nhẹ nhàng, thân người vừa bước ra khỏi cửa, sau lưng đám trẻ con lên tiếng gọi theo huyên áo. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh một chút, hai bé gái đang ngồi xổm trên mặt đất chơi dương quải, nam, một bé gái khác cột tóc đuôi sang cao chót vót cũng đang cầm một chiếc trong chóng lên chơi. Tiết Thanh đi qua đứng bên cạnh nhìn một lát, vẫn là nhịn không được nên ngồi xuống thử nắm một cái. Mấy bé gái chắc là lần đầu tiên gặp một cậu trai đã lớn như vậy mà còn cùng các bé chơi mấy trò này nên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nhưng cũng không ngăn cản. Tiết Thanh cũng không đoạt đồ chơi của mấy đứa nhỏ, chơi một hai lần liền đặt xuống giống như nghỉ ngơi, sau đó lại đi ra hướng đầu ngõ. Không khí mùa xuân càng nồng đượm, trên đường phố càng có nhiều người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Tiếng giao hàng, tiếng cười nói đùa đến rồn rập khiến Tiết Thanh đứng tại đầu phố không khỏi trở nên hoảng hốt. Cứ như nàng đang đi tới một nơi có cảnh trí bắt chước trang trí theo kiểu cổ trang vậy. Thế nhưng những nhân vật nam nữ già trẻ đang đi tới đi lui trước mắt cùng cách trang trí nhà cửa hai bên đường lại không phải là thứ mà cảnh quan nhân tạo có thể so sánh được. Tiết Thanh cũng không đi dạo trên đường nữa mà ngồi tựa lên con ngựa đá bên vệ đường, bên cạnh có một đứa trẻ đang cưỡi trên lưng ngựa, thấy nàng định ngồi xuống liền lật đật trèo xuống đất chạy đi. Tiết Thanh nhìn thấy chiếc mũ cùng đôi giày hình đầu hổ mà đứa trẻ kia đang mang thì không khỏi bật cười. Ánh mắt lại chuyển hướng về phía đường xá, quan sát phong cảnh chợ búa hữu tình. Đây cũng không phải là con đường phồn hoa nhất, đa số những con đường nhỏ như thế này đều bán rượu thịt, thức ăn và đồ chơi. Còn có không ít hộ dân cư ở sát bên đường nữa. Vào lúc trời trong xanh nắng đẹp thế này, không ít phụ nữ choàng khăn trên đầu đang nói cười trên đường, trong tay họ không mang giày khâu tay thì cũng là những món đồ ăn ngon vừa thu hái được. Nhìn xem phong cảnh vừa giống thời Đường lại vừa giống thời Tống, vụ thu hoạch vừa qua có vẻ cũng không tệ. khắp nơi đều tràn đầy sự phồn thịnh, an vui. Tiết Thanh im lặng nghĩ ngợi trong lòng, ánh mắt lại hướng về một hướng khác. Lúc này nàng nhìn thấy một bà cụ lưng còng đang khom lưng dắt tay một đứa bé gái tầm 7-8 tuổi đi, tầm mắt của nàng liền ngừng lại. Trên đầu bé gái kia có cắm một cây cỏ tiêu. Đây là muốn bán đứa nhỏ. Bà lao kia vừa đi vừa lẩm bẩm chào mời người đi đường, người qua đường hoặc là nhìn nhiều hơn hai con mắt, bốn, hoặc là tránh đi, nhưng cũng không phải là không có người mua. Một người ngồi kiệu đi qua dừng lại, từ trong kiệu chìa ra một cánh tay mập mạp mang vòng tay vàng, những chiếc móng tay được sơn đỏ tươi vẫy vẫy. Bà lao kia liền vui mừng hớn hở nắm tay đứa nhỏ đi qua, đẩy lên trước cố kiệu cho người ta nhìn, tình hình cụ thể Tiết Thanh không nghe được, chỉ thấy không bao lâu bàn tay trong chiếc kiệu kia liền ném ra một sâu đồng tiền lớn. Bà lao quỳ xuống đất dập đầu, cố kiệu liền đi về trước, bé gái kia liền bị thúc giục nhanh chóng đi theo. Cho đến giờ phút này, vẻ mặt bé gái kia mới biến đổi, bất chợt hòa khóc lên, tựa hồ như muốn quay trở về, thế nhưng cô bé lại bị một người hầu đi bên cạnh cố kiệu đánh cho mấy cái, nhéo lấy cánh tay nhỏ bé của cô bé rồi thấp giọng quát mắng, bé gái kia liền bị người ta ôm lấy mang đi. Bà lao vẫn quỳ trên mặt đất chậm chạp không đứng dậy, qua một hồi lâu khi cố kiệu trên đường đi xa đến mức không thể nhìn thấy được nữa, bà mới run rẩy đứng lên. Tiết Thanh nhìn thấy bà lao khóc đỏ cả mắt, trong miệng lẩm bẩm, nét mặt đờ đẫn, tập tễnh bước đi rồi khẽ thở dài một cái. Luôn có những ngày không dễ chịu chút nào. Cũng trách không được tại sao thôi thì lại không nỡ rời khỏi Quách gia, cô nhi quả mẫu, nam, bên ngoài tìm kế sinh nhai nào có dễ dàng gì, đặc biệt là còn mang theo con gái, làm những nghề nghiệp phải xuất đầu lộ diện bên ngoài cũng bị hạn chế rất nhiều. Cũng may thôi thì nhất thời nổi lòng tham nên mới hồ đồ bắt mình giả trang thành con trai. Con trai trong nhà chỉ cần có sức lực, có đầu óc, biết chữ, muốn kiếm phần cơm ăn cũng không phải việc khó gì. Tiết Thanh đang suy nghĩ xem mình nên làm nghề gì thì bỗng có người dừng lại bên cạnh nàng. Tiết Thanh, ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Một giọng nữ thanh thoát nói. Truy cập chóe nụ ạ toải. Tiết Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái mặc váy áo màu xanh, buộc trúm tóc mai, cũng không có đeo đồ trang sức gì. Tuy chỉ có độc hai sợi dây màu đỏ nhưng vẫn lộ ra nét thanh tú, đáng yêu. Đây là con gái của Tống Tẩu, Thiên Y Yể, năm nay 12 tuổi. Không biết có phải bởi vì khi mới sinh ra gặp đúng dịp nhìn thấy sắc ve hay không, rất may là nàng không bị gọi là thiền thoái, thiền y nghe có vẻ êm tai hơn, mặc dù cái thứ ấy cũng không đẹp mắt gì lắm. Trong lòng Tiết Thanh suy nghĩ, nhìn cô gái cười cười, cô gái này thường hay đến nhà thăm bệnh, nói chuyện động viên thôi thị, là một đứa trẻ hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Nhìn người, Tiết Thanh cười nói, thiền y cười hì hì, đang muốn nói gì đó thì thấy Tiết Thanh nhích người về một bên khác của tảng đá, đưa tay vô vô bên cạnh. Ngươi ngồi đi. Tiết Thanh nói. Thiên Y hơi kinh ngạc, nhớ lại Tiết Thanh này trước kia luôn không nói chuyện cùng người khác, đừng nhắc đến việc chủ động mời nàng ngồi, lại còn là mời rất nhiệt tình. Nàng đã 12 tuổi, biết rõ nam nữ khác biệt, trong lòng suy nghĩ không nên ngồi giống như các đại nha đầu. 6. Trong nhà để thể hiện thái độ cao quý, nhưng lại thấy trong lòng không muốn vậy. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một đứa trẻ, thích nghe theo chủ ý của bản thân hơn nên vuốt nhẹ váy áo rồi ngồi xuống. Ngươi muốn nhìn người vậy hôm nay cùng ta đi tới Miếu Thành Hoàng đi. Nàng chủ động mở miệng nói chuyện, nói xong lại nghĩ tới Tiết Thanh mới bệnh nặng một trận, nhưng mà ngươi không thể đi được, có hơi xa, người lại đông, ngươi đi rồi sợ chịu không nổi thôi. Có chuyện gì ở Miếu Thành Hoàng vậy? Tiết Thanh hỏi. Thiền Ý ngạc nhiên đáp. Làm sao ngươi biết được Miếu Thành Hoàng có chuyện? Nàng nói, là nghe người trong nhà lớn nói sao? Vì cho dù Miếu Thành Hoàng có nhiều người đi chăng nữa, nàng ta cũng sẽ không đặc biệt nói ra vào ngày hôm nay. Tiết Thanh cười cười không đáp. Thiền Ý cũng cho qua. Sáng nay ta mới nghe được các tỷ tỷ trong nhà lớn nói, hôm nay Quách gia bày biện đồ cúng ở Miếu Thành Hoàng. Nàng nói, còn mời cả đội lân khua chiêng múa trống đấy, ta đi trễ hơn, đứng ở đằng sau nên không thấy rõ con lân trèo lên trèo xuống và trở mình lăn lộn mấy vòng. Mặc dù không rõ là bày biện cúng kiếng cái gì nhưng mà cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ ấy. Tiết Thanh mỉm cười nghe cô gái huyên thuyên giải thích. Thiền Ý khoa tay múa chân. Thấy Tiết Thanh yên lặng nghe nàng nói chuyện. Tiết Thanh trước đây cũng thích tiến tĩnh, nhưng đó là thái độ trốn tránh người, cốt là để cho người ta nói không được nữa, còn hiện tại chàng trai này ánh mắt trong trẻo ôn hòa, ngẫu nhiên khẽ gật đầu, nghe rất chân thành cũng cảm thấy rất hứng thú, giống như muốn hối thúc nàng nói tiếp. Ngay cả phụ mẫu cũng không bao giờ có thái độ giống như vậy khi ngồi nghe nàng nói chuyện. Thiên Y cảm thấy một niềm vui mà từ trước đến nay không có, cười hì hì một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiết Thanh. Nói đến cái này cũng có liên quan đến Tiết Thanh người đấy. Nàng nói. Tiết Thanh đừng một tiếng. Chẳng lẽ lại là vì ăn mừng ta trở thành cô gia Quách gia sao? Nàng nói, mắt mang ý cười. Thiền Ý cười khanh khách. Sao ngươi biết? Nàng buột miệng nói, vô tình lẻ lưỡi rồi vội che miệng lại, sắc mặt lo lắng nhìn Tiết Thanh. 3. 1. Vạn bất đắc dĩ, không phải tình huống nguy cấp. 2. Đồ chó ghẻ, ý nói người đê tiện. 3. Dương quải, thường là đồ chơi của các bé gái, làm từ xương đầu gối của con dê. 4. Nhìn nhiều hơn hai con mắt, ý nói tò mò. 5. Cô nhi quả mẫu, người phụ nữ góa chồng cùng đứa con không cha của mình. 6. Đại nha đầu, những người hầu gái có quyền hoặc tuổi cao. Quy 1 chương 8, nói linh tinh. Tiết Thanh thứ nhất không phải con cháu tầng lớp tri thức giàu có, thứ hai cũng không phải người học hành nổi trội nên việc hắn trở thành con rể Quách gia có gì đáng chúc mừng đâu. Chúc mừng hắn bị Quách tiểu thư đạp xuống hồ nước rồi xém chết đuối sao. Bây giờ việc này bị truyền ra, Tiết Thanh đã trở thành trò cười trong thành, chắc hắn cũng cảm thấy mất mặt chứ nhỉ. Thiên Y rất hối hận vì mình đã lỡ bật cười. Nhưng Tiết Thanh cũng không xấu hổ và giận dữ bỏ đi. Thế là cái gì? Nàng hỏi, giống như đang nói về chuyện của người khác. Thiên Y mang tâm trạng lo lắng quan sát trong chốc lát mới chắc chắn rằng cậu thiếu niên kia không có chút xấu hổ nào, liền cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Cũng không phải ăn mừng cái gì. Nàng cẩn thận nói, miếu thành hoàng rất linh thiêng nhưng cũng không phải ai cũng có thể bày đồ cúng được đâu. Tiết Thanh ả một tiếng. Nói vậy trước kia Quách gia cũng không thể sao? Nàng hỏi. Thiên Y lại ồ lên kinh ngạc, nghĩ thầm tại sao Tiết Thanh lại biết điều này? Hay là đã có người kể lại rồi? Mặc dù mẹ con Tiết gia chỉ mới ở đây trong thời gian ngắn nhưng trong viện phức tạp, càng nhiều người biết bí mật càng khó giữ, dù có chịu ơn từ Quách gia, cũng khó tránh khỏi việc có người nói xấu sau lưng chủ nhân của mình, chắc lúc đó mẹ con Tiết gia đã nghe được. Cũng không phải chuyện gì khác, ngươi cũng biết Quách gia là nhà võ tướng, Quách đại lao gia còn là tướng lĩnh một phương. Nàng lưỡng lự một lúc mới nói tiếp, cũng tại thành Hoàng Công, một, quá khắc khe, nói Quách gia sắc khí, hai, nặng nề, e sợ làm thần thành hoàng khó chịu. Chỉ có vậy thôi sao? Tiết Thanh ngừng một tiếng, cũng không hỏi tiếp. Thiên Y thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn nói xấu Quách gia đâu. Lần này Tiết Thẩm mang ngươi theo đến nương nhờ người thân, đại lao gia cũng thật lòng tiếp đại chu toàn, đúng là có tình có nghĩa, nàng vội nói, tránh đi chủ đề lúc trước, nói đến đây lại cười xấu hổ. Cái này không phải ta nói đâu, là người trong miếu thành hoàng nói đó, nói đại lao gia mặc dù sát khí nặng nhưng lại là người quân tử. Ba. Giống tính cách thành hoàng quân luôn yêu thương dân chúng và giữ gìn đất nước nên đặc biệt mời Quách gia dâng cúng thành hoàng thần quân. Đó thật là một việc đáng mừng rồi. Tiết Thanh gật đầu nói, khó có dịp như vậy chắc sẽ là một trận náo nhiệt thật lớn. Thiên Y che miệng cười. Đáng lẽ cũng tính làm tiệc lớn 3 ngày rồi nhưng thành hoàng công lại không cho phép, bảo viết một tấm danh thiếp rồi dâng cúng ở trước miếu là được rồi. Nàng nói, nhưng mà sân khấu kịch thì vẫn cho phép làm một ngày. Quy cũ trong làng cũng quá khắt khe rồi. Tiết Thanh cười nói. Thiên Y le lưới. Tổ tiên nhà thành Hoàng Công đều làm quan lớn, phụ tôn đại nhân còn phải nể mặt 3 phần đấy. Nàng nói. Vậy chắc chắn là quan văn rồi, võ sợ văn mà, Tiết Thanh thầm nghĩ, như vậy xem ra ở đây Quách gia cũng không được xem là nhà giàu có gì, thỉnh thoảng địa vị không phải lúc nào cũng liên quan với việc trong nhà có tiền hay không. Nói tới đây Thiên Y phủi quần áo đứng lên. Ngồi trên tảng đá lạnh, chúng ta trở về đi. Nàng nói. Con cái người nghèo thường biết lo liệu việc nhà từ rất sớm nên không phải vì nàng tuổi nhỏ mà có thể tùy ý vui đùa được. Tiết Thanh nói ừ rồi đứng lên, hai người một trước một sau đi vào ngõ nhỏ, tiến vào cổng thấy đám trẻ con kia vẫn còn đang chơi bóng, nhìn thấy Tiết Thanh tiến đến, liền nhao nhao kêu nàng ném bóng trở lại. Tiết Thanh cũng không khách khí nhấc chân đá về hướng cửa trúc, đương nhiên là trúng mục tiêu rồi, sau đó trong tiếng kêu to, tụi nhỏ chạy tới dẫn bóng đi. Thiên Y đứng một bên cười khanh khách. Nhìn Tiết Thanh xen lẫn trong một đám trẻ con còn chưa cao bằng hắn cùng nhau chơi đá bóng, cảm thấy buồn cười nhưng cũng rất vui vẻ. Đang lúc nàng cười thì Tiết Thanh đã đi qua sân nhỏ đến đường hẻm bên kia, vừa thả và tháo xuống, vừa nhìn nàng vẫy tay. Thiên Y kìa, đi thôi. Lúc này mặt trời đang lên cao, ánh sáng chiếu vào trên người cậu thiếu niên nhỏ nhắn trông khá thu hút, thân hình nhìn có vẻ gầy yếu không chịu nổi của trước kia, bây giờ đã có chút ngọc thụ lâm phong. 4. Thiên Y có hiểu cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong đâu? Chỉ là thường nghe thấy mấy đại nha đầu khen thiếu gia nhà ai đó bộ dáng ngọc thụ lâm phong, biết đây là từ hay nên lúc này mặc dù không hiểu cũng liền vô tình nghĩ ra. Nhưng Tiết Thanh cũng không phải là thiếu gia gì, nếu như bị mấy đại nha đầu kia biết được, khẳng định sẽ cười nhạo nàng cho xem, Thiên Y le lưới tự cười chính mình. Tuy Tiết Thanh đã đi qua rồi nhưng vẫn nhớ đợi nàng đi cùng, Thiên Y rất vui vẻ, dứt khoát trả lời ừ rồi tăng tốc bước chân theo sau. Khi Tiết Thanh và Thiên Y đi đến trong viện thì liền tách ra. Vừa bước vào cửa thôi thì đã nấu xong thuốc, ủ ấm trà và bưng tới cho nàng, Tiết Thanh ngồi trên ghế chúc hưởng thụ khoảnh khắc giản dị khó có được nhưng cũng đầy thanh thản này. đệ giỏi thật nha, có thể trèo lên cao như vậy. Tiết Thanh nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ngựa đá cười hì hì nói. Cậu nhóc không nói gì, nhưng vì được khen nên rất đắc ý, còn cố gắng trèo cao hơn, sau đó dứt khoát đứng lên chỗ cao nhất. Thứ đồ ngu dốt, mày mau leo xuống đây, ngựa đá Quách gia cũng là vật mày có thể leo lên được sao, cẩn thận bị người hầu thấy được đánh vỡ đầu bây giờ. Một người phụ nữ đứng đối diện đường nhìn thấy được lớn tiếng mắng. Cậu nhóc liền nhanh chóng trèo xuống, vội vàng chạy đi mất. Tiết Thanh như có điều suy nghĩ tiếp tục đi chậm chậm dọc con đường, hai ngày nay nàng thường đi lại trên đường, cũng hiểu thêm một chút về Quách gia. Cũng không phải chỉ có vụ Thiền Y nói võ tướng Quách gia sát khí nặng nề nên bị Thành Hoàng lao ra ghét, mà là việc danh tiếng Quách gia không được tốt lắm, bị dân chúng thành Trường An ghét, những gia đình quan lại hay nông thôn khác đa số cũng đều tỏ thái độ kính trọng nhưng xa cách. Quách gia mãi sau này mới trở nên giàu có, lại xuất thân từ võ tướng, hơn nữa Quách Lao Thái gia cùng Quách Hoài Xuân ở bên ngoài dẫn binh đánh trận đã lâu, đám con cháu trong gia tộc không người quản thúc, những việc làm ngang ngược ức hiếp dân chúng, ỷ thế làm bậy trong thôn không hề ít. Tiếc rằng khi đó đang là lúc đánh trận quan trọng, phụ tử Quách gia lại rất được coi trọng nên cho dù có người cáo trạng thì cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Sau khi Quách Đại Lao gia cáo lao hồi hương, Nam liền bắt đầu quản thúc con cháu. Mặc dù so với lúc trước đã ít hống hách hơn nhưng tiếng xấu dễ có chứ khó tiêu tan, Quách Lao Thái gia tuổi tác đã cao nên không còn sức để quản thúc nữa. Hơn nữa bây giờ Quách Hoài Xuân đã nghỉ hưu về quê, con cháu cũng chỉ có mấy đứa được nhậm chức trong quân đội, chức quan cũng không cao, Quách gia không còn như lúc trước có binh quyền, được nể trọng nữa, mà có vài phần xuống dốc rồi. Lúc này cần một thanh danh tốt, an ổn làm một gia tộc nông thôn giàu có, nếu không chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Sửa cầu, lót đường, phát cháo miễn phí cho dân, những việc này xem ra còn rất bình thường, chỉ có đem con gái một gả cho người ta để báo ân thì mới gầy dựng được tiếng tăm lớn. Xem ra cái việc hôn nhân này không chỉ có chỗ tốt đối với mẹ con Tiết gia. Tiết Thanh tự nói một mình. Thảo nào nàng cứ cảm thấy mình lòng dạ tiểu nhân, thật ra cả ông và nàng đều là người bình thường, tất cả sự việc cũng đều vì hướng tới lợi ích riêng mà thôi, nàng cũng không vì vậy mà oán trách Quách Hoài Xuân làm gì. Tiết Thanh đi dọc bên đường thêm chút nữa. Lại đi trở về trước ngõ nhỏ, trên đường phố bên này mấy đứa nhỏ đang chạy giỡn, chợt có xe ngựa chạy nhanh đến, một đứa nhỏ đứng ngơ ra giữa đường quên né tránh, ngay lúc bốn phía kinh ngạc kêu la, Tiết Thanh nhanh tay lẹ mắt kéo đứa nhỏ qua ven đường, xe ngựa bị ngăn lại, dân chúng chỉ trích ầm ĩ, còn cảm ơn Tiết Thanh rối rít, trên đường trở nên huyên náo. Một cỗ kiệu khác dừng lại. Lao ra, muốn đi đường vòng không ạ? Kiệu phu hỏi. Rèm cỗ kiệu bị nhấc lên, Dương Tĩnh Sương nhìn ra phía ngoài. Vừa thấy được Tiết Thanh đang rời khỏi đám người đi về hướng ngõ nhỏ liền nói. Tay chân thật nhanh nhẹn. Ông nói, lại dừng một chút, đủ nhanh nhẹn. Sau đó lại nghĩ đến lúc ở Tiết gia thấy ly trà kia, là do công hiệu của chén thuốc kia sao. Dương Tĩnh Sương không phải con nít, hôm đó chỉ cần nói vài câu là ông đã biết được Tiết Thanh không uống tiếp loại thuốc ông đã kê đơn. Từ lúc Tiết Thanh được cứu lên đều do ông xem bệnh nên tình trạng cơ thể cậu thế nào không ai hiểu rõ hơn ông. Nhưng mà bài thuốc gia truyền trong dân gian có rất nhiều. Vì vậy cũng không có gì lạ. Dương Tĩnh Sương đưa tay vuốt râu, cũng không có ý gọi Tiết Thanh lại nói chuyện, hai người họ cũng không thân đến mức đó. Đi đường vòng thôi. Ông nhìn trên đường thấy chủ nhân xe ngựa đang bị dây dưa trong vụ tranh chấp và người nhà đứa nhỏ đang kinh hãi, bây giờ người dân đang rất giận dữ, tạm thời nửa tiếng cũng chưa giải quyết được đâu. Kiệu phu liền dạ một tiếng, rồi nâng cố kiệu lên quay đầu đi, đi qua một cái ngõ nhỏ, liền tới trên đường cái, còn chưa tới trước hiệu thuốc, đã thấy có người gấp gáp, hoang mang rối loạn chạy tới. Dương Đại Phu mau cứu mạng với. 3. 1. Thành Hoàng Công, chỉ người trong coi miếu. 2. Sát khí, là luồng khí giữ ảnh hưởng tiêu cực đến con người, làm con người khó chịu, có linh cảm xấu, không lành. 3. Quân tử, người hành động ngay thẳng, công khai theo lẽ phải và không khuất phục trước cái ác hay tính toán vì lợi ích cá nhân. 4. Ngọc Thụ Lâm Phong, nghĩa là cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai tuấn tú, phong thái hiên ngang, tiêu sái. 5. Cáo lao hồi hương, xin nghỉ việc lúc về già. Quy 1 chương 9, mua bán. Ở Thanh Đông, đa số nhà cửa chiếm nhiều diện tích nhất, số người ở một xóm không dưới 200-300 người, nơi đây cũng chính là nơi ở của tổ tiên Trương Thị ở Trường An. Nhìn xuống giữa sân của ngôi nhà lớn nhất có thể thấy được một cái đình đỏ và tháp trắng, xây bằng ngọc thạch, đài cao, lầu gác, ao nước, hòn non bộ, tất cả đều vô cùng trắng lệ. Lúc này ở một gian phòng dưới hành lang có hai tỷ nữ đang chậm rãi đi tới. Cửa bị đẩy ra, có hai tỷ nữ dáng người xinh đẹp cầm lấy khăn mặt và bưng chậu đồng trên tay đi qua bức rèm che tiến vào bên trong phòng, quỳ rạp xuống bên giường. Dương Tĩnh Sương đang ngồi cạnh giường đã thu bàn tay xem bệnh về, rửa tay trong chậu đồng, rồi đưa tỷ nữ lau khô. Ông đó, cho dù vì lý do gì đi nữa cũng không thể dùng chung nhũ thạch, một, được nữa. Ông quay đầu nói với người đang nằm trên giường. Trên giường là một ông lão sắp xỉ tuổi với Dương Tĩnh Sương, sắc mặt tiều tụy, hai mắt không còn sức sống, nghe vậy muốn đứng dậy nhưng giống như không còn chút sức sực nào. Hai nô tỳ xinh đẹp đứng kế bên vội vàng đến đỡ. Lão Dương à, tôi không thể nào bỏ cái đó được đâu. Ông lão vừa nói vừa ho. Dương Tĩnh Sương lắc đầu. Dùng tiếp nó sẽ rất có hại cho sức khỏe. Ông nói. Trương lão cười khổ một tiếng, đưa tay đấm eo, chân. Cũng đâu còn cách nào khác, bệnh này càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Ông nói, đi đường còn đi không được, đơn thuốc nào cũng dùng thử qua hết rồi nhưng chỉ có loại chung nhũ thạch này là có hiệu quả thôi. Khi Dương Tĩnh Sương nghe đến câu đơn thuốc nào cũng đã dùng qua, lông mày ông khẽ động. Ngược lại có một cái ông đang nói được vài từ bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt do dự. Trương lão gia đang chờ nghe hết câu, thấy thế liền không hiểu. Cái gì? Ông hỏi. Dương Tĩnh Sương đứng dậy, bước đi thong thả hai bước. Thật ra có một đơn thuốc có thể trị được bệnh này, chỉ là, lúc trước tôi chưa bao giờ dùng qua. Ông nói. Đơn thuốc kia không dùng được sao? Trương lão gia hỏi. Dương Tĩnh Sương nghĩ đến động tác của Tiết Thanh mà ông vừa mới thấy trên đường, vuốt râu một lát. Đã có người dùng qua rồi. Ông nói xong, liền quay đầu đưa ra quyết định, hay ông cũng thử một lần đi. Thứ nhất, Trương lão thái gia rất tin tưởng vào khả năng khám bệnh của Dương Tĩnh Sương. Thứ hai, khi rơi vào đường cùng rồi thì cái gì người ta cũng dám thử, chỉ cần có thể khỏe lại, cho dù là thuốc gì đi nữa ông cũng dám uống, cái loại chung nhũ thạch vừa đắt vừa độc kia mà ông còn dám ăn đấy thôi, cho nên ngay lúc ấy ông liền mời Dương Tĩnh Sương viết ra đơn thuốc. Nhưng Dương Tĩnh Sương lại không ngồi xuống viết. Đơn thuốc này tôi không viết được. Ông nói, cái này phải nhờ một người khác, đợi tôi đi mời đã. Ông vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một giọng nam trong trẻo. Không biết là vị danh y nào mà phải cần Dương lão tiên sinh tốn công đi mời mới được. Theo sau tiếng nói chuyện, có hai người đang đi tới, các nô tỳ xinh đẹp trong phòng vội vàng đua nhau thi lễ, một chuỗi âm thanh dịu dàng ngọt ngào vang lên. Thỉnh an Liên Đường thiếu gia. Thỉnh an Song Đồng thiếu gia. Đây là hai chàng trai khoảng chừng 15, 16 tuổi, một người mặc áo xanh, cài cây châm màu xanh trúc, người còn lại thì mặc áo bào màu đỏ, đội mũ vàng. Một người thì nhã nhặn lịch sự, một người thì hoa lệ cầu kỳ. Đây chính là hai người nhỏ tuổi nhất trong số các thế hệ đời sau của Trương Thị ở Trường An. Dương Tĩnh Sương mỉm cười nhìn bọn họ, hai người cũng đang thi lễ với Dương Tĩnh Sương. Nếu là vì cứu gia gia hay là để cháu tự mình đi mời đi? Trương Liên Đường nói. Chẳng lẽ không phải là người ở địa phương chúng ta sao? Trương Song Đồng tò mò hỏi. Dương Tĩnh Sương chỉ cười. Không cần đâu, không sao đâu mà, tôi đi một mình được rồi, còn muốn hỏi gì nữa không? Ông vừa nói vừa gọi Tiểu Đồng. Lão Phu đi một chút sẽ về. Vừa dứt lời, không chờ bọn họ nói tiếp ông đã đi ra ngoài. Dương Đại Phu này thật là, còn chưa trả lời ta đã lo chạy ra ngoài rồi. Trương Song Đồng cười ha ha nói. Trương Liên Đường chỉ cười nhẹ, dường như trong đó đã có vài phần hiểu rõ nguyên do. Không trả lời cũng chính là đã trả lời. Hắn nói, chắc chắn là người ở địa phương này rồi, chứ nếu không phải thì tại sao ông ấy vừa nói tự mình đi đã đi ngay luôn rồi. Trương Song Đồng à lên một tiếng. Mà cái ông thầy thuốc này cũng thật kỳ, có cái gì thì nói hết luôn đi còn bày đặt che giấu làm cái gì không biết nữa, hay là có người nào đó mà ông không muốn bị phát hiện. Cậu cao giọng nói, rồi lại ha ha cười một tiếng, hay là ông muốn kim ốc tàng tiểu, hai. Bên này, Trương Liên Đường nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm để ý tới hắn, còn ở bên kia Trương Láo Thái gia đã quay sang trừng mắt nhìn hắn. Lại nói năng bậy bạ. Ông quát, cho dù hơi thở vẫn còn rất yếu nhưng giọng nói cũng còn rất nghiêm khắc. Chàng trai tên Song Đồng chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cười hì hì một tiếng, xin lỗi một cách khoa trương. Cháu biết sai rồi ạ. Hắn ta nói. Trương lão thái gia trừng mắt liếc cậu ta một cái, để tỷ nữ dịu về giường nằm nghỉ. Nét. Tổ phụ cũng không còn sức để quản chế cháu nữa. Ông ta nói, mang theo vài phần buông xuôi tất cả, bản thân cháu không chịu cố gắng học hành, chẳng lẽ cứ muốn ỷ lại vào các ông để sống qua ngày sao? Cho dù gia đình có nhiều tiền nhiều bạc đi nữa cũng phải phá sản mất thôi. Các cháu muốn làm gì thì làm đi. Nghe tổ phụ chán nản nói, vẻ mặt Trương Liên Đường liền nghiêm túc nhận sai, Trương Song Đồng cũng vội vàng thu hồi nét mặt vui cười liên tục nhận sai lầm, cũng hứa sẽ cố gắng học cho giỏi, lại đọc lên hai bài thơ mới, Trương lão thái gia mới bất giận, hai người cũng không dám ở lâu liền xin phép ra ngoài. Chỉ là ăn quá nhiều chung nhũ thôi. Tại sao gia gia lại suy sụp tinh thần như vậy chứ? Trương Song Đồng lo lắng thấp giọng nói. Trương Liên Đường nhăn mày lại, một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt hiện rõ ra. Hơi thở của Gia Gia đang suy yếu dần rồi, còn kéo dài nữa sẽ không tốt đâu, chỉ sợ Gia Gia không chịu nổi nữa. Hắn thấp giọng nói. Trương Song Đồng ôi một tiếng. Chỉ mong đơn thuốc mà Dương Đại Phu cất giấu có công hiệu. Hắn nói, mang theo vài tia hy vọng. Ngược lại, Trương Liên Đường không có chút hy vọng nào. Chỉ mong là được như vậy đi. Hắn nói, nếu quả thật có đơn thuốc thần kỳ như vậy, thì làm sao đến bây giờ ông ấy mới nhớ ra được. Ông muốn lấy đơn thuốc này của cháu ạ. Tiết Thanh nghe được mục đích của Dương Tĩnh Sương đến đây, vừa bất ngờ cũng vừa hiểu rõ, hèn gì ông vừa bước vào cửa liền kiếm cớ đuổi Tiết Mẫu ra ngoài. Nghĩ tới đây nàng bật cười. Dương Đại Phu là sợ cháu không đưa nó cho ông sao? Dương Tĩnh Sương nhìn nàng nhưng không cười. Tiết thiếu gia, ta là sợ cháu phải cố gắng giải thích nguồn gốc toa thuốc kia với mẫu thân cháu mà thôi. Ông nói. Tiết Thanh nói đây là đơn thuốc mà cha mình đã dùng qua, nhưng thứ nhất, trước đó hắn đã nói mình bị mất trí nhớ. Thứ hai, nếu như cha hắn thật sự đã uống qua loại thuốc viên có hiệu quả tốt như vậy thì Tiết Mâu chắc chắn phải là người hiểu rõ nhất chứ. Mà vừa nay đã chứng minh một điều, đó là mẫu thân Tiết Thanh còn chưa biết rằng đơn thuốc hắn uống không phải là do Dương Tĩnh Sương ông để lại. Mặc dù Tiết Thanh bị ông vạch trần nhưng lại không hốt hoảng, chỉ cười nhẹ. Nàng biết lời nói thiếu suy nghĩ lúc đó sẽ có rất nhiều chỗ hở nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải để ý quá mức. Đơn thuốc đó là do cháu tự mình có được, nếu như nói với mâu thân việc đó, dù sao tuổi cháu cũng còn nhỏ nên thà nói là đơn thuốc của Dương Lão Đại Phu Đức cao vọng trọng thì sẽ khiến người khác tin tưởng hơn. Nàng nói, Tiết thiếu gia là lấy được nó ở đâu? Dương Tĩnh Sương hỏi. Hỏi lời này không thích hợp, có lẽ không tiện trả lời, nếu cậu ta không đáp cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng liên quan đến đơn thuốc gia truyền mà. Nhưng Tiết Thanh không chút do dự trả lời. Trong mơ. Nàng nhanh nhẹn trả lời. Dương Tĩnh Sương im lặng một chút, trả lời kiểu này cũng giống như không trả lời rồi. Đơn thuốc kia có thể cho ta mượn dùng một chút không? Ông cũng không hỏi nữa, nói. Tiết Thanh cũng không quan tâm Dương Tĩnh Sương có tin hay không, đơn thuốc từ đâu mà có cũng không quan trọng. Quan trọng là đơn thuốc này có hiệu quả hay không và bản thân nàng đã chứng minh điều đó rồi. Cháu không hiểu y học ấy. Nàng do dự một lát mới nói, cháu chỉ là kê thuốc theo bệnh của cháu nên những bệnh nhân khác thì. Ta là thầy thuốc nên việc này ta rất rõ. Dương Tĩnh Sương nói tiếp câu nói còn dang dở của nàng. Tình trạng bệnh của cháu và tình trạng bệnh của những người khác, ta hiểu rất rõ, có nên dùng thuốc đó hay không cứ để ta quyết định là được rồi. Tiết Thanh cười. Ý cháu muốn nói là nếu chữa khỏi thì nhớ chia tiền cho cháu, còn nếu chị không được cũng không liên quan gì đến cháu cả. Nàng nói đùa. Việc đó là chắc chắn rồi. Dương Tĩnh Sương dứt khoát nói, sau đó liền lấy ra một thỏi bạc, đây là tiền đặt cọc. Tiết Thanh nhìn thỏi bạc đang đưa đến trước mặt mình, vẻ mặt có chút cảm động. Cứu người luôn luôn là một nghề nghiệp rất rốt, chỉ tiếc là nàng lại không học ngành này. Nàng cũng chỉ là người được cứu mà thôi. 3. 1. Trung nhũ thạch, loại thuốc có nguồn gốc từ quặng cắt bua nạt trong hang động. 2. Kim ốc tăng kiều, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng, nơi ở dành riêng cho người đẹp. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, người tốt. Lúc trước, nàng nhờ có thang thuốc bổ này mới được cứu sống, bây giờ cũng nhờ nó mà kiếm được số tiền đầu tiên. Đại phu cứu người chắc chưa từng nghĩ đến việc dùng thuốc để kiếm tiền đâu nhỉ, nhưng nếu họ nghĩ đến thật thì liệu có bị người khác chê cười hay không? Chỉ tiếc rằng nàng không gặp được, cũng không có cơ hội gặp. Khoe miệng Tiết Thanh cong lên. Dương Tĩnh Sương nhìn thấy Tiết Thanh cười. Ông cảm thấy trên đời này thật sự không có ai là không ham tiền cả, nhưng khi nhìn lại lần nữa, ông lại thấy được chút thương cảm trong mắt Tiết Thanh nên liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn ta cười chắc là vì đang nhớ tới người đã từng dùng đơn thuốc đó, mà cái ký ức đó chắc cũng chẳng vui vẻ gì lắm. Nhớ đến người cha đã mất sao? Dương Tĩnh Sương ho nhẹ một tiếng. Nếu Tiết thiếu gia không hài lòng về giá tiền đó thì có thể ông nói. Ông còn chưa nói hết câu, Tiết Thanh đã gật đầu. Giá tiền này đã được rồi ạ. Dù sao đây cũng chỉ là một cái đơn thuốc, cháu lại không biết gì về y học nên việc dùng nó như thế nào, có đúng bệnh hay không, đều nhờ Dương Đại Phu tự mình quyết định vậy. Nàng nói xong, phất tay áo bảo, để cháu viết đơn thuốc cho ông. Dương Tĩnh Sương nhìn nàng một chút, ánh mắt cậu bé này rất bình tĩnh, không có chút giả dối nào. Hóa ra Tiết thiếu gia cũng biết chữ. Ông cười nói, đây là đề tài được nói đến vài ngày trước đó, khi đó ông cảm thấy có một số thiếu niên hiện nay, lời nói và hành động đều rất kỳ lạ. Khác biệt người bình thường, chỉ còn một vài người thường đọc sách mới giữ được bản tính trầm ổn, bình tĩnh. Tiết Thanh cũng cười, mắt nhìn vào phòng. Nhưng mà chỗ của cháu lại không có giấy bút. Nàng nói. Dương Tĩnh Sương cười mở hòm thuốc ra, lấy giấy bút mà ông thường mang theo bên người để dùng viết đơn thuốc ra. Tiết Thanh cầm bút lông chấm mực, may là nàng biết viết chữ bằng bút lông, nếu không ở cổ đại này nàng đã trở thành người mù chữ rồi. không từ bỏ việc học viết bút lông cũng coi như không phụ tâm nguyện duy nhất của ông nội, nhưng vì nàng không thường xuyên luyện chữ nên cuối cùng vẫn không thể trở thành một thư pháp gia được. Xua tan đi những ký ức xưa cũ kia, nàng cầm bút viết chữ, vừa mới viết được mấy chữ, liền nghe được âm thanh kinh ngạc của Dương Tĩnh Sương đang đứng bên cạnh. Chữ thật đẹp. Ông nói, dừng lại một chút ông lại bảo, nhưng mà kiểu chữ này ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chưa từng nhìn thấy sao? Tiết Thanh cười, vậy là thời này mễ phất, một, vẫn chưa xuất hiện rồi, đơn thuốc này rất đơn giản, chỉ có hai vị thuốc, còn lại chỉ là phải xem cách dùng nó như thế nào thôi. Bởi vì cháu bị chấn thương bên trong. Thân thể yếu ớt nên dùng trà rượu với cơm để hồi phục. Nàng nói, nghe nói cũng có thể chế thành thuốc viên, chỉ là cách làm thế nào thì cháu lại không biết. Dương Tĩnh Sương cầm đơn thuốc, vừa nhìn chữ viết của Tiết Thanh, vừa gật đầu. Ta biết rồi, để ta tự suy nghĩ thêm. Dương Tĩnh Sương nói xong liền bỏ đơn thuốc vào trong hòm thuốc, đứng dậy chào từ biệt, cũng bảo Tiết Thanh không cần tiễn. Tiết Thanh cũng không kiên trì đòi tiễn ông. Nét. Dương Tĩnh Sương vừa đi lại nhịn không được liếc nàng một cái. Tiết thiếu gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách đã trầm ổn như vậy, thật không tệ. Ông nhịn không được nói. Tiết Thanh cười, cũng không vì lời khen bất ngờ của ông mà ngạc nhiên hay mừng rỡ. Dùng một đơn thuốc mà mua được một câu nói kia của Dương Đại Phu còn đáng giá hơn nhiều so với tiền. Nàng nói. Dương Tĩnh Sương cười ha ha. Cậu đúng là một đứa trẻ thú vị. Ông nói và vì nhớ đến việc phải dùng thử đơn thuốc mới nên sau đó liền vội vàng rời đi. Tiết Thanh đứng tại cửa ra vào dõi mắt nhìn theo. Có đôi lúc chỉ cần một câu nói thiết lập quan hệ, so với tiền bạc còn quan trọng hơn rất nhiều. Nếu như muốn có tiền, việc này đối với nàng cũng không phải quá khó khăn ở chỗ làm sao có thể sinh sống được ở cổ đại này, mà đã muốn sống được ở đây thì nhất định phải tạo mối quan hệ với nhiều người, nhất định phải có mối quan hệ. Quan hệ, cũng không phải là thứ có thể dùng tiền mua được, với tư cách là người trụ cột trong gia đình, nàng phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Thiếu gia ơi, thiếu gia. Loan Loan đứng ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy Dương Đại Phu đi, liền vội vàng vây tay với Tiết Thanh, mau tới đây chơi Dương quẻ nè. Tiết Thanh hừ một tiếng, liền đi qua ngồi xổm xuống cùng chơi với Noãn Noãn. Tiết Mâu thôi thì cùng Tống Tẩu đi tới liền nhìn thấy cảnh này. Dương Đại Phu đã đi rồi sao? Thôi thì hỏi. Tiết Thanh dạ rồi ném Dương quẻ lên cao, đầu cũng không quay lại. Tống Tẩu thấy vậy cười ha ha. Tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Bà nói. Tại sao lần này lại không đi tiễn Dương Đại Phu? Dương Đại Phu là người mà bà muốn tạo mối quan hệ nên không thể làm mất lòng được, thôi thì nghĩ. Nhưng giống như Tống Tẩu nói, tính Tiết Thanh vẫn còn con nít lắm, thôi tùy nó đi, để sau này bà gặp trực tiếp Dương Đại Phu rồi cảm ơn cũng được. Ban ngày đừng có ngồi chồm hổm dưới đất, cẩn thận không bị chóng mặt bây giờ. Bà dặn dò, lại nghe Tiết Thanh trả lời dạ. Dương quải lại bị quăng lên, đầu khớp xương được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh cứ ở trong lòng bàn tay thon dài của Tiết Thanh bay lên bay xuống. Lại một ngày trôi qua, đi trên đường. Ánh nắng có chút chói mắt. Trương Liên Đường lấy cây quạt xếp dắt ở hông ra che lên đầu, cửa lớn Quách Gia đã ở ngay trước mặt. Bọn người hầu đang đứng hoặc ngồi trước cửa vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng đi qua chào hỏi, có người chủ động đi trước dẫn đường. Trương Liên Đường lại từ chối. Để ta tự đi được rồi. Hắn nói. Ba huynh đệ Quách Gia đều ở cùng một nơi, Quách Nhị Lao Gia thì ở nhà bên trái nhưng thật ra nếu đi từ bên ngoài phòng giữa qua thì gần hơn. Liên Đường thiếu gia, Đại Lao Gia còn chưa về. Cậu không cần phải sợ đâu. Một người hầu cười nói. Đừng nhìn bề ngoài vị thiếu gia nhà họ Trương này mà nghĩ cậu ta là người ngoan ngoãn. Thật ra hắn ta cũng xếp hàng nổi tiếng trong số những chàng trai nghịch ngợm trong thành nên mới kết bạn với hai vị thiếu gia Tử An và Tử Khiêm. Nhưng bây giờ Tử An và Tử Khiêm thiếu gia lại xảy ra chuyện, còn bị trách phạt. Chắc là vị thiếu gia họ Trương này không muốn gặp Quách Đại Lao gia để tránh bị trách phạt chung với Tử An, Tử Khiêm thiếu gia. Trương Liên Đường dùng quạt gõ đầu tên người hầu một cái. Linh tinh. Hắn nói, Quách ba phụ mà gặp được ta thì sẽ rất vui mừng đấy. Nói xong liền đi qua. Anh cũng không nói dối, trước đây, mỗi lần đến Quách gia hắn đều vào đại sảnh, lần trước thì vô tình đi đến cửa Hồng Tạp Viện, ba, lần này thì. Vừa đi đến ngõ nhỏ, liền nghe thấy bên trong sân truyền ra tiếng reo hò, cổ vũ của đám nhỏ. Thanh tử ca ca bên này, thanh tử ca ca bên này nè. Trương Liên Đường xếp lại cây quạt trên tay, đi tới trước, nhìn thấy Tiết Thanh đang dẫn bóng chạy vòng vòng giữa một đám trẻ. Bọn trẻ cũng không chơi theo quy tắc, mấy cái chân nhỏ ngắn đá loạn xạ, gây trở ngại cho Tiết Thanh, may mà Tiết Thanh không bị trượt chân. Tiết Thanh giống như lúc trước, sau khi chơi cùng bọn trẻ một lát liền định đi bước ra khỏi cửa, nhưng lần này sau khi đá xúc cúc qua cho một đứa nhỏ, đang muốn đi liền bị người gọi lại. Tiết Thanh. Thật ra Tiết Thanh đã thấy Trương Liên Đường, chỉ là hai người cũng không quen biết nên cũng không cần khách sáo làm gì, nhưng đối phương đã chủ động gọi nàng lại nên cũng không thể phớt lờ được. Nàng sửa sang quần áo lại một chút rồi đi tới, chắp tay trước ngực chào hỏi. Xin chào. Nàng nói. Người bình thường khi gặp hắn đều gọi thiếu gia gì đó, ngược lại xin chào là cụm từ lần đầu tiên hắn nghe được nên cảm thấy rất thú vị. Ta họ Trương, tên là Liên Đường. Trương Liên Đường cười nói. Liên Đường thiếu gia. Thiết Thanh liền nói lần nữa. Trương Liên Đường nhìn nàng một lát. Ngươi không nhận ra ta sao? Hắn nói. Thiết Thanh gật đầu, nàng chỉ mới tới đây trong một thời gian ngắn. Còn cái nàng Thiết Thanh thật lúc trước cũng không có ở đây lâu, lại cũng không kết bạn với người nào. Trương Liên Đường cười hì hì một tiếng. Ta là người Trương gia ở phường Đại Lâm. Hắn nói tiếp. Thiết Thanh gật đầu lần nữa, mặc dù lúc đi lại trên đường nàng cũng từng nghe qua vài chuyện phiếm nhưng cũng không hỏi sâu vào vấn đề. Hơn nữa do chỉ mới ở đây một thời gian ngắn nên nàng cũng chưa biết hết được những gia đình giàu có ở đây. Ngươi không biết Trương gia là nhà nào sao? Trương Liên Đường cười nói. Ta có nghe qua rồi. Thiết Thanh nói, không phủ nhận cũng không lo sợ. Trương Liên Đường cười, phe phẩy cây quạt. Kỳ thực những việc này ngươi không biết cũng chẳng sao cả. Hắn nói, hơi nghiêng thân mình bảo, ngươi chỉ cần biết ta rất thân thiết với Tử An, Tử Khiêm là được rồi. Thiết Thanh nhìn hắn rồi à lên một tiếng. Sắc mặt Trương Liên Đường đầy vẻ khó chịu. Ta rất thân thiết với bọn họ nên ta phải bắt nạt ngươi để báo thù cho bọn họ. Hắn nói xong thì xếp cây quạt lại. Tên nhóc trước mặt không hề hoảng sợ, chỉ lắc đầu vài cái. Là do ngươi không quen biết ta thôi. Thiết Thanh nói. Ý hắn ta là sao? Trương Liên Đường nhìn hắn. Tên nhóc kia vì vừa mới chạy bộ nên trên mặt xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt có vài phần trẻ con kia trở nên tỏa sáng, không rụt rè cũng không sợ hãi. Nếu ngươi quen biết ta thì chắc chắn sẽ muốn chơi thân với ta hơn, cũng sẽ không vì trả thù cho bọn họ mà đến bắt nạt ta. Thiết Thanh nói. Trương Liên Đường ngạc nhiên. Vì sao? Hắn chưa kịp phản ứng lại, theo bản năng hỏi. Ánh mắt đứa bé này thật bình tĩnh và nghiêm túc. Bởi vì ta là người tốt, ngươi chắc chắn sẽ thích chơi với ta thôi. Thiết Thanh nói. Trương Liên Đường trừng mắt, đưa tay chỉ nàng. Ngươi hắn muốn nói gì đó nhưng hình như lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ cười hì hì. 3. 1. Mễ Phất, là nhà thư pháp, hội họa lớn của Trung Quốc vào thời Tống. 2. Tạp viện, nơi ở của người hầu, cũng có thể là nơi họ làm việc, giặt rũ. Q1 chương 11, buồn cười. Trương Liên Đường cười mỉm nhưng càng nghĩ đến câu nói khi nãy của Thiết Thanh càng cảm thấy buồn cười hơn, cuối cùng nhịn không được ôm bụng cười lớn. Mà người đã phát ngôn câu nói buồn cười này, Thiết Thanh, lại rất bình tĩnh, không lo lắng cũng không cảm thấy chán nản khi hắn cười nhạo nàng. Trương Liên Đường cố gắng nhịn cười, dùng cây quạt gõ đầu Thiết Thanh. Cái tên nhóc này đúng thật là, còn dám tự khen mình nữa cơ đấy. Hắn nói, Thiết Thanh không tránh đi mà mặc kệ hắn ta gõ đầu mình, bởi vì lực đánh của cây quạt đâu có mạnh mấy. Ngươi tốt thế nào mà khiến người ta yêu thích vậy? Trương Liên Đường nói tiếp, ho khan rồi cười một tiếng, lời này ngay cả đệ đệ ta Song Đồng người có danh thánh khoe khoang có 102 trên đời này còn chưa dám nói đó nha. Vậy tại sao ngươi lại cảm thấy ta đáng ghét, muốn đánh ta? Thiết Thanh hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Giai đoạn 15, 16 tuổi là lúc dáng người phát triển rất nhanh nên Trương Liên Đường cao hơn nàng rất nhiều. Không phải bởi vì con người ta mà là bởi vì thân phận của ta. Nàng không chờ Trương Liên Đường trả lời, liền nói tiếp, bởi vì ta là người không quyền không thế, không nhà không cửa, nghèo khó, thấp hèn. Bàn tay đang cầm quạt của Trương Liên Đường chợt dừng lại. Thiết Thanh lắc đầu. Nên lý do là vì ngươi không biết ta thôi. Nàng nói. Nếu ngươi hiểu được con người ta mà không hề biết đến cái thân phận này của ta thì chắc chắn sẽ thấy ta rất tốt. Nàng nói xong liền chắp tay trước ngực túi chào rồi quay người đi ra. Trương Liên Đường cầm cây quạt đứng nguyên tại chỗ, kêu ôi chào hai tiếng, nhìn nàng đi ra khỏi cửa mà không hề quay đầu lại. Thực sự là hắn gõ cây quạt trong tay, bật cười, miệng lưỡi thật lanh lẹ. Hắn đứng yên tại chỗ một chút, thấy tên nhóc kia cũng không quay lại, mấy đứa nhỏ thì đang giành chơi bóng nên tranh nhau ầm ĩ, liền lắc đầu đi vào phía trong. Giống như lúc trước. Đến cửa Quách gia sẽ có người hầu dẫn hắn đi vào, lần này ở kho củi bên kia lại có chút ồn ào, trong phòng phát ra tiếng quăng đồ vật rất lớn. Tử An, nếu con không chịu nghe lời, ngay cả mẫu thân cũng không bảo vệ được con, đại bá phụ chắc chắn sẽ đưa con đi lính thôi. Giọng nói vừa nhu hòa vừa nghiêm khắc của một phụ nữ truyền tới. Trương Liên Đường kêu lớn tên Tử An. Tiếng đập phá trong phòng tạm dừng lại, cửa được mở ra. Liên Đường đến rồi. Tiếng của người phụ nữ đó lại truyền ra. Trương Liên Đường đi vào. Nhìn thấy một đống lộn xộn trong phòng, bàn ghế, chén dĩa, đều rơi đầy trên mặt đất, Quách Tử An đang mặc áo lót, tóc hai bù xù vịn giường đứng dậy. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt hơi béo kia đang cười gượng gạo nhìn hắn, bà chính là Quách Nhị Phu Nhân. cháu tới thật đúng lúc, giúp ta khuyên Tử An đi, nó lại nổi giận nữa này. Bà nói. Trương Liên Đường thi lễ rồi trả lời dạ, nhìn thấy Quách nhị phu nhân đang tính đi, nghĩ đến việc gì đó liền mở miệng. Văn Trúc kia thẩm định xử lý thế nào ạ? Hắn hỏi. Quách nhị phu nhân chỉ à một tiếng liền quan sát sắc mặt Trương Liên Đường. Là người phụ nữ làm chủ trong nhà, bà tự nhiên biết được việc lần trước Trương Liên Đường gọi Văn Trúc tới xem qua, lúc đó Vu Giả liền đến báo cho bà biết họ đang ở chỗ nào, đúng, thật sự chỉ cần dùng hai từ ngắm nhìn để diễn tả. Con cháu nhà họ Trương mà lại để ý loại nô tỳ quê mùa như Văn Trúc sao? Hay là do có quá nhiều tỷ nữ xinh đẹp rồi nên muốn thay đổi thói quen? Trong lòng bà suy nghĩ nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Đến tuổi gả đi rồi bà nói. Hay là đem bán đi? Trương Liên Đường nói, cũng không che giấu mà nói ra suy đoán của mình, lại không quên bồi thêm một câu. Đây cũng là suy đoán của cháu khi so sánh sự việc từ hai phía, nếu không thím gặng hỏi Văn Trúc trước cũng được. Quách nhị phu nhân là người lo liệu, quan xuyến việc nhà nên lập tức hiểu được lý do tại sao, bà tức giận đáp. Không cần hỏi. Nhất định là do con nhóc Văn Trúc này không vừa ý với hôn sự, muốn lấy lòng ta nên mới làm ra chuyện như vậy. Bà nói, lại nghiêm túc gật đầu với Trương Liên Đường, may mà cháu biết được, thiếu chút nữa là ta đã giữ lại một người phá hoại trong nhà. Quách Tử An nghe không hiểu nên tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nếu như người nhìn trộm Văn Trúc tắm rửa đúng là Tiết Thanh, điều này chứng minh hắn ta là tên khốn kiếp, xấu xa nên việc đệ với Tử Khiêm dạy dỗ tên khốn kiếp kia là một việc làm chính nghĩa, hơn nữa Quách Tiểu Thư cũng không thể gả cho một người như vậy. Trương Liên Đường nói với câu. Quách Tử An nghe được liền nhảy cẫng lên vui mừng. Cách này rất hay. Hắn nói, vậy thì phải thưởng cho Văn Trúc rồi, nàng ta đã làm được một việc chính nghĩa. Trương Liên Đường dùng cây quạt gõ xuống đầu hắn. Tốt cái gì mà tốt, đừng có dùng từ lung tung như vậy. Hắn nói, đúng là phải bắt đệ đọc sách nhiều hơn nữa. Cách này của nàng ta không phải vì chúng ta, nàng ta đang dở trò lừa gạt chúng ta, người hầu xấu xa như vậy sao chúng ta có thể giữ được. Quách nhị phu nhân nói. Mấy mớ âm mưu lừa gạt trong nhà, Quách Tử An nghe chẳng hiểu gì cả. Cho dù thế nào đi nữa con cũng thấy cách này rất hay. Hắn lớn tiếng nói, rồi lại xoa hai tay vào nhau như đang nóng lòng muốn thử biện pháp này, cũng không cần Văn Trúc, đợi con tìm 4-5 nô tỳ xinh đẹp, cởi hết quần áo rồi nhét vào phòng hắn ta, để hắn ta có miệng cũng khó trả lời được. Trương Liên Đường dùng cây quạt gõ đầu hắn lần nữa. Quách nhị phu nhân cũng trách hắn nói năng bậy bạ rồi lại căn dặn Trương Liên Đường nhớ khuyên nhủ Quách Tử An. Giờ bà phải đi xử lý những chuyện trong nhà rồi. Thấy mẫu thân mình đã đi, Quách Tử An lại càng không chút kiêng rẻ. Liên Đường huynh, cách này hay quá, nhà chúng ta có nhiều phụ nữ như vậy, thế nào cũng tìm ra được một cách chứng minh hắn ta là một tên xấu xa, bảo nhi muội muội sao có thể gả cho người có hành vi phóng túng như vậy được. Hắn nói, lại bất ngờ vỗ tay, à, mà cũng không cần tìm người khác làm gì, chỉ cần bảo nhi muội muội tự mình đến dụ hắn ta là được rồi, sau đó có thể dốc hết sức đánh cái tên dâm tặc này. Lần này sẽ không còn ai dám nói gì nữa. Trương Liên Đường cười. Mặc dù những biện pháp bình thường mà phụ nữ thường dùng rất thấp hèn nhưng cũng không phải là không thể dùng. Hắn nói, lời nói khác hẳn với những gì đã nói mới nay cùng Quách nhị phu nhân. Trước mặt người lớn thì giả bộ ngoan ngoan nghe lời nhưng sau lưng lại đánh nhau, gây sự với không ít người, đây chính là Trương Liên Đường. Ánh mắt Quách Tử An sáng lên, hì hì cười. Liên Đường huynh, huynh nói đi lần này chúng ta phải làm thế nào? Hắn nhún vai nói. Mang theo vài phần nổi nóng, bá phụ còn chưa chịu thả ta ra nữa. Trương Liên Đường lại gấp cây quạt gõ lên đầu hắn. Nhưng lần này nhất định không được làm như vậy. Hắn nói, nếu đệ không nghe lời huynh thì huynh dám khẳng định, khi Tiết Thanh vẫn còn đang vui vẻ chơi xúc cúc bên ngoài thì đệ đã bị nhốt lại đến nửa năm còn chưa được thả ra ngoài đó. Quách Tử An giật mình, chú ý tới hai chữ xúc cúc liền giận dữ. Cái thằng con hoang kia vẫn còn đang vui vẻ chơi đùa bên ngoài sao, không phải đã chết rồi sao? Hắn mắng. Trương Liên Đường dùng cây quạt tấn hắn ngồi xuống. Nếu đệ còn không nghe lời của huynh, còn kiếm chuyện ầm ĩ giống hôm nay, đệ còn lâu mới có thể được thả ra đi chơi vui vẻ giống hắn ta. Hắn nói. Quách Tử An ngồi xuống, lại gào khóc nhảy dựng lên. Bị đánh mười mấy gậy, cho dù hắn còn trẻ cũng không thể khỏi nhanh như vậy, lúc này chỉ mới có thể xuống giường. Do quá đau nên Quách Tử An lại phát ra một tràng tiếng mắng. Liên Đường huynh, vậy thì làm sao mới có thể báo thù được đây? Hắn bất tức hỏi. Trương Liên Đường cười một tiếng. Rất dễ dàng. Hắn nói, xoát một tiếng, cây quạt được mở ra, đầu tiên, chúng ta phải biết người biết ta. Quách Tử An không hiểu nhìn hắn. Làm sao để biết người biết ta? Tử An hỏi. Trương Liên Đường khép cây quạt lại. Cùng hắn ta chơi đùa. Hắn nói, Tiết Thanh thật sự không biết bản thân mình có bao nhiêu bạn bè thường chơi cùng nhưng cũng chẳng thèm đi hỏi thăm xem Trương Liên Đường này là người thế nào, bởi vì có thể đến thăm hỏi nhà họ Quách. lại có mối quan hệ thân thiết với Quách Tử An, cho dù không phải người giàu sang thì cũng là người có địa vị cao quý. Nàng cũng chẳng cần phải cố gắng qua lại thân thiết với hắn ta làm gì, nhưng cũng không cần thiết phải trở mặt. Sau khi giải quyết việc hôn sự với Quách gia, nàng sẽ cố gắng tự buôn bán mà không cần các mối quan hệ. Đi trên đường được một đoạn không xa, nàng lại gặp được Thiền Y đang mua mức hoa quả cho các tiểu thư trong nhà. Ngươi nếm thử một chút đi. Nàng ấy đưa qua một miếng. Thiết Thanh do dự. Coi chừng bị mang đó. Nàng nói, nàng biết nô tỳ ở cổ đại sống không dễ dàng chút nào. Thiền Y cười hì hì. Không sao đâu nàng nói, lao ra cho ta thêm một ít đó. Lúc này Tiết Thanh mới nhận lấy, cười gật đầu, nói ăn rất ngon. Thiên Y thấy hắn ăn chăm chú, trong mắt đều là ý cười, liền cũng thấy vui vẻ lây, nàng cũng ăn một miếng. Hai người đang đứng trên đường phố nói chuyện, bỗng thấy trước cửa chính Quách gia trở nên vui vẻ, náo nhiệt hẳn lên. Là đại lao ra trở về. Thiên Y vui vẻ nói, lại đẩy Tiết Thanh, ngươi nhanh đi gặp mặt đi. Tiết Thanh cũng từng nhờ nàng hỏi thăm thời gian Quách Hoài Xuân về. Chứ chỉ nhờ một mình Ngô quản gia nàng cũng không yên tâm lắm, ở trong nhà Thiền Y tìm hiểu tin tức cũng rất nhanh. Tiết Thanh gật đầu, đưa ngón tay dính mức ngọt lên môi liếm sạch sẽ rồi xoay người đi về. Thiền Y lại a một tiếng. Đại lao gia đang ở đây, Ngô quản gia chắc chắn đang đứng trước cửa đón tiếp, ngươi tự mình hỏi thăm xem sao nàng nói nhưng nghĩ lại, Tiết Thanh này nhát gan từ xưa đến giờ, chưa bao giờ dám một mình đi gặp người Quách gia, chắc là hắn ta tính trở về tìm Tiết Mâu nên không nói hết những lời còn lại. Tiết Thanh quay đầu nhìn nàng cười. Đại lao ra về sẽ đến nhà tìm ta nên ta đi chờ ông ấy đây. Nàng nói. Thiên Y không hiểu nhưng cũng đi theo Tiết Thanh vào cửa, còn chưa đi đến nơi đã thấy hai tên người hầu đang chạy tới. Tiết thiếu gia, đại lao ra tới thăm ngươi kìa. Bọn họ nói, ngươi nhanh trở về nhà đi. Tiết Thanh nhừ một tiếng, bước chân đi nhanh hơn, Thiên Y ngẩn người ra đứng tại chỗ. Tiết Thanh tiên đoán như thần ấy. Nàng thầm nghĩ sao huynh ta có thể biết được tất cả mọi chuyện hay vậy. Quy 1 chương 12, dọa người. Tiết Thanh đã từng gặp qua Quách Hoài Xuân một lần lúc nàng mới vừa tỉnh lại, dáng vẻ Quách Hoài Xuân lúc tới thăm nàng cũng đầy lo lắng và kích động như Tiết Mẫu. Nhưng bởi vì khi đó bị rèm che, mắt nàng vẫn còn lờ mờ nhìn chưa rõ nên không thấy rõ khuôn mặt của ông, chỉ biết rằng dáng người ông rất cao lớn. Tiết Thanh không cần bắt chước người khác chờ được Quách Hoài Xuân gọi đến gặp mặt. Một người dám gả con gái duy nhất của mình đi để trả ơn, hơn nữa còn thể hiện ra ngoài là người thật tâm. Nhiệt tình đối xử với hai mẹ con bọn họ thì chắc chắn khi biết được nàng có chuyện cần tìm, khẳng định sẽ vội vàng đến gặp. Nếu hành động đó là thật tâm thì việc ông đến tìm nàng là điều hiển nhiên, nhưng nếu như ông chỉ đang giả bộ đối xử tốt với bọn họ thì chắc chắn ông lại càng phải nhanh chóng đến đây gặp nàng. Tiết Thanh bước chân vào cửa, người đàn ông đang đứng trong viện nghe tiếng động liền xoay người lại. Dáng người của ông cường tráng, khuôn mặt hơi thô ráp, có lẽ bởi vì ông là một võ tướng, thường phải dẫn binh đánh trận bên ngoài nên mới như vậy. Tuy là võ tướng nhưng gương mặt ông rất hiền từ, dễ gần, ông mặc chiếc áo bào bằng gấm sang trọng, quý phái, trông chẳng giống một võ tướng chút nào mà ngược lại giống một phú ông giàu có hơn. Đặc biệt vào lúc này, vì lo lắng hồi hộp mà ông cứ xoa hai tay vào nhau, chỉ đến lúc nhìn thấy Tiết Thanh mới vui mừng gọi tên nàng. Thanh tử à? Ông bước lên một bước, vừa nhìn kỹ nàng vừa vội vàng nói, cháu thấy trong người thế nào rồi? Mà sao không chịu nằm nghỉ lại đi ra ngoài làm gì? Có chuyện gì xảy ra à? Hay là có ai dám khi dễ cháu? Nói đến đây vẻ mặt ông chợt trở nên nghiêm túc. Cháu cứ việc kể cho bá phụ nghe, có ta ở đây rồi, cháu không cần phải sợ. Gương mặt ông tiều tụy, mệt mỏi vì phải buôn ba đánh trận bên ngoài, hơn nữa bộ đồ đang mặc vẫn chưa thay, việc này chứng tỏ lúc mới về nhà, vừa nghe được tin tức ông đã không thay đồ, rửa mặt mà vội vàng chạy đến đây rồi. Thiết Thanh thi lễ với ông. Cháu đã khỏe hơn nhiều rồi ạ, Dương Đại Phu dặn cháu phải đi lại nhiều một chút mới có lợi cho sức khỏe. Cảm ơn bá phụ đã lo lắng cho cháu, với lại cũng không có ai khi dễ cháu đâu ạ. Nàng trả lời từng câu hỏi xong, lại nhắc đến việc chính, thật ra cháu có việc muốn nói với bá phụ. Quách Hoài Xuân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần cháu không sao là tốt rồi. Vẻ mặt ông vừa vui vẻ lại vừa khổ sở hỏi, vậy cháu muốn nói chuyện gì với ta? Thiết Thanh lại thi lễ lần nữa. Bá phụ cứ về rửa mặt, nghỉ ngơi trước đi ạ, có gì cháu sẽ tìm bá phụ nói chuyện sau. Nàng nói. Nói chuyện đó ở chỗ này không tiện. Quách Hoài Xuân lừ một tiếng. Ông cũng biết tính tình đứa nhỏ này, từ trước đến giờ nó đều không dám một mình nói chuyện với ông nên chắc là nó tính chờ mẫu thân đi cùng rồi. Mẫu thân cháu lại đi đâu rồi? Ông nhíu mày, lắc đầu, lại đi làm công cho người ta nữa à? Đã nói biết bao nhiêu lần, không cần làm những việc này mà vẫn không chịu nghe. Mẫu thân cháu khi làm mấy việc này thì rất vui vẻ, bá phụ chăm lo cho hai mẹ con cháu không phải vì muốn mẹ con cháu được vui vẻ hay sao? Thiết Thanh nói, Quách Hoài Xuân ngẩn người ra một lúc mới nhìn nàng bật cười. Đúng rồi, ha ha. Ông nói, vậy được rồi, bá phụ đi về trước, mẹ con cháu lúc nào tới cũng được. Thiết Thanh dạ rồi cúi đầu chào tiễn ông. Quách Hoài Xuân đi ra ngoài được vài bước, nhịn không được lại quay đầu nhìn lại, Thiết Thanh đang đứng trước cửa tiễn ông, thấy ông nhìn lại nên liền cúi đầu chào, Quách Hoài Xuân liền phất tay với nàng, lúc này mới xoay người rời đi. Đứa nhỏ này ông nhịn không được nói, so với trước kia thì can đảm hơn, dám nói chuyện với ta rồi. Thế mà ông cứ lo lắng sợ nó bị đánh xong thì bị dọa nên càng nhát gan hơn. Nhưng mà ông cảm thấy có gì đó hơi lạ, còn lại chỗ nào ông cũng không biết nữa. Quách Hoài Xuân lại quay đầu nhìn về phía sau nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ kia nữa. Lao ra, nhị lao ra cùng tam láo ra tới. Nô quản gia đang đứng nên đón khách nói. Sắc mặt Quách Hoài Xuân lập tức u ám, không còn sự dễ gần như lúc nói chuyện với Tiết Thanh nữa. Không gặp. Ông nói, để bọn họ chờ đi. Tiết Thanh chờ Tiết Mẫu trở về mới chuẩn bị đi đến nhà lớn Quách gia. Con thật sự muốn đi một mình à? Tiết Mẫu không an tâm nói, hay là để Mẫu thân đi cùng với con? Không cần đâu Mẫu thân, cũng không thể cứ mãi nhờ Mẫu thân làm hộ con mọi việc được. Tiết Thanh nói, hơn nữa con đi mới biểu lộ thành ý được, nhị lao gia và tam lão gia cũng nhìn con vừa mắt hơn. Nếu con có thể trở thành con rể của đại lao gia thì cho dù bọn người kia có nhìn con không vừa mắt đi nữa cũng đâu thể làm gì được con. Tiết Mẫu vừa nói vừa xoa nhẹ vai Tiết Thanh. Việc này đâu thể làm được thưa Mẫu thân. Tiết Thanh cười nói. Tiết Mẫu dừng tay lại. Bây giờ con đừng nói gì hết. Bà căng thẳng, hạ thấp giọng nói, việc này mà lộ ra ngoài, cho dù đại lao gia không truy cứu đi nữa thì nhị lao gia và tam lao gia cũng không để yên cho chúng ta đâu. Một người phụ nữ khi thì to gan, lúc lại nhát cái như bà, thật ra cái gì cũng biết, cũng hiểu cả. Tiết Thanh cười rồi đáp dạ một tiếng. Cuối cùng thì Tiết Mẫu vẫn đưa nàng đến tận phía trước cửa sân Quách gia mới chịu dừng lại, nhìn người hầu dẫn đường đưa Tiết Thanh đi vào bên trong. Trên đường đi không ai nói chuyện phiếm, tên người hầu ngoan ngoan yên lặng không nói gì, Tiết Thanh cũng không nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng đã tới cổ đại này thì chắc chắn phải ở đây cả đời rồi nên còn rất nhiều dịp khác để ngắm cảnh vườn hoa nhà quyền quý ở cổ đại. Đi qua mấy bậc cửa, rất nhanh đã đi tới một phòng khách lớn nhưng còn chưa đến gần thì đã nghe thấy một tiếng la rất lớn và tiếng khóc từ bên trong phòng khách truyền ra. Tên người hầu đang định quay đầu lại nhắc nhở thì đã thấy Tiết Thanh dừng chân lại nãy giờ, liền im lặng bỏ qua lời nhắc nhở vừa tính nói. Xin Tiết thiếu gia chờ một lát, để tôi đi báo lại đã. Hắn nói. Tiết Thanh gật đầu, người hầu kia liền chạy về phía trước, bên trong phòng đã có người đi ra ngoài. Lôi bọn họ xuống đánh cho ta. Nô quản gia đứng trên hành lang lớn tiếng quát. Mấy tên người hầu đang đứng nghiêm trước cửa lập tức tiến lên, lôi hai tên người hầu từ trong nhà ra. Xin láo gia tha mạng. Hai tên người hầu khóc thất thanh van xin nhưng rất nhanh đã bị che miệng, đè xuống đất, mấy tên người hầu khác nhanh chóng giơ gậy lên đánh. Việc mà Quách gia chúng ta không tha thứ nhất chính là nói dối. Nô quản gia quát, lại giơ tay chỉ vào hai tên người hầu đang bị đánh, đánh mạnh nữa cho ta. Nói dối. Lông mày Tiết Thanh giật giật. Bên kia khi cây gậy vừa đánh xuống bốp bốp thì tiếng khóc la, gào thét vì đau đớn cũng vang lên. Đã nói bao nhiêu lần rồi, Quách gia chúng ta coi trọng nhất là chữ tín, các ngươi toàn đặt điều nói dối. Lừa gạt người khác là một việc không thể tha thứ được. Nô quản gia nói tiếp, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người hầu đang bị đánh dưới bậc thềm, cho mỗi đứa 20 quan tiền rồi giải đến quan phủ đi, để xem sau này còn ai dám to gan tái phạm nữa không. Ồ, giết gà dọa khỉ, một, hả? Thiết Thanh thầm nghĩ. Tên người hầu bên này đang sợ hãi đứng trước mặt nô quản gia chờ thông báo nhưng chưa kịp lên tiếng thì nô quản gia đã nhìn thấy Tiết Thanh rồi. A, Tiết thiếu gia tới rồi sao? Ông lập tức tươi cười bước nhanh xuống. Nhanh vào đi, lão gia đang chờ ngươi bên trong đó. Tiết Thanh trả lời được rồi đi qua chỗ đám người đang bị đánh bằng roi, gào khóc thảm thiết xin tha trước sân, ánh mắt bình tĩnh bước vào phòng. Quách Hoài Xuân đang chắp hai tay sau lưng, đứng trong phòng khách, giống như đang thưởng thức những bức tranh chữ được treo ở đây. Lão gia, Tiết thiếu gia tới. Nô quản gia nói. Lúc này Quách Hoài Xuân mới vội vàng xoay người lại, nét mặt vẫn còn u ám, dữ tợn nhưng vừa nhìn thấy Tiết Thanh thì phút chốc nét mặt liền thay đổi. Ánh mắt trở nên ôn hòa như đang cười với nàng. Thanh tử tới rồi. Ông nói, vừa mở miệng, ngoài cửa liền vang lên một tiếng hét thảm thiết. Chắc là do miếng vải nhét miệng của một tên người hầu bị rớt xuống. Quách Hoài Xuân giật mình. Lôi đi chỗ khác đánh cho ta. Ông hung dữ quát lớn, mắt lại nhìn sang Tiết Thanh, cháu đừng sợ. Nô quản gia dạ một tiếng rồi vội vàng hối thúc đám người lui ra ngoài, trong và ngoài phòng lại trở nên yên tĩnh. Thanh tử, cháu đừng sợ. Quách Hoài Xuân hiền lành nói nhưng vẫn còn giữ chút tức giận thở dài, mấy đứa người hầu nói dối, lừa gạt để làm chuyện sai trái, thật là làm ta tức chết được. Thiết Thanh lại dạ một tiếng. bá phụ là người thưởng phạt công bằng. Nàng nói, nên bá phụ không cần tức giận đâu ạ. Quách Hoài Xuân nhìn nàng một lát, đứa bé này bình tĩnh đứng yên tại chỗ, đừng nói sợ hãi, ngay cả một chút xíu lo lắng cũng không có. Quách Hoài Xuân cười ha ha để che giấu sự ngạc nhiên trong lòng, ông phất tay với Ngô quản gia, Ngô quản gia hiểu ý kêu hết tất cả người hầu cùng lui ra ngoài. Thanh tử, cháu tìm ta là vì chuyện gì? Quách Hoài Xuân lại nghiêm mặt nói, có phải lại có người khi dễ cháu rồi hay không? Đừng sợ, cháu cứ nói ta nghe, cháu là con rể của Quách Hoài Xuân ta nên không cần phải sợ ai cả. Thiết Thanh nhìn ông một chút rồi cúi đầu. Bá phụ! Nàng bất chợt gọi lớn, dưới chân giống như không còn sức liền ngã về hướng Quách Hoài Xuân. Quách Hoài Xuân giật mình, ông xuất thân từ võ tướng nên khi nhìn thấy đứa bé kia đang ngã xuống liền vội vàng đưa tay ra đỡ nhưng không biết nghĩ đến điều gì, sau đó ông lại vội vàng thu tay, lui về phía sau né tránh. Thiết Thanh ngã quỵ trên mặt đất. Cháu có sao không? Lỡ bị thương rồi bệnh tình lại tái phát nữa thì sao? Quách Hoài Xuân đứng một bên hô lớn, vẻ mặt lo lắng nhưng lại không tiến lên đỡ nàng đứng lên. Thiết Thanh ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Hoài Xuân. Bá phụ, có phải bác đã biết cháu là nữ nhi hay không? Sắc mặt Quách Hoài Xuân cứng đờ. 3. 1. Giết gà dọa khỉ, là xử phạt thật nặng người này để răn đe những người khác. Q1 chương 13, giai thoại. Chỉ bởi vì ông không dám đỡ khi nàng bị ngã mà nàng lại nói như vậy sao? Quách Hoài Xuân nhíu mày, không người đưa tay ra đỡ Tiết Thanh. Cháu nói bậy bạ gì đó. Ông nói xong liền nắm lấy vai Tiết Thanh đỡ nàng đứng lên, bởi vì đầu cháu bị đụng nên đi không vững sao. Ông nhìn ra bên ngoài, hô to gọi Ngô quản gia tới. Mau mời Dương Đại Phu tới. Tiết Thanh đứng phủi quần áo, sau đó đưa tay lên trên eo, làm động tác như sắp cởi quần áo. Quách bá phụ có muốn cháu chứng minh việc này không? Nàng nói. Sắc mặt Quách Hoài Xuân căng thẳng. Cháu. Đứa trẻ này ông lắp bắp nói, cháu đang làm cái gì vậy hả? Hôm nay cháu tới đây là vì muốn nói cho bá phụ nghe giới tính thật của cháu. Tiết Thanh nói, nhưng xem ra bá phụ đã sớm biết việc này từ lâu rồi. Sắc mặt Quách Hoài Xuân lúc đỏ lúc trắng. Mẫu thân cháu làm như vậy chắc chắn là vì có nỗi khổ riêng. Ông thở dài nói, cho nên trong chuyện này, bá phụ sẽ không trách mẹ con cháu. Đúng như những gì nàng nghĩ, Quách Hoài Xuân đã biết việc này rồi. Cũng phải thôi, một người là trụ cột trong gia đình lớn, quản lý hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà thì sao có thể bị một phụ nữ ở nông thôn đến lừa một cách dễ dàng như vậy được. Mặc dù ông không trách phạt mẹ con nàng nhưng Tiết Thanh cũng không vì vậy mà cảm động. Ngay từ đầu bá phụ đã biết cháu là nữ nhi rồi sao? Nàng hỏi. Quách Hoài Xuân lại căng thẳng. Tất nhiên là không phải rồi. Ông nói, sau khi cháu bị thương thì ta mới biết việc này. Hóa ra là như vậy, Thiết Thanh ổ lên một tiếng. Vậy Dương Đại Phu cũng biết cháu là nữ nhi hả bá phụ? Nàng nói. Quách Hoài Xuân hừ một tiếng. Những việc này cháu không cần quan tâm. Ông nói. Vậy thì thôi. Hèn chi khi cháu bị rơi xuống nước, bị thương nặng như vậy mà ngay cả đại phu nổi tiếng như Dương Đại Phu cũng không phát hiện ra cháu là nhi nữ. Thiết Thanh nói, hóa ra là nhờ có bá phụ âm thầm giúp đỡ. Hai chữ giúp đỡ này nghe có chút kỳ quái, Quách Hoài Xuân nhíu mày. Sự việc đã đến bước này rồi, nếu như ta nói ra thân phận thật của cháu, chẳng phải tất cả chúng ta đều trở thành trò cười cho tất cả mọi người sao? Ông nói xong lại phất tay, nên ta chỉ đành phóng lao thì phải theo lao. Một, thôi, cháu cũng không cần lo lắng, ta sẽ không trách tội mẹ con cháu, ta biết mẫu thân cháu chỉ nhất thời hành động sai lầm mà thôi. Thiết Thanh thi lễ cảm ơn. Chuyện của tôi lốt nét. Cảm ơn ba phụ đã rộng lượng tha thứ. Nàng nói, nhưng chuyện này nên để mọi người biết sớm thì tốt hơn, dù có muốn hay không thì sớm hay muộn việc này cũng lộ ra và trở thành trò cười cả thôi. Cháu sẽ cố gắng hết sức để chịu trách nhiệm về việc này, sẽ không để việc này ảnh hưởng đến thanh danh của bá phụ và Quách tiểu thư đâu ạ. Quách Hoài Xuân nhíu mày. Chuyện này ta đã có kế hoạch để xử lý chu toàn rồi. Ông nói, nên cháu không cần lo lắng, cứ cố gắng dưỡng bệnh, nghỉ ngơi cho mau khỏe là tốt rồi. Kế hoạch chu toàn mà bá phụ nói là gì ạ? Thiết Thanh hỏi. Đứa nhỏ này sao bây giờ lại nói nhiều như vậy chứ? Trước kia không phải nó không thích nói chuyện sao? Đúng là quá to gan rồi, lúc nãy ông cố ý sai người dùng gậy đánh tên người hầu nói dối, vậy mà vẫn không hù được con bé. Quách Hoài Xuân nhìn Thiết Thanh bằng vẻ mặt nghiêm khắc. Cháu yên tâm đi, việc này cứ để ta và mẫu thân cháu lo liệu. Ông cố gắng ôn hòa nói, sức khỏe cháu không tốt, mau trở về nghỉ ngơi đi. Thiết Thanh vẫn không đi. Cháu tin tưởng bá phụ sẽ có kế hoạch chu toàn. Nhưng chắc nó chỉ chu toàn với bá phụ và Quách tiểu thư chứ không phải là với mẹ con cháu. Nàng nói. Quách Hoài Xuân nghe đến đó liền xấu hổ. Cháu nói vậy là sao? Ông hỏi. Ý của cháu là bây giờ, nhờ có hôn sự này mà bá phụ đã trở thành người nhân tử, trọng tình trọng nghĩa trong mắt dân chúng rồi. Tiết Thanh nói tiếp, nếu lúc này để cháu tới thừa nhận với mọi người rằng cháu đã nói dối về giới tính của mình thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đó đều là lỗi của mẹ con cháu, dân chúng sẽ chỉ trách tội hai mẹ con cháu mà thôi. Còn bá phụ và Quách tiểu thư chỉ là người bị hại nên sẽ không ảnh hưởng gì đến thanh danh của hai người. Đến lúc đó bá phụ chỉ cần tha thứ cho hai mẹ con cháu là có thể biểu hiện ra thêm đức tính khoan dung, độ lượng trước mặt mọi người rồi, cháu nói có đúng không? Nghe Tiết Thanh nói xong, sắc mặt Quách Hoài Xuân biến đổi trong chốc lát. Cháu nói cũng có lý, vậy đến lúc đó chúng ta cứ làm như vậy đi. Ông cười ha ha một tiếng, gật đầu, vẻ mặt khen ngợi nói. Tiết Thanh cũng mỉm cười nhưng không tạm biệt ra về. Cho nên khi nãy cháu nói là, bây giờ cứ tiến hành làm như vậy luôn đi. Nàng nói. Quách Hoài Xuân ngừng cười, trừng mắt nhìn nàng. Đứa nhỏ này, cháu. Sao cháu lại muốn ông nói? Bá phụ à, cái gì có lợi thì ai mà chẳng muốn nên chúng ta phải biết chia đều lợi ích ra cho nhau. Tiết Thanh ngắt lời ông, bá phụ và Quách tiểu thư cũng không thể chiếm hết lợi ích trong việc này chứ. Chúng ta chiếm cái gì? Lợi ích gì hả? Quách Hoài Xuân tức giận vung tay áo, đập bàn nhìn Tiết Thanh nói, ngươi đừng quên hiện tại ai cung cấp cho các ngươi ăn, các ngươi mặc, ngươi còn dám nói có một mình chúng ta chiếm lợi thôi hả? Tiết Thanh liền ồ lên một tiếng. Vậy là bá phụ cũng thừa nhận việc này có lợi ích rồi. Quách Hoài Xuân cứng họng. Thanh tử, có ai đã nói gì với cháu sao? Là ai dạy cháu nói như vậy hả? Ông nhíu mày nói. Tiết Thanh lắc đầu. Không có ai dạy cháu hết, bá phụ à, việc như vậy làm sao có thể để người khác biết được, là do sau khi bị thương, cháu tự hiểu ra thôi. Nàng nói. Là do bị dọa chấn thương đầu nên tự hiểu ra sao? Cháu không cần lo lắng về Bảo Nhi. Sắc mặt Quách Hoài Xuân đã ôn hòa hơn, cháu cũng không cần lo lắng những người trong nhà, ta sẽ quản chặt bọn họ, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu, ta cũng sẽ bắt Bảo Nhi cư xử đúng mực với cháu nên cháu cứ yên tâm. Tiết Thanh gật đầu. Tất nhiên ba phụ phải yên tâm rồi vì cháu là nữ nhi mà. Nàng nói, tương lai của Quách tiểu thư không có gì phải lo lắng cả, cháu chỉ đang lo lắng cho bản thân cháu thôi. Nói cái gì cũng đều vô dụng, đứa nhỏ này lại vẫn không chịu hiểu mà đứng lì ở đây, Quách Hoài Xuân vô cùng tức giận. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây hả? Ông quát, chỉ tay ra bên ngoài, không lẽ ngươi muốn ta chạy ra ngoài ngay bây giờ, nói các người là đồ lừa đảo, lừa Quách Hoài Xuân ta gả con gái cho ngươi. Sau đó chờ bị đuổi, cuốn gói khỏi thành Trường An này sao? Lúc trước nàng cũng từng nghĩ như vậy, sẵn sàng cố gắng hết sức gánh vác tất cả trách nhiệm về mình, chấp nhận thanh danh xấu để bồi thường cho những gì nàng đã nợ cha con Quách gia, nhưng bây giờ nàng không còn nghĩ như vậy nữa. Đương nhiên là không rồi. Tiết Thanh nói, nếu ba phụ đã muốn để cháu tiếp tục giả làm con trai, thực hiện hôn ước với Quách tiểu thư như vậy cháu sẽ giúp ba phụ. Chuyện này sao lại đổi thành đứa nhỏ này tới giúp ông rồi? Quách Hoài Xuân nhíu mày. Nhưng mà, kết thúc chuyện vui này thế nào thì phải để cháu làm chủ. Tiết Thanh nói tiếp. Cháu muốn kết thúc thế nào? Quách Hoài Xuân hỏi. Đầu tiên, không thể nói ra thân phận nữ của cháu. Tiết Thanh nói, nàng đã quyết định dùng thân phận nam tử để sống ở đây hết quãng đời còn lại nên nàng phải bảo đảm việc này không bị Quách Hoài Xuân vạch trần ra ngoài. Thực ra nếu việc này bị lộ ra ngoài cũng không có gì tốt cả, tương lai Quách tiểu thư có thể bị người khác cười nhạo cả đời đấy. Quách Hoài Xuân gượng cười. Hừ. Cảm ơn cháu quan tâm, vậy cháu có ý kiến nào hay hơn không? Ông hừ lạnh nói. Cháu nghĩ là cháu sẽ đưa ra một điều kiện trong một thời gian nhất định, nếu như cháu không làm được, hôn ước giữa cháu và Quách tiểu thư sẽ bị hủy bỏ. Tiết Thanh nói, túi đầu nhìn bản thân, áo dài xanh lịch sự, nhã nhặn. Người xưa có một câu chuyện kể, có một đôi trai tài gái sắc vô tình gặp được nhau, họ rất vui mừng và tự ý hẹn ước với nhau ở vườn hoa, công tử kia trải qua bao kiếp nạn đã đỗ trạng nguyên. Thế là được sum họp với người yêu sau bao năm xa cách. Nàng nhẹ nhàng phất tay áo, ngẩng đầu. Vậy nếu công tử kia gặp nạn mà không vượt qua được, không đậu trạng nguyên thì không thể đoàn tụ và kết hôn với tiểu thư kia sao? Đây là chuyện cổ kiểu gì vậy? Quách Hoài Xuân nhíu mày, ông hiểu ý chuyện này muốn nói. Cháu muốn tuyên bố với người bên ngoài là khi nào cháu đậu trạng nguyên mới kết hôn với con gái ta. Nếu không đậu sẽ hủy bỏ hôn sự. Ông nói. Tiết Thanh gật đầu, giơ năm ngón tay ra. Trong vòng 5 năm. Nàng nói. Quách Hoài Xuân trợn mắt nhìn, cũng giơ lên 5 ngón tay. 5 năm. Ông nói, chỉ có 5 năm làm sao đủ để cháu học thi đậu trạng nguyên. Cháu nằm mơ hả? Cháu tưởng cháu là thần tiên sao hả? Nàng không phải thần tiên, đừng nói 5 năm, cho dù 50 năm đi nữa nàng cũng không làm được, nhưng trong vòng 5 năm đó, nàng đã có thể học được cách tự lập, kiếm sống. Sau 5 năm nàng đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi, có thể tìm nơi khác sống an ổn đến cuối đời. Tiết Thanh mỉm cười thả tay xuống. cho nên cháu tỉnh ngộng, mọi người đều vui vẻ rồi. Nàng nói, cháu không bị vạch trần thân phận nữ nhi, bị người ta chửi là không có năng lực chứ không phải kẻ lừa đảo. Quách tiểu thư cũng không bị cười nhạo là ngu ngốc vì bị cháu lừa. Quách ba phụ vẫn là người nhân từ vì luôn hết lòng quan tâm giúp đỡ mẹ con cháu. Đây chẳng phải là một kế sách có đến hai lợi ích sao? Quách Hoài Xuân nhìn nàng. Ba lợi ích thì đúng hơn. Ông hừ lạnh nói, ta cũng muốn tạo điều kiện cho cháu được đọc sách. Thiết Thanh thi lễ với ông. Cảm ơn ba phụ đã quan tâm giúp đỡ, lo lắng hết lòng vì cháu. Nàng nói, cháu nhất định sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu để không phụ lòng bá phụ và Quách tiểu thư. Quách Hoài Xuân vuốt râu, nhìn nàng một chút. Công tử gặp nạn. Ông nói xong lại phất tay áo lên, lại còn khoanh tay, nhún vai, nhìn chẳng giống công tử chút nào hết. Hành động khoanh tay, nhún vai của nàng ban nãy thật có chút giống hành động của một cô gái, nhưng Quách Hoài Xuân đã nói như vậy thì tức là ông đã đồng ý rồi. Tiết Thanh đứng thẳng người, chắp tay trước ngực thi lễ. Cảm ơn bá phụ, cháu sẽ cố gắng hết sức, cũng mong bá phụ có thể giúp đỡ cháu nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng nhau tạo thành một giai thoại. 2. 3. 1. Phóng lao thì phải theo lao, đã biết làm sai nhưng vẫn phải tiếp tục làm, dẫn đến sai lầm nối tiếp sai lầm. 2. Giai thoại, chuyện ngắn hấp dẫn về một sự việc hoặc nhân vật có thật, vì được truyền miệng nên có nhiều lúc nó trở nên không thực tế, có yếu tố gây cười nhưng không mang mục đích gây cười. Quy 1 chương 14, biết điều. Tiết Thanh vừa bước ra khỏi phòng thì nghe được tiếng Quách Hoài Xuân hô to gọi Ngô quản gia. Nghe tiếng gọi, Ngô quản gia đang ở một nơi cách phòng khá xa, vội vàng bước nhanh đến, khi nhìn thấy Tiết Thanh ông vẫn không quên mỉm cười, gật đầu thi lễ với nàng. Đi gọi nhị lao gia và tam lão gia đến đây cho ta. Bên trong truyền ra tiếng la đầy tức giận của Quách Hoài Xuân. Sau khi đi ra, Ngô quản gia liếc nhìn Tiết Thanh cười lại với ông, hai người lần lượt kẻ trước người sau đi ra ngoài. Đi chưa được bao xa thì Tiết Thanh nhìn thấy hai người đàn ông, một người béo, một người gầy đang cùng nhau đi tới, khuôn mặt hai người khá giống Quách Hoài Xuân nhưng trông có vẻ nhỏ hơn chừng 10 tuổi. Đây chính là hai người tiểu đệ của Quách Hoài Xuân. Lúc trước tuổi hai người còn nhỏ nên được ở nhà, vì cha và huynh trưởng đều không có ở nhà nên hai huynh đệ được mẫu thân nuông chiều từ nhỏ, trở thành những công tử nhà giàu chuyên ăn chơi, phá phách khắp nơi. Do đó ở thành Trường An, lúc hai người còn trẻ đã từng bị rất nhiều người ghét. Sau này khi hai người bọn họ lớn, dù đã có con rồi nhưng tính tình vẫn không hề thay đổi chút nào, làm cho Quách Lao Thái gia và Quách Hoài Xuân phải nhức đầu, mệt mỏi không ngừng để lo giải quyết hậu quả những chuyện họ làm. Còn may là hai người vẫn luôn giữ thái độ kính trọng với cha và huynh mình, bị phạt sẽ chịu phạt chứ không cãi lại, có điều bọn họ đúng là cặp đôi giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, một, phạt mãi mà vẫn không chịu chừa. Nô quản gia bước lên trước thi lễ rồi tiếp đón hai người vào trong. Đại lao gia đang chờ hai vị lao gia đến đấy ạ. Ông nói. Lúc này hai vị lao gia đang nhìn về hướng Tiết Thanh, trong khi hai người còn đang do dự xem con nên chào hỏi nàng hay không thì Tiết Thanh đã thi lễ trước. Ta nghe nói sức khỏe cháu đã tốt hơn nhiều rồi, còn có thể chơi xúc cung nữa. Nhưng nên nhớ vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó, biết chưa hả? Quách nhị lao gia vỗ cái bụng mập mạp của mình, vẻ mặt đầy quan tâm nói. Tiết Thanh cười nói cảm ơn. Chờ Tử Khiêm bị phạt xong, ta sẽ bắt nó đi xin lỗi cháu. Quách Tam lão gia nghiêm mặt nói, đến lúc đó cháu cứ việc đánh nó một trận cho hả giận. Lúc hai ông bằng tuổi con trai mình cũng rất hống hách và ngang ngược, chuyên ý thế làm bậy, ức hiếp người cùng thôn. Những người bị đánh đến gần chết như Tiết Thanh có nhiều vô số kể nhưng hai ông có bao giờ bày tỏ thái độ khiêm tốn như lúc này đâu. Đối với ý tứ ngầm trong lời nói của hai vị lão gia, Tiết Thanh giả vờ nghe không hiểu. Cũng phải thôi, nàng bây giờ chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu được những ý tứ sâu xa như vậy chứ. Hai người họ đã bị phạt nên chỉ cần biết sai và sửa lỗi là tốt rồi. Nàng nói, cháu vừa nói chuyện này với đại lao gia rồi, chuyện này nên dừng lại ở đây thôi, đây chỉ là chuyện giữa bọn trẻ chúng cháu nên hãy để chính chúng cháu giải quyết sẽ tốt hơn. Ánh mắt hai vị lao gia sáng lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc và bất ngờ. Đúng đó Quách nhị lao gia vội vàng nói. Quách tam lao gia liền vội vàng cắt ngang lời ông. Cháu có thể suy nghĩ được như vậy thật sự là điều đáng mừng. Ông vui mừng nói. Nam nhân khi còn nhỏ có ai mà chưa từng đánh nhau cơ chứ, đó cũng chỉ là cách để thắt chặt tình bạn thôi, giống như tục ngữ thường nói đánh là thân, mắng là yêu đó, có đúng không nào? Chủ nhân thân thể này lúc trước đã bị đánh đến chết rồi, cái này có phải quá thân rồi hay không? Tiết Thanh nghĩ thầm nhưng bên ngoài nàng vẫn tươi cười và thi lễ lần nữa. Hai thuốc mau vào trong đi ạ. Nàng nói, vẻ mặt hai vị lao ra so với lúc trước thoải mái hơn nhiều. Lần này cho dù có bị Quách đại lao ra mắng một trận cũng đáng. Chứ nếu như con trai vẫn chưa được thả ra, vợ ông chắc chắn sẽ liên tục khóc nháo đòi con rất dữ dội, đến lúc đó ông còn phiền não hơn. Cũng may cái cậu nhóc Tiết Thanh này là một người biết điều biết chuyện, dám chủ động tới tìm đại lao ra nói tốt vài câu, tính tình cũng không tệ. Chuyện của tôi nét. Đi thôi. Nhớ cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Bọn họ cười gật đầu nhìn Tiết Thanh rời đi, sau đó không đợi Ngô quản gia dẫn đường đã nhanh chóng bước vào trong phòng khách. Hành động này làm Ngô quản gia rất bất ngờ. Bởi vì hai vị lão gia hay bị đại lao gia la mắng nên bình thường hai người đều rất sợ gặp đại lao gia, nên nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ, hai người tuyệt đối sẽ không bao giờ gặp mặt đại lao gia, có gặp mặt đi nữa cũng chỉ lắp bắp nói được vài ba chữ rồi hết. Ngô quản gia lắc đầu. Bởi vì hai vị lão gia đột nhiên xông vào nên Quách Hoài Xuân cũng bị bất ngờ đến giật mình. Khi ông còn chưa kịp mở miệng thì Quách Nhị lao ra và Quách Tam lao ra đã vội vàng cười nói. Đại ca à, bọn đệ biết sai rồi, sau này bọn đệ sẽ cố gắng quản lý chặt chẽ nhi tử của mình, sẽ không bao giờ để việc tương tự như vậy xảy ra nữa đâu. Đúng vậy đó đại ca, Tiết Thanh đã hiểu chuyện như vậy, nếu hai tên nhóc kia còn cố tình gây sự thì đệ nhất định sẽ đánh gãy chân tụi nó. Đại ca nhìn người rất chuẩn, đứa bé họ Tiết kia đúng là một đứa trẻ tốt. Quách Hoài Xuân nghe thấy vậy liền nhíu mày. Hai người nói như vậy là có ý gì? Ông hỏi. Quách Nhị lao ra ôm bụng cười hì hì hai tiếng. Đại ca à, Tiết Thanh đã nói cho bọn đệ biết hết rồi, nó đã tha thứ cho Tử An và Tử Khiêm nên nó mong huynh có thể thả hai đứa nhỏ ra ngoài. Ông nói. Đúng đó đại ca, cảm ơn huynh đã rộng lượng tha thứ cho tụi nó. Quách Tam lão gia cũng vội vàng tiếp lời, huynh cứ yên tâm, hai người bọn đệ nhất định sẽ quản chặt hai đứa nó, không để việc này xảy ra thêm lần nữa đâu. Quách Hoài Xuân tức giận. Tiết Thanh đã nói như vậy với các ngươi sao? Ông hỏi. Hai vị lao ra gật đầu liên tục, vội chỉ tay ra cửa. Mới vừa gặp được cậu ta ngoài cửa. Hai người đồng thanh nói, cậu ta nói với chúng ta là đã tha thứ cho Tử An và Tử Khiêm rồi, cũng đã xin phép đại ca thả hai đứa bọn nó ra ngoài. Quách Hoài Xuân cười gượng ha ha hai tiếng. Hóa ra ta đã coi thường nó rồi. Ông nói. Ông cho người kêu hai vị lao ra đến lúc này đúng là để nói về chuyện của hai đứa nhỏ. Thật ra ông tính dạy dỗ và nhắc nhở bọn chúng một lát, sau đó mới thả ra, còn về Tiết Thanh, ông sẽ không nói việc này cho nó nghe. Sau sự việc kia, nếu tụi nhỏ còn có thể vui vẻ hòa thuận, chơi chung với nhau như lúc trước thì đây mới thật sự là một việc kỳ quái. Tụi nhỏ càng xa cách với nhau, sự việc sau này mới càng dễ xử lý hơn. Nhưng ông thật không ngờ một điều, Tiết Thanh lại dám nói dối không ngậm miệng, ôm hết công lao về mình. Những lời nói đó, ông thật sự chưa từng nói qua. Quách Hoài Xuân nhìn vẻ mặt mong đợi của hai người đệ đệ. Bây giờ cho dù ông có đồng ý thả người hay không thì Tiết Thanh vẫn đã trở thành người tốt trong mắt mọi người rồi. Hơn nữa, nếu ông còn muốn diễn cảnh cha vợ và con rể hòa thuận thì nên làm theo lời Tiết Thanh nói sẽ tốt hơn. Nhớ canh chừng tụi nó thật kỹ. Quách Hoài Xuân chán nản, cũng không còn muốn trách mắng hai đứa nhỏ nữa, kêu tụi nó đừng có đi kiếm chuyện với người ta nữa, đừng có nghĩ rằng cứ gây chuyện trong nhà là hai người các ngươi có thể thay tụi nó giải quyết. Bây giờ đã không còn giống lúc trước nữa rồi. Hai vị lao ra nghe vậy liên tục vâng dạ, vỗ ngực cam đoan, Quách Hoài Xuân cũng không biết bọn họ có chịu để tâm mà làm theo lời ông nói hay không nên tức giận xua tay. Hai vị lao ra vui mừng rời đi. Quách Hoài Xuân đứng trong phòng khách, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Ôi, đi học sao? Ông lẩm bẩm nói, giống như vẫn chưa thích ứng được sự việc sao lại thành ra thế này. Nô quản gia đang đi đến gần, nghe vậy cũng sửng sốt một hồi. Ai muốn đi học vậy lao ra? Ông hỏi. Quách gia là nhà võ tướng, mặc dù trong nhà cũng mời thầy giáo đến dạy học nhưng đó chỉ là để cho mấy đứa nhỏ trong nhà có thể biết chữ, đọc sách thôi, mục đích chính là biết chữ mà đọc binh thư. 2. Còn đa phần thời gian đều dành để luyện võ, thời gian học với thầy giáo dạy chữ lại rất ít. Quách Hoài Xuân lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng. Mau đi mời phu nhân cùng tiểu thư trở về. Ông trầm giọng nói. Sắc mặt Ngô quản gia có chút khó coi. Lao ra. Chỉ sợ phu nhân và tiểu thư không chịu về đâu, ngay cả lão phu nhân cũng còn đang tức giận đó. Ông nói, lần trước lúc ông đi chuyển lời thay lão gia, cả cửa cũng không được bước vào chớ đừng nói chi đến việc mời về. Quách Hoài Xuân lại hừ một tiếng. Để ta viết một lá thư, ngươi chỉ cần cầm lá thư đưa cho phu nhân, sau khi xem xong bà chắc chắn sẽ trở về. Ông nói, nô quản gia không nghe rõ, ông tưởng đây là thư bỏ vợ nên sợ hết hồn, liền nghĩ thẩm phu nhân mà xem xong thì không thèm quay về nữa thì đúng hơn. Quách Hoài Xuân lấy giấy bút trên bàn, nhanh chóng viết xuống mấy dòng chữ rồi ném cho ông. Đi đi. Ông nói xong, phất tay háo đi nhanh. Nô quản gia theo bản năng nhìn chữ viết trên giấy, lập tức há to mồm kinh ngạc, so với thư bỏ vợ thì cái này còn làm người ta khiếp sợ hơn. Tiết Mâu vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ con, thấy Tiết Thanh đi ra liền vội vàng đến đón. Sao rồi? Con với đại lao ra nói chuyện gì với nhau vậy? Bà vừa hỏi vừa quan sát kỹ vẻ mặt của Tiết Thanh. Tiết Thanh nhìn bà, nhớ đến cảnh vừa rồi đại lao ra giả bộ trách phạt tên người hầu nói dối. Không biết việc này chỉ là trùng hợp hay có ai đó đã nói gì với ông, chứ nếu không thiếu gì lỗi sai mà ông lại phải chọn lỗi nói dối để trách phạt chứ. Nếu là Tiết Thanh thật trước đây thì chắc chắn đã bị hù dọa đến không dám nói câu nào rồi. Sao rồi? Tiết Mẫu bị nàng nhìn càng lo lắng hơn. Không có gì đâu ạ. Tiết Thanh cười nói, con đã nói hết việc này với đại lao ra rồi ạ, ông sẽ không nói việc này ra ngoài, cũng sẽ không trách phạt chúng ta đâu ạ. Tiết Mẫu nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Thật hả? Bà nói, như vậy thì quá tốt rồi. Bởi vì còn phải đi học nên Tiết Thanh tạm thời chưa thể rời khỏi Quách ra được. Tiết Thanh gật đầu, nói chung thì trong thời gian sắp tới nàng vẫn chưa thể rời đi được, dù sao lợi ích thì mọi người nên cùng nhau hưởng chứ, nàng cũng không cần phải ngại làm gì. Khi hoàng hôn buông xuống, trong thành đã trở về khung cảnh yên bình, vắng lặng. Cho đến khi có 7-8 người hầu điều khiển một chiếc xe ngựa phi vào thành, xe ngựa phi rất nhanh, người hầu cưỡi ngựa hung hăng vung roi vào mông ngựa. Người đi đường vội vàng tránh ra, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Đây không phải là xe ngựa Quách ra sao? Hình như là Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư. Ủa, không phải hai người họ đã về nhà ngoại rồi sao? Còn trở lại làm gì? Hay là để giải quyết vụ con rể? Bên trong khu vực hỗn loạn kia vang lên vô số lời bàn tán, rất nhiều ánh mắt dõi theo chiếc xe ngựa kia cho đến khi nó dừng lại trước cổng chính Quách ra mới thôi. Không chờ xe ngựa dừng hẳn, một cô gái từ trên xe vội vàng nhảy xuống. Nhìn dáng người cô gái kia rất cao, chừng 13, 14 tuổi, nhưng khi nàng quay đầu thì người ta mới nhận ra đó chỉ là một bé gái tầm 11, 12 tuổi mà thôi. Khuôn mặt cô bé vẫn còn nét ngây thơ, trẻ con, tóc được chải và cột thành búi, bên trên có cài châm hoa. Làn da cô bé trắng nõn, hai con ngươi đen nhánh, linh động nhìn xung quanh, dưới ánh sáng chiều tà càng thêm phần rạng rỡ. Lúc này cô bé đang cầm một chiếc roi bằng trúc trong tay. Cái thứ vô dụng như vậy mà cũng đòi thi trạng nguyên. Nàng cất giọng trong trẻo nói, không bằng để ta đánh chết còn tốt hơn nhiều. 3. 1. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, con người có thể thay đổi chỗ ở, thay đổi quốc tịch chứ khó mà thay đổi được tính tình. 2. Binh thư, sách dạy cách đánh trận. Quy 1 chương 15, thú vị. Một cô bé xinh xắn đáng yêu như vậy lại cầm roi đứng la hét đòi giết người, đúng là làm người ta mất thiện cảm. Nhưng những người đứng xung quanh lại không hề kinh ngạc, bởi vì đây là con gái của Quách đại lao gia. Tên gọi là Bảo Nhi, tính tình Quách tiểu thư và Quách thiếu gia rất giống nhau, đều là những người ngang ngược, thích đánh người, giết người. Quách đại lao gia có hai con trai và một con gái. Hai người con trai thì theo ông và được ông tự mình dạy dỗ, họ cũng đều đã nhậm chức trong quân đội hết rồi. Chỉ còn lại đứa con gái là sống với vợ ông ở dưới quê, vì được phu nhân nuông chiều từ nhỏ mà trở thành một người ngang bướng, không hiểu lý lẽ. Nói vậy thôi chứ Quách Bảo Nhi đâu thể nào đánh chết được ai. Bởi vì ngay sau đó Quách đại phu nhân đã xuống xe kéo tay Quách Bảo Nhi vào nhà. Tuy nhiên câu nói của Quách Bảo Nhi ban nãy vẫn làm cho dân chúng xung quanh và những người nghe được tò mò không thôi. Trạng nguyên. Là ai muốn thi trạng nguyên? Bộ muốn là có thể thi đậu trạng nguyên chắc. Thành trường an của chúng ta trước giờ chưa từng có ai thi đậu đến trạng nguyên đâu. Tuy nhiên đám đông bàn tán chưa được bao lâu thì đã biết được đáp án. Là Tiết Thanh hứa với Quách lao ra. Nếu trong vòng 5 năm cậu ta không thi đậu trạng nguyên thì sẽ hủy bỏ hôn sự với Quách tiểu thư. Dân chúng nghe vậy liền xôn xao. Trong nhà sau Quách gia, người vừa vui mừng hớn hở vì được bọn nha hoàn dịu ra khỏi kho tủi Quách Tử An đang ngạc nhiên trừng mắt như gặp quỷ. Thi trạng nguyên. Hắn nói, cái tên này bị đánh nên ngu luôn rồi hả? Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thành Trường An, tiếp tục trở thành đề tài buôn chuyện của mấy người rảnh rỗi. Lần trước khi Quách đại lao ra hứa gả con gái cho Tiết Thanh, mọi người đã cười nhạo ông ngu ngốc. Còn lần này đối tượng cười nhạo lại là Tiết Thanh. Nghe nói hắn ta đã từng đi học rồi. Người đi học có rất nhiều, nhưng trong số đó chắc cũng chỉ có một người thi đậu trạng nguyên thôi. Chắc hắn ta cũng không hiểu trạng nguyên là gì đâu. Đúng là một đứa trẻ, nói năng thiếu suy nghĩ. Ngốc chết đi được, hèn gì Quách đại phu nhân vội vàng dẫn theo Quách tiểu thư trở về, chắc chắn hôn sự này không thành công rồi. Đúng đó, lần này đâu thể nào trách Quách tiểu thư từ chối hôn ước được, có trách thì nên trách Tiết Thanh tự mình hứa hẹn muốn làm chuyện lớn. Thật thú vị. Ngồi bên trong vườn ngắm nhìn cảnh hoa xuân rực rỡ, Trương Liên Đường nói với Trương Song Đồng đang ngồi bên cạnh. Trương Song Đồng vẫn mặc chiếc áo bào màu đỏ như mọi khi, vừa quạt vừa trừng mắt nói. Không sợ bị người ta bàn tán chê cười, vẫn một lòng theo đuổi Quách tiểu thư, đây mới gọi là thú vị. Hắn nói, chẳng lẽ hắn ta lại tốt bụng đến vậy, tính đợi một ngày nào đó Quách tiểu thư đổi ý thích hắn ta sao? Trương Liên Đường cười ha ha. Chỉ cần thi đậu trạng nguyên thì chẳng phải Quách tiểu thư sẽ thích hắn ta rồi sao? Hắn nói, Trương Song Đồng phe phẩy quạt. Đừng nói đến Trạng Nguyên, đợi hắn ta thi đậu tú tài trước đã. À, chỉ cần vượt qua kỳ thi phủ thôi. Mà cũng không cần, hắn ta chỉ cần đậu kỳ thi huyện là đệ đã bái phục rồi. Hắn vừa nói vừa làm vẻ mặt phóng đại. Trương Liên Đường cười cầm chiếc quạt phe phẩy theo. Yêu cầu của huynh thì cao hơn đệ một chút. Hắn ta nói, nếu hắn ta có thể làm học trò của Thanh Hà tiên sinh ở trường xã thì huynh sẽ khâm phục hắn ta sát đất. Trương Song Đồng nghe vậy liền hì hì cười. Đây mà là yêu cầu cao gì chứ, rõ ràng là yêu cầu thấp nhất rồi, cái này không phải phục mà là cười nhạo thì có. Hai huynh đệ đang tươi cười trò chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng ho từ sau lưng truyền tới, cả hai vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Lão Thái gia đang vịn một người hầu đi chậm chậm tới. Cảnh xuân tươi đẹp thế này lại không lo đi đọc sách, ngồi rảnh rỗi ở chỗ này đi đùa giỡn buôn chuyện, vậy còn ra thể thống gì nữa hả? Ông nghiêm mặt quát. Hai chàng trai trẻ vội đứng dậy đỡ ông. Cũng bởi vì hôm nay là ngày đẹp trời nên Thanh Hà tiên sinh mới đi đặt thanh, một, thăm bạn bè đó ra ra, mà nhờ vậy tuổi cháu mới được cho nghỉ hôm nay, ở nhà nói chuyện đó ạ. Trương Song Đồng vừa hì hì cười vừa nói, vì thế tổ phụ của chúng cháu, phụ tiên sinh ngài đây mới không ở phòng đọc sách. Người như Thanh Hà tiên sinh thật đúng là dám làm ra chuyện như vậy, Trương Lão Thái gia hiểu ông ta rất rõ nên cũng chỉ ừ một tiếng. Nhưng mà ông ta đã là người thành công rồi nên mới có quyền thích làm gì thì làm, còn các cháu thì sao? Ông nói, khi nào có trình độ kiến thức cao như ông ấy thì hẳn làm việc tùy ý như vậy nhé. Dù sao lời người lớn nói luôn luôn đúng, Trương Song Đồng cười hì hì nhưng không phản bác lại, Trương Liên Đường quan tâm hỏi. Ra ra, người đã thấy khỏe hơn chưa ạ? Trương Song Đồng lúc này mới chú ý đến sắc mặt của Trương Lão Thái gia, mặc dù vẫn còn mỏi mệt nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều. Không đợi Trương Lão Thái gia trả lời, Trương Liên Đường đã vội hỏi. Có phải Dương Đại Phu đã cho người uống thử đơn thuốc mới rồi không? Trương Lão Thái gia liền ư một tiếng, mặc dù vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng động tác vuốt râu lại tiết lộ tâm trạng kích động, vui vẻ của ông hiện giờ. Ta mới dùng thử thôi. Ông nói, nhưng trước mắt hiệu quả cũng rất tốt. Rất tốt sao? Trương Liên Đường nhìn kỹ nét mặt Trương Lão Thái gia, khí sắc đen tối và vẻ chán nản ở hai đầu lông mày đã biến mất. Đơn thuốc thần kỳ này rốt cuộc là của thần thánh phương nào, cháu thực sự muốn được gặp mặt người đó một lần. Hắn nói, bỏ qua chuyện Tiết Thanh tuyên bố muốn trở thành Trạng Nguyên ban nãy. Chuyện này đã truyền ra khắp nơi nên việc này cũng đã đến thai Tiết Mẫu. Thanh Nhi, con nghĩ sao mà muốn đi thi Trạng Nguyên vậy? Bà khó hiểu hỏi. Tiết Thanh cười nói. Mẫu thân à, con không muốn bị người ta xem thường. Nàng nói, vì thế con thả bị người ta cười nhạo vì đã ăn nói ngông cuồng, không hoàn thành được lời hứa hẹn, vẫn tốt hơn nhiều so với việc sau này bị người ta khinh thường, nói rằng con là tên lừa gạt, nói dối rơi tính để lừa gạt hôn sự. Tiết Mẫu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Đối với bà chỉ cần không nói ra chuyện thân phận thật sự của Tiết Thanh với mọi người là tốt rồi, còn những việc khác thì tùy Tiết Thanh xử lý vậy. Vậy là chúng ta vẫn có thể ở đây thêm 5 năm nữa. Bà vui mừng hớn hở nói, 5 năm cũng là một thời gian rất dài rồi, chứ lúc này không có chi phí, tiền bạc gì phòng thân, nếu bị đuổi liền bây giờ sẽ là một chuyện rất đáng lo. Mặc dù thời gian ở đây cũng không có nhiều nhưng nhìn Tiết Mẫu vui vẻ như vậy, Tiết Thanh cũng mỉm cười theo. Trong khi Tiết Mẫu vô cùng vui vẻ thì vẻ mặt Thiền Ý lại tràn đầy lo lắng. Trước Trạng Nguyên cũng rất khó đậu được đó. Nàng nói, ta nghe người ta nói trong thành Trường An này từ trước đến giờ còn chưa có ai đậu Trạng Nguyên đâu. Ồ, còn cố ý vì nàng mà đi hỏi thăm tin tức sao? Thiết Thanh cười nhìn nữ tử đang ngồi kế bên. Không sao đâu. Nàng nói, thử sức một chút thôi mà. Vậy nếu không đậu thì sao? Vẻ mặt Thiền Ý vẫn đầy lo âu. Không được thì thôi. Thiết Thanh nói. Không lấy được vợ thì có sao đâu, vẫn có thể tiếp tục sống tiếp đến hết đời này mà. Thiên Y cười hì hì, nghĩ cũng đúng, trong thành cũng có rất nhiều ông cụ sống đơn độc một mình, không có vợ chăm sóc nhưng nàng lại sực nhớ đến sinh hoạt hàng ngày của các cụ, vẻ mặt lại thay đổi. Nàng thở dài nói, mấy cụ ông độc thân cũng sống rất khó khăn đó, phải tự mình giặt quần áo, nấu cơm đã đành, nhưng khi bệnh tật lại không có ai chăm sóc mới khổ. Không phải còn có ngươi sao? Tiết Thanh nói. Đến lúc đó chỉ cần ngươi rảnh rỗi lại qua giúp ta một chút thì tốt rồi. Nói đến đây ánh mắt lại sáng lên. Mai mốt ngươi giáng sinh nhiều con một chút, để tụi nó qua sống chung với ta rồi sẵn tiện chăm sóc cụ già là ta luôn, ta cũng sẽ để lại hết tài sản cho tụi nó. Cái đề tài sinh con này quả thật rất tế nhị, đặc biệt đối với những cô gái mới lớn như Thiền Ý càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cho nên Thiền Ý liền hứ một tiếng rồi đứng dậy. Ta không thèm sinh con đâu. Nàng đỏ mặt nói, Tiết Thanh. Ngươi càng ngày càng hư hỏng giống bọn người bản đảng rồi. Nói xong liền dậm chân chạy đi mất. Tiết Thanh nhún vai, chủ đề nghiêm túc như vậy sao lại nói nàng hư hỏng. Nữ tử này thiệt là, suy nghĩ bậy bạ cái gì rồi. nàng tất nhiên hiểu rất rõ chức trạng nguyên này là không thể đạt được rồi. Chế độ kiểm tra thi cử ở cổ đại rất nghiêm khắc, nếu nàng bị phát hiện đang giả trang thành nam nhân thì chỉ có lãnh tội chết thôi. Quách đại lao ra chắc cũng đã sớm nghĩ đến việc này rồi nên mới dễ dàng đồng ý như vậy, nhất định là đang chờ nàng trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Nàng cũng không nói mục đích thật sự của mình cho Tiết Mẫu nghe, chỉ mượn cớ là để kéo dài thời gian, hủy bỏ hôn ước, chứ không nói sự thật là vì nàng muốn làm tiên sinh dạy học. Đây là nghề nghiệp tương lai mà Tiết Thanh đã suy nghĩ rất lâu và chọn lựa cho chính mình. 3. 1. Đạp thanh, là dẫm chân lên cỏ. Trước đây, có ngày hội dẫm chân lên cỏ trong Tiết Thanh Minh, nam nữ nhân dịp này để du xuân. Q1 chương 16, có thầy giáo. Từ xưa đến nay, giáo viên luôn là một nghề nghiệp rất tốt. Nàng cũng không thể dựa vào Quách gia để sống cả đời. Bởi vì nếu cư xử không khéo, nàng và nhà họ Quách có thể bất hòa, thậm chí là trở thành kẻ thù của nhau. Tất nhiên nàng sẽ cố gắng hết sức để tránh xảy ra tình huống này. Nếu nàng đã quyết định sau này sẽ vẫn giả trang nam tử để kiếm sống qua ngày, như vậy đối với những việc bán sức khỏe như khiêm vác, chắc chắn là nàng không làm nổi rồi. Nàng cũng không có khả năng tự mở tiệm ăn để kinh doanh. Như vậy chỉ có duy nhất một công việc, vừa có địa vị xã hội, vừa có thể làm về lâu về dài sau này, đó chính là làm thầy dạy học. Đối tượng nàng dạy là những đứa trẻ nông thôn khờ khạo nên muốn dạy chúng trở thành những nhà văn, nhà thơ lớn nổi tiếng thì so ra còn khó khăn hơn nhiều với việc dạy chúng kiến thức để thi trạng nguyên, nàng cũng không phải người tài hoa đến vậy. Nhưng mà cho dù nàng có thể trở thành một thầy giáo dạy trẻ đi nữa, cũng cần phải có năng lực thật sự. Chính vì vậy, nhân cơ hội lần này nàng được trở lại tuổi thiếu niên, nàng muốn đi học, muốn cố gắng học tập thật tốt. Cho dù sau này nàng không thi đậu công danh, một, thì vẫn là một người có học thức. Cho dù sau này không thể làm thầy giáo, cũng có thể làm các nghề khác như chép sách, viết thư thuê cho người ta, để nuôi sống bản thân. Những nghề này nàng đã nhìn thấy trong mấy ngày gần đây khi đi dạo ngoài đường. Nói chung, muốn làm được mấy việc này nhất định phải lo đi học để nâng cao trình độ. Bây giờ người đang dạy học tại trường xã chính là Thanh Hà tiên sinh. Quách Hoài Xuân nói, ta đã đi đến đó nói chuyện với ông ấy rồi, ông ấy cũng đồng ý để cháu đến đó học rồi. Đồng ý rồi. Thiết Thanh ồ lên một tiếng. Không hề biểu hiện sự vui mừng cũng không hỏi thêm câu nào khác, lại càng không sợ sệt, lo lắng như lúc trước. Đứa nhỏ này bây giờ không khác gì một người gỗ cả. Nhưng con bé thật sự đâu phải là người gỗ, nếu nó là người gỗ thật thì ông đã không mắc công tốn hết thời gian một ngày trời để đứng ngoài cửa chờ Thanh Hà tiên sinh. Quách Hoài Xuân cố gắng nhẫn mại để không nổi nóng với Tiết Thanh. Đến lúc đó cháu nên cố gắng, hăng hái học tập một chút. Ông nói, đây chính là Thanh Hà tiên sinh đó. Thanh Hà tiên sinh thì sao? Không biết ông ta có quan hệ gì với Thanh Hà tiên tử không nhỉ? Tiết Thanh thầm nghĩ. Thanh tử, cháu không biết đấy thôi. Quách đại phu nhân đang ngồi ở một bên chợt mỉm cười lên tiếng, Thanh Hà tiên sinh không phải là thầy giáo dạy chữa bình thường đâu. Thanh Hà tiên sinh họ Lâm, tên là Việt, hiệu Thanh Hà. Quách đại phu nhân vừa mới nói xong câu đó, Tiết Thanh liền phì cười. Cháu cười cái gì? Quách Hoài Xuân trao mày nói. Quách đại phu nhân cũng khó hiểu nhìn Tiết Thanh. Tiết Thanh vội vàng lắc đầu, ngừng cười. Cháu chỉ suy nghĩ linh tinh thôi ạ, bá mẫu cứ nói tiếp đi ạ. Nàng nói. Quách đại phu nhân cũng không so đo với một đứa trẻ làm gì, bà cười nói tiếp. Thanh Hà tiên sinh là thành viên trong gia tộc Lâm Thị ở Trường An, 3 tuổi có thể làm thơ, 5 tuổi có thể làm văn, tài năng xuất chúng, nổi tiếng là thần đồng ở đường Thiểm Tây. 18 tuổi đã đậu tiến sĩ, lại cùng học với Khổng Đại tiên sinh, 31 tuổi quản lý quốc tử giám. Ông được mệnh danh là ông tổ văn học đời thứ nhất. Tiểu hoàng đế 7 tuổi hoàng đế hiện nay của nước ta 2 năm trước đã từng cho quân lính đứng xếp hàng trước cửa để mời Thanh Hà tiên sinh về làm thầy, nhưng Thanh Hà tiên sinh lấy cớ trong người mắc bệnh rồi rời khỏi kinh thành, về trường ở quê nhà thành Trường An này để chuyên tâm nghiên cứu sâu hơn về các học thuyết. Lúc đó toàn bộ đường Thiểm Tây đều trở nên ồn ào, sôi nổi hẳn lên, có rất nhiều học sinh chạy tới nhà Thanh Hà tiên sinh để xin ông nhận làm học trò. Hóa ra ông ấy lại là người lợi hại như vậy, Tiết Thanh đã hiểu, nếu được làm học trò của Thanh Hà tiên sinh, không nói đến sau này có học được gì hay không, chỉ cần nói một câu ta là học trò của Thanh Hà tiên sinh là đủ để người ta phải ngưỡng mộ, kính trọng rồi. Sau này khi nàng muốn nhận học trò cũng có thể lấy câu này ra để chiêu sinh đó chứ. Dạ, cháu sẽ cố gắng nỗ lực học tập thật tốt. Nàng nói xong lại thi lễ với vợ chồng Quách Hoài Xuân, cảm ơn bá phụ và bá mẫu đã giúp đỡ cháu. Quách Hoài Xuân ừ một tiếng, Quách đại phu nhân bây giờ nhìn Tiết Thanh cũng thấy vừa ý hơn, không còn cảm thấy chán ghét như ban đầu nữa. Ngày mai để Ngô quản gia đưa cháu đi. Bà nói xong lại tiếp tục nhẹ nhàng căn dặn, nhớ đừng có dậy trễ đó, quần áo mới làm xong ta đã cho người đưa qua rồi. Vừa nói vừa nhìn về phía Quách Hoài Xuân. bên Tiết Tẩu có cần đưa thêm mấy người hầu không? Hay là để Tiết Thanh qua bên này ở, bên kia quá ổn không thích hợp cho việc học đâu? Tiết Thanh thi lễ rồi khéo léo từ chối, Quách Hoài Xuân cũng không tiếp tục khuyên nữa mà cho nàng lùi xuống. Quách đại phu nhân nhìn theo bóng dáng Tiết Thanh đi ra ngoài. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Bây giờ nhạc mẫu nhìn con rể thấy vừa ý hơn rồi hả? Quách Hoài Xuân lạnh lùng nói. Quách đại phu nhân mỉm cười đứng dậy. Không phải đâu lão gia à, chúng ta cũng không nên cư xử quá khắt khe với con của người ta. Bà nói, nếu nhờ việc này mà về sau bà có thể cắt đứt quan hệ nhạc mẫu con rể với Tiết Thanh, bà tất nhiên sẽ không keo kiệt mà giúp đỡ và đối xử thiện ý với nàng. Tiết Thanh cũng rất hài lòng về thái độ đối đãi của Quách đại phu nhân. Làm như vậy cả đôi bên cùng có lợi mới là điều tốt nhất, không cần phải thành kẻ thù của nhau như lúc trước. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều lập tức thay đổi thái độ đối xử tốt với nàng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng, theo sau đó là tiếng la hét của một cô bé. Đồ vô liêm sỉ. Tiết Thanh cũng không quay đầu lại, lỗ tai khẽ động nghe âm thanh, nàng vội né người sang bên trái tránh đi. Xem ta làm sao đánh được ngươi, thứ vô sỉ kia. Tiếng la vang lên, theo đó một vật cũng bay ra, phóng tới chỗ Tiết Thanh vừa đứng. Tên người hầu đang dẫn đường phía trước nghe tiếng động liền quay đầu, chỉ nghe một tiếng ai ra thật lớn, hắn đã bị vật đó chọi trúng cái trán. Theo bản năng đưa tay lên lau thì thấy có chất lỏng màu đỏ, dính dính đang chảy ra. Bị ném bể đầu, tên người hầu liền khóc thét lên. Tiếng cười khanh khách của cô bé cũng vang lên theo. Bây giờ Tiết Thanh mới quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé đang đứng chống nạnh cười lớn, các tỷ nữ đi theo bên cạnh đang lo lắng, căng thẳng mà không biết nên làm gì cho đúng. Tiểu thư chúng ta mau trở về đi ạ. Tiểu thư cẩn thận, không khéo lại làm lao ra, phu nhân tức giận nữa thì khổ. Các tỷ nữ cố gắng nhỏ giọng khuyên can. Chắc đây là vị hôn thê của mình, tiểu thư Quách Bảo Nhi, Tiết Thanh cười nhìn nàng. Quách Bảo Nhi hừ một tiếng. Đồ vô liêm sỉ, mau cút khỏi nhà ta. Nàng mắng, cho dù hôm nay ta không có roi sắt trong tay cũng dư sức đánh chết ngươi. Quách Bảo Nhi vừa nói xong liền nhào tới, mấy tỷ nữ bên cạnh vội vàng cản lại, khuyên can đủ điều, cũng có người phất tay, vẻ mặt ghét bỏ bảo Tiết Thanh đi mau. Đây đều là rắc rối do cậu ta gây nên cả. Tiết thiếu gia, người mau đi đi. Các tỷ nữ hối thúc. Tiết Thanh liền xoay người đi tiếp, tốc độ không nhanh không chậm như lúc trước. Đồ vô sỉ kia, ngươi lại tính chạy trốn đi đâu, khôn hồn thì quay lại đây ngay cho bản tiểu thư. Còn dám đi coi ta có đánh ngươi hay không? Tiếng mắng của Quách Bảo Nhi dần nhỏ lại, chắc là đã bị đám tỷ nữ ôm đi rồi. Tên người hầu lấy tay che đầu vừa dẫn đường vừa khóc vì đau, Tiết Thanh nhìn hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đừng khóc. Nàng nói, cái này không phải máu, là son phấn. Tên người hầu nghe vậy liền kinh ngạc. Nhìn lại vết máu ban nãy còn dính trên tay, đưa lên mũi ngửi, thật đúng là không phải máu. Tiểu thư thật tinh lịch. Vẻ mặt hắn đau khổ nói. Tiết Thanh cười. Ngươi mau trở về tắm rửa đi, ta đã biết đường nên tự đi một mình cũng được rồi. Nàng nói. Với bộ dạng hiện tại của hắn đúng là rất khó để gặp người khác, trên mặt hắn dính nước son, trên tà áo cũng dính rất nhiều son nước, trông rất khó coi. Tên người hầu vừa lau mặt qua loa vừa nói thầm. Tiết thiếu gia, ngươi thực may khi tránh kịp đó. Nói xong câu đó lại cảm thấy kỳ lạ, Tiết thiếu gia sao có thể tránh được nhỉ, rõ ràng cậu ta đứng sau lưng mình mà, người tiểu thư muốn đánh chắc chắn cũng là hắn ta. Từ trước đến giờ nếu tiểu thư đã muốn đánh ai thì rất ít khi thất bại, lần này chắc là do Tiết Thanh gặp may thôi. Tiết Thanh không nói gì rời đi. Đây là tiền học phí, con nhớ đưa cho tiên sinh đó. Tiết mẫu vui mừng chỉ cái bàn đầy áp rượu thịt, đồ ăn trong nhà. Mấy lễ vật này đều do đại phu nhân sai người đưa tới đây đó. Những thứ này được dùng làm lễ bái sư ngày mai, tất nhiên chắc chắn là Quách Hoài Xuân cũng đã đưa trước một số lễ vật quý giá hơn mấy thứ này cho Thanh Hà tiên sinh bên kia. Tiết Thanh gật đầu, nàng bị Tiết Mẫu thúc giục bảo đi thử đồ mới. Nghe thấy tiếng loán loán gọi tên Thiền Y, hai người liền nhìn ra cửa thì thấy Thiền Y đang đứng ngoài cửa ló đầu vào nhìn. Tiết Mẫu liền cười bảo nàng vào chơi, Thiền Y đi chậm chậm tới, thấy Tiết Thanh đang thử quần áo liền đỏ mặt. Mẫu thân cháu bảo cháu đưa cho thẩm miếng vải này. Nàng nói xong liền đưa một khúc vải hoa màu xanh rồi chạy đi. Tiết Mẫu cảm ơn hai tiếng rồi cầm lấy khúc vải, đây không phải là một khúc vải may đồ mà là một miếng vải đã được may sẵn thành dạng hộp, dùng để gói hộp đựng bút, sách vở. May rất đẹp. Bà vừa cười vừa để nó vào rổ, tống tẩu thật tốt bụng. Là Thiên Y tốt bụng thì đúng hơn, Tiết Thanh cười, một đêm này trôi qua thật yên bình. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Quách Hoài Xuân đã tự mình tới cửa. Bá phụ không thể đưa cháu đến trường rồi. Ông nói. Lại căn dặn đủ điều rằng khi nàng đến trường nhớ phải tôn trọng thầy giáo, nghe nhiều nhưng ít nói lại, cũng không được tranh chấp, gây gổ với người khác. Những lời nói quan tâm như vậy, Tiết Mẫu nghe được liền vô cùng cảm động. Sau khi căn dặn, động viên xong xuôi, Quách Hoài Xuân tự mình đưa Tiết Thanh ra cửa, Tiết Thanh mặc bộ đồ mới, cầm giỏ sách đi tới cửa, tất cả mọi người trong tạp viện đều ra ngoài tiễn. Tiết Thanh tính nói một câu mạnh mẽ rằng sẽ cố gắng học tập để được ghi tên trên bảng vàng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người ở đây lại thôi không nói nữa. Đám người kia đều đang cố nhịn cười, hoặc nháy mắt ra hiệu với nhau. Thanh tử ca ca cố lên nha. Chỉ có một đám nhóc 4, 5 tuổi đang vui mừng, đánh trống reo hò, cổ vũ Tiết Thanh. Đây là tình nghĩa có được nhờ chơi xúc cúc đó nha. Tiết Thanh thấy đám nhóc cũng không thể nhịn cười được nữa, liền mỉm cười vẫy tay, ngồi lên xe, rời đi trước vô số ánh mắt đưa tiễn. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tiết Thanh vẫn cảm thấy rất hào hứng và kích động vì đây là bước đầu tiên để nàng bắt đầu cuộc sống ở cổ đại sau này. 3.1. Công danh, các chức vụ, địa vị trong triều đình. Quy 1 chương 17, không nhận. Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên, người lái xe ngựa điều khiển xe rời khỏi Quách gia, chạy vào con phố tấp nập. Đây là lần đầu tiên Tiết Thanh rời nhà họ Quách để đi xa như vậy. Mặc dù nơi nàng đang sống là thành Trường An nhưng nó không phải là thành Trường An mà nàng đã từng được học, vì vậy không thể coi thành phố và thị trấn ở đây cũng giống với thành Trường An trong lịch sử được. Nghe giọng nói của mấy người đi đường, có vẻ khá giống với giọng người Tây An ở đời sau. Nhưng mà ở đây không có núi Ly Sơn cũng chẳng có vua Đường Thái Tông, mọi thứ đều chỉ tốt đẹp ở bên ngoài thôi. Đường phố mỗi lúc một náo nhiệt hơn, qua khung cửa sổ trong xe ngựa, Tiết Thanh nhìn thấy rất nhiều cửa hàng, nhà cửa được xây nối tiếp nhau, trước cửa những quán rượu đẹp đẽ và rộng lớn kia, kẻ ra người vào tấp nập, Tiết Thanh vừa ngắm cảnh vừa cố gắng nhớ đường. Nàng cũng không trông mong rằng sau này khi đi học còn có xe ngựa đưa rước mỗi ngày đâu. Lúc mới đầu, ngôi trường này ở thành Trường An của chúng ta rất nổi tiếng nhưng về sau thì số người học lại giảm dần, chỉ còn khoảng dưới 100 người xin học thôi. Nô quản gia ngồi trước xe ngựa, giải thích cho Tiết Thanh hiểu. Bây giờ nhờ có Thanh Hà tiên sinh đến dạy học ở trường mà số học sinh xin đi học đã tăng lên gần cả 100 người, trường học này cũng càng lúc càng nổi tiếng. 2 năm trước, Phủ Tôn Đại Nhân đã quyết định chuyển trường về núi Lục Đạo Tuyền. Ông vừa nói vừa chỉ tay về hướng phía trước, lúc này bọn họ đã ra khỏi cửa thành. Cách đây khoảng 3 dặm là một ngọn núi lớn, Tiết Thanh nhìn thật kỹ cũng chỉ thấy một màu xanh nhạt ở phía đó. Vì trên núi có 6 con suối nên người ta gọi nó là núi Lục Đạo Tuyền, Phủ Tôn Đại Nhân đã mua hơn 10 mẫu đất dưới chân núi làm đất xây trường cho Thanh Hà tiên sinh dùng để dạy học. Núi Lục Đạo Tuyền chính là một cảnh đẹp nổi tiếng ở đây, dù đi mùa nào cũng có thể vui chơi, ngắm cảnh, có điều bây giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của trường nên mọi người không thể tùy ý đi đến đó chơi nữa. Giọng nô quản gia đầy hâm mộ. Chỉ có đám học sinh kia là được lợi lớn nhất. Chỉ là một thầy giáo dạy học nổi tiếng mà đã được tặng cả một ngọn núi lớn, bởi vậy nàng mới nói giáo viên là nghề nghiệp rất tốt đó thôi. Tiết Thanh gật đầu, càng tin tưởng hơn vào lựa chọn của bản thân. Xe ngựa rất nhanh đã đến nơi, Tiết Thanh nhìn thấy nhiều cửa hàng buôn bán hai bên đường, nhưng đa số đều là các cửa hàng bán giấy bút, xen kẽ các cửa hiệu đó là một vài quán trà, quán rượu. Mặc dù bên trong trường học cũng có bán thức ăn nhưng mỗi khi ngán thức ăn trong trường, học sinh có thể đến các quán ăn bên đường để đổi khẩu vị. Xe ngựa chạy qua con đường trên phố, đi qua bản hiệu tên trường, nô quản gia mời Tiết Thanh xuống xe, hai người đi bộ, leo lên những bậc thang đi đến trước cổng thì dừng lại. Lúc này ở trước cổng có hai người giữ cửa đang ngồi đùa giỡn, hai người này cũng chỉ là hai đứa trẻ tầm 13, 14 tuổi, thấy người tới liền ngừng cười, nghiêm mặt. Mời hai vị trở về, danh sách tuyển học sinh năm nay của Thanh Hà tiên sinh đã đủ người rồi, năm sau hai vị hãy tới sớm hơn. Bọn họ nói. Nô quản gia vội cung kính tiến lên trước đưa thiệp mời. Lão gia của ta đã đăng ký chức với Thanh Hà tiên sinh rồi. Ông nói xong lại chỉ vào Tiết Thanh nói thêm vài câu giới thiệu, hai đứa bé giữ cửa nhìn nhau một lát, lại nhìn tấm thiệp mời trên tay. Theo ta. Một đứa bé giữ cửa đứng lên, nhìn Tiết Thanh nói. Nô quản gia ngạc nhiên. Thiếu gia vẫn còn nhỏ nên lão gia đã căn dặn ta phải cùng đi với thiếu gia đến gặp tiên sinh. Ông nói. Hai đứa bé giữ cửa nghe vậy liền liếc mắt xem thường. Con nhỏ. Hắn ta nói xong lại là lớn, ngay cả việc gặp mặt đơn giản mà cũng không dám thì còn đòi đi học cái nỗi gì, đi về đi cho rồi. Nói xong liền ném thiệp mời trả lại. Nô quản gia bị dọa sợ, vội lui lại thi lễ. Ghê thật, ngay cả người giữ cửa của tiên sinh cũng có quyền đến vậy, tính tình cũng thật nóng nảy. Tiết Thanh thầm nghĩ. Sau khi thiếu gia vào đó, làm việc gì cũng nên nhớ phải cẩn thận, kính cẩn với mọi người, đừng có làm Thanh Hà tiên sinh phật ý. Ngay cả hai người hầu nhỏ này cũng không nên làm mất lòng họ. Nô quản gia thấp giọng căn dặn, ngay cả thánh thượng mà Thanh Hà tiên sinh còn chưa nhận làm học cho đó. Chắc là bởi vì ông không muốn hạ thấp thân phận khi phải dạy thánh thượng đó thôi, Tiết Thanh thầm nghĩ, nàng cũng không tin mấy ông quan văn, quan võ trong triều lại dám can đảm thể hiện thái độ kiêu ngạo của mình trước mặt hoàng đế, lần đầu hay lần thứ hai còn có thể cho qua, chứ về lâu về dài mà vẫn như vậy thì chỉ sợ đã sớm bị mất đầu rồi. Nàng đáp dạ một tiếng. Đi theo ta. Đứa bé giữ cửa nói xong liền xoay người đi vào trong. Tiết Thanh mang theo giỏ sách đuổi theo, đi qua cổng, sau đó lại đi tiếp trên một con đường núi, cảnh trí trước mắt chợt trở nên rộng rãi, sáng sủa hơn, núi đá và rừng cây xanh đẹp tạo nên bầu không khí thoáng đãng, trong lành khiến Tiết Thanh cảm thấy rất thoải mái, lúc này ở trên gần đỉnh núi có rất nhiều người ở đó. Chuyện của tôi lốt nét. Mặc dù chưa thấy rõ là người nào nhưng theo tiếng gió núi trôi dạt khắp nơi, Tiết Thanh nghe thấy được tiếng đàn, tiếng ngâm thơ từ đó truyền lại. Cảnh xuân tươi sắc thế kia. Sáng sớm trời đổ sương, chiều tà mây cao che lối. Nỗi tương tư khó nói bằng lời. Nghe thấy giọng nam trầm thấp đang ngập ngừng ngâm thơ theo nhịp, Tiết Thanh dừng chân lại lắng nghe. Kiếp trước mặc dù nàng không thường xuyên đi xem ca nhạc hay các trò giải trí khác nhưng bởi vì truyền thông phát triển, nhiều bài hát được đăng trên TV và phổ biến khắp nơi, do đó nàng cũng nghe được không ít bài hát, có điều nàng cảm thấy mấy bài hát đó không hay bằng bài này. Nàng cũng không rõ là do lời ca của nó ý nghĩa hay là do giọng ca của người đó hay nữa. Nàng kinh ngạc đứng yên lắng nghe, phía trước cũng có một đám người đang xuống núi đến gần đây. Bọn họ ai nấy cũng đều thật rạng rỡ. Họ đều là những thiếu niên chừng 16, 17 tuổi, mặc áo bào xanh. Trong tay mỗi người đều đang cầm thứ gì đó, sách vở, quạt giấy. Có người còn đeo cây sáo bằng ngọc bên hông. Dáng người và chiều cao của bọn họ rất khác nhau, có người tuấn tú cao ráo, có người khuôn mặt trắng ngần. Mặc dù gương mặt không giống nhau nhưng ai nấy cũng đều hăng hái, đầy sức sống. Tiếng đàn, tiếng hát, cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống, tất cả góp phần tạo nên một bức tranh tiên cảnh trốn trần gian. Tiết Thanh ngắm nhìn cảnh đẹp này đến thần thờ. Dù là thời xưa hay thời nay, trường học vẫn là nơi tốt nhất, bởi vậy mới nói, đi học đúng là quyết định sáng suốt nhất. Đứng trên đỉnh núi cao có thể thấy được hết khung cảnh ở sườn núi, tiếng sáo chợt dừng lại khiến tiếng đàn và tiếng hát trở nên lạc lõng. Liên đường, huynh sao vậy? Trương Song Đồng khó chịu nói, phất tay áo bào màu đỏ lên, bỏ cây đàn xuống, lại cố gắng lắng tai nghe, tiếng ca ở bên kia cũng dừng lại, chỉ còn lại dư âm vang vọng. Mau nhìn xem, cái người vừa đứng đây nghe chúng ta đàn hát đó, hắn ta đã tới rồi. Trương Liên Đường tiến lên một bước, cầm cây sáo chỉ ra hướng dưới sườn núi. Trạng Nguyên tương lai đến rồi kìa. Hắn cười nói. Trương Song Đồng đứng lên, nhìn về phía dưới sườn núi, thấy trên đường núi có hai người, một người giữ cổng và một thiếu niên tay cầm giỏ sách đi tới. Thiếu niên kia cũng mặc áo xanh nhưng có lẽ bởi vì hắn ta quá ốm nên chiếc áo mặc trên người trông rộng thùng thình. Càng đến gần, có thể nhìn rõ gương mặt hắn ta chỉ lớn bằng bàn tay, chiếc cằm nhọn hoắt, đôi mắt hẹp dài đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy rõ hắn ta đang quan sát và đánh giá xung quanh. Người nhỏ xíu vậy. Trương Song Đồng nói với vẻ thất vọng, còn xấu nữa chứ. Người như vậy mà cũng dám tự nhận bản thân rất tốt, sẽ làm người ta thích, đúng thật là. Trương Liên Đường đeo cây sáo lại bên hông. Đi, đi xem thử hắn ta sẽ làm thế nào để được Thanh Hà tiên sinh yêu thích đây. Hắn ta nói. Tiết Thanh theo sau người giữ cửa đi tới phía trước một căn nhà tranh, trước nhà có một cái sân, đặt mấy cái bàn đá ở đó, có mười mấy người đang ngồi ở đó, lớn nhất tầm 17, 18 tuổi, nhỏ nhất thì tầm 11, 12 tuổi. Tất cả đều đang ngồi tập trung nhìn lên mảnh giấy trên bàn, không có ai dám liếc mắt xung quanh cả. Có hai người đứng canh trước cửa nhà tranh, ánh mắt nghiêm nghị canh chừng những người này, thấy Tiết Thanh đi tới liền cất tiếng. Sao lại đưa thêm người tới nữa? Một người giữ cửa nói, không phải tiên sinh đã dặn không nhận thêm học sinh nữa sao? Đứa bé dẫn đường nghe vậy nghiêng đầu qua, chỉ tay vào Tiết Thanh đáp. Hắn ta bảo là học trò mà tiên sinh đã nhận từ trước. Lời vừa nói ra, vẻ mặt mười mấy người đang ngồi tập trung làm bài kia đều thay đổi. Ánh mắt họ nhìn nàng vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Ngoại trừ những học sinh đã có tên từ trước trong trường, lần này Thanh Hà tiên sinh chỉ nhận thêm có 500 người, bây giờ cũng chỉ còn lại 10 chỗ trống thôi. Vậy mà hắn ta có thể giành được một chỗ trong số đó, hỏi sao người ta không ghen tị cho được. Không biết đây là thiên tài nhà ai mà lại được Thanh Hà tiên sinh xem trọng như vậy. Người giữ cửa kia cũng rất bất ngờ liền nhìn Tiết Thanh thật kỹ. Ngươi chờ một lát để ta đi hỏi lại tiên sinh đã. Hắn nói xong liền quay người đi vào trong nhà tranh. Sau một lát liền đi ra.